Chương 151, Đại chiến trên biển, thượng. Vô Tấn vừa quay đầu lại đã thấy con thuyền đã trao đảo, cột buồm màu đen cực lớn đang lao xuống đỉnh đầu hắn, hắn chấn động, ra sức lặn xuống mặt nước để tránh thoát cột buồm đập xuống, hơn nữa một khi con thuyền chìm nghỉm, trên mặt nước sẽ xuất hiện vòng xoáy cực lớn, các vật thể xung quanh hơn 10 trượng đều bị hút vào đáy biển. Hắn đi theo Trần Anh, hai người một trước một sau rời khỏi con thuyền, bơi ra ngoài trăm trượng, bọn hắn mới dừng lại, quay đầu lại nhìn, con thuyền vừa rồi đã biến mất, chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Tất cả mọi người trên thuyền và con thuyền đều bị cuốn vào biển sâu. Vô Tấn và Trần Anh đưa mắt nhìn nhau, một loại kích động sống sót sau tai nạn đồng thời dâng lên trong lòng bọn họ ôm chặt lấy nhau. Đây cũng là một loại chúc mừng thắng lợi, những lo lắng kéo căng như dây cung của Trần Anh đột nhiên nứt rời, một chút nước nở nghẹn ngào và nước mắt vui sướng dâng lên trong lòng nàng, mãnh liệt khiến toàn thân nàng run rẩy, thậm chí khiến nàng lại nghẹn ngào khóc lên. Đồ ngu xuẩn này, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Không. Chúng ta đều không chết. Vô Tấn ôm chặt nàng vào lòng mình, thì thào nói nhỏ vào tai nàng. Trần Anh sau khi cho nổ thuyền thành công, cũng không quay lại thuyền, mà bơi đi tìm Vô Tấn. Điều này khiến Vô Tấn có một loại cảm động sâu thẳm trong lòng, bọn họ đúng là trùng phùng sau nguy hiểm. Không hay rồi. Trần Anh kinh hãi kêu lên, tay nàng chỉ về phía trước. Vô Tấn, ngươi mau nhìn xem. Vô Tấn quay đầu lại nhìn, lập tức cũng sợ ngây người, con thuyền của bọn hắn đang bốc cháy đùng đùng. Cả buồm và cột buồm đều bốc cháy, một chiếc thuyền bạch xã hội khác đã áp sát chiếc thuyền của bọn hắn. Vì hai chiếc thuyền bên ngoài đột nhiên phát sinh bạo tạc nổ tung, khiến bạch xã hội thay đổi sách lược, bọn chúng không xua đuổi nữa, lại một lần nữa phát động cường công. Thuyền của bạch xã hội tải trọng nhỏ, tốc độ nhanh, còn thuyền của Trần Anh và Vô Tấn lại chở ngân lượng, tốc độ chậm, một lát sau đã bị đuổi kịp. Lần này bạch xã hội không hề đánh lén, mà chính diện tiến công, hai chiếc thuyền lớn nhanh chóng dựa sát vào nhau, sau những tiếng ầm ầm, hai chiếc thuyền kịch liệt đụng nhau, thuyền chở ngân lượng nghiêng ngả, thiếu chút nữa lật ngào, tựa hồ tất cả mọi người trên khoang thuyền đều té ngã xuống đất. Bạch Sa Hội nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, hai chiếc ván gỗ kèm theo móc sắt sắc bén trước sau được móc vào thuyền chở ngân lượng, kéo hai chiếc thuyền sát vào nhau. Gần 100 tên hải tặc Bạch Sa Hội hò hét phóng tới thuyền đối phương, bọn chúng một tay cầm đao thép, một tay giơ tấm chắn, điên cuồng hét lên xông lên thuyền chở ngân lượng. Người của Phượng Hoàng Hội thấy cung nỏ mất hiệu lực, cũng rút hoành đao ra nghênh chiến. Bọn hắn chỉ có 28 người, hơn nữa lại có 10 tên thuyền viên tay không tấc sắt, sớm bị hù dọa, một lát sau đã bị giết chết 5-6 người, thuyền viên còn lại sợ tới mức hồn phi phách tán, đều chạy trốn xuống khoang đáy. Duy Minh và huynh đệ Thích Thị cũng đi theo đám người bọn hắn cùng trốn vào khoang chứa hàng trong tầng thấp nhất của khoang thuyền, nơi này chính là khoang chứa 50 dương bạch ngân, cửa lớn được đúc bằng đồng, sau khi khóa trái rất khó mở ra, đây là hy vọng chạy trốn cuối cùng của bọn họ. Hơn 10 tên hải tặc Bạch Sa Hội đuổi tới tầng dưới cùng, 100 vạn lượng bạch ngân đã kích phát khát vọng dã tính của bọn chúng, mấy cây rìu lớn luân phiên chém xuống cửa sắt. Ầm, ầm. Âm thanh chém xuống nặng nề xen lẫn tiếng chói tai của cửa sắt bị xé rách vang vọng vào trong khoang thuyền, các thuyền viên bị thai thống khổ ngồi xổm trong góc thuyền, sắc mặt Duy Minh trắng bệnh, hắn tựa vào một chiếc dương lớn ngây người nhìn tấm cửa sắt, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào, còn huynh đệ Thích Thị thì ôm đầu trốn sau dương bạc khóc lóc. Tử vong sợ hãi như tràn ngập từng góc nhỏ trên khoang thuyền. Chiến đấu trên boong thuyền vô cùng thảm thiết, 28 tên tử sĩ của Phượng Hoàng Hội và gần 90 tên hải tặc Bạch Sa Hội lao vào nhau ác chiến. Phía bên Phượng Hoàng Hội dần dần lộ ra xu thế khó khăn, trên boong thuyền không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, một gã tráng hán bị chặt đứt cánh tay phải, ngã xuống vũng máu, hắn còn chưa chết, bốn gã hải tặc đã túm lấy hai chân hắn cùng cánh tay trái ném xuống biển cả. Dương Nhị một tiểu đầu lĩnh khác của Phượng Hoàng Hội sau khi liên tiếp giết chết ba gã địch nhân, cuối cùng thể lực cạn kiệt, bị loạn đao chém ngã. Cột buồm chính đã bị phóng hỏa thiêu cháy, cánh buồm trắng cháy hừng hực trong trời đêm. Ở chỗ cột buồm thứ ba phía đuôi thuyền, chiến đấu lại kịch liệt nhất, Ngô Hải Lan bị đám hải tặc phát hiện, nữ nhân xinh đẹp như vậy khiến đám hải tặc giống như phát điên, hơn 10 tên hải tặc ùa lên, bao vây lấy nàng, đầu tiên là bức bách nàng đầu hàng. "Tiểu nương tử, ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta sẽ yêu thương ngươi." "A." Tên hải tặc còn chưa dứt lời đã bị Ngô Hải Lan dùng kiếm đâm xuyên qua cổ họng. Một gã đại hán khác chặn ngang hướng nàng chạy tới, bị nàng tung một cước đá bay, trường kiếm lăng lệ ác liệt đâm tới, huyết quang tung tóe, trong chớp mắt, ba gã hải tặc đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của nàng. Sau khi bị nàng liên tiếp giết chết ba người, đám hải tặc cuối cùng cũng ý thức được tình hình không ổn, bắt đầu điên cuồng từ bốn phương tám hướng chém giết về phía Ngô Hải Lan, nàng vừa đánh vừa lui, thối lui đến dưới đài cao trên cột buồm. Lúc này sau đầu có tiếng gió vang lên, một gã hải tặc từ bên trên nhảy xuống, ý đồ đâm nàng từ phía sau lưng. Nhưng Ngô Hải Lan lại trở tay một kiếm đâm thủng bộ ngực của hắn. Hắn hét thảm một tiếng, quay cuồng trên boong thuyền, nhưng đồng thời cũng cuốn kiếm của nàng đi, khiến nàng tay không tấc sát, đám hải tặc vô cùng vui mừng, cùng lao tới chỗ nàng, Ngu Hải Lan cắn chặt bờ môi, nàng thả người nhảy lên đài cao trên cột buồm, nhân cơ hội bắt lấy dây thừng nhảy lên, thân thể nhẹ nhàng leo lên cột buồm. Hai gã hải tặc đi theo nàng cũng leo lên trên, một tên trong đó bị nàng tung cước đá trúng mắt phải, tiêu thảm ngã xuống bong thuyền, còn một tên hải tặc khác lại thừa cơ bắt được cổ chân nàng, mạnh mẽ kéo xuống, ý đồ kéo nàng xuống dưới. Trong giây phút nghìn cần treo sợi tóc này, một mũi tên như thiểm điện phong tới, đâm xuyên đầu hắn, tiếng kêu đau đớn vang lên, tên hải tặc đã bị đóng đinh sống trên cột buồm. Ngay sau đó bốn mũi tên gào thét lao tới, bốn gã hải tặc khác trước sau trúng tên, kêu thảm lăn xuống bong thuyền. Biến cố đột nhiên này khiến cho bảy tên hải tặc còn lại chấn động, cùng quay đầu lại, chỉ thấy bên ngoài 20 mấy bước, có một gã nam tử trẻ tuổi đứng trên mạn thuyền, tay cầm cung nỏ, người đó chính là Vô Tấn vừa vặn trèo lên thuyền, hắn tìm được thủ nỏ của mình bên cạnh mạn thuyền, liếc mắt trông thấy nguy cơ của Ngu Hải Lan, liền không chút do dự xuất kích. Quyền 1 chương 152, Đại chiến trên biển, hạ. Khi bảy tên hải tặc vừa quay đầu lại, hắn lại liên tục bắn ra 3 mũi tên, 3 gã hải tặc trúng tên kêu lên đau đớn. Một tên trong đó kêu thảm ngã xuống biển. Còn lại bốn gã hải tặc sợ tới mức hồn phi phách tán, nhao nhao nhảy xuống đài cao, Trần Anh lại từ đâu lao tới, nàng như một con báo săn ẩn nấp trong bụi cỏ, xuất thủ như thiểm điện, thủy thứ trong tay vô cùng ác liệt, lập tức đâm chết 3 tên, tên còn lại quá khiếp sợ, thả người trực tiếp nhảy xuống biển. Đa tạ các ngươi. Ngu Hải Lan từ trên cột buồm nhẹ nhàng nhảy xuống, rút kiếm của mình ra, nàng chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói với Vô Tấn. Ngươi nhanh tới khoang thuyền chứa ngân lượng, bọn người đại ca ngươi đang bị vây khốn ở đó. Vô Tấn cả kinh, giống như cuồng phong xông vào khoang thuyền, từ xa đã nghe thấy tiếng răng rắc của búa rượu chém vào cửa lớn. Ầm ầm. Bên ngoài khoang đáy vẫn liên tiếp vang lên tiếng bổ chém. Hải tặc vẫn chưa đắc thủ, vì cửa lớn khoang đáy cực dày, bên trong lớp sắt bị chém nát bên ngoài, lại là một khối đồng dày đến 3 thước, còn vách thuyền xung quanh đều được xây dựng bằng đồng, đã bị bổ chém thành trăm lỗ. May mắn là đám hải tặc chỉ tìm được 3 cái búa lớn, hơn nữa đầu góc của bọn chúng đều tương đối ngu dốt, không nghĩ đến thử vào từ mặt sườn khoang thuyền. Dù như vậy, tấm đồng trên vách thuyền tương đối mỏng manh, đã bị bổ rộng ra một thước. Ánh đèn từ bên ngoài bắn vào buồng nhỏ trên thuyền, soi sáng những lỗ thủng bị trường đao đâm vào, trên lưới đao lóe ra ánh sáng tử vong. Trong khoang thuyền, Duy Minh chỉ huy mọi người đẩy dương bạc chống đỡ cửa sắt và vách thuyền, khát vọng sống sót khiến mọi người đồng tâm hiệp lực, mấy chục chiếc hòm lớn được dày đặc biệt chặt cửa buồng. Bọn hắn nhặt gậy sắt chất đống ở góc phòng, chuẩn bị dốc sức liều mạng, Duy Minh cũng nhặt lên một cây, gậy sắt nặng nề khiến hắn rất không thuận tay, hắn cũng không biết mình có thể liều mạng với những tên hải tặc hung tàn này được hay không. Giang giác. Lại một tiếng kêu lớn vang lên, lỗ thủng rộng một thước bị lưỡi búa sắc bén bổ chém, biến thành 2 thước, đám hải tặc vô cùng vui mừng, một gã hải tặc đầu lĩnh thân cao 8 thước, cao lớn và vỡ, giống hệt một con quái thú, hét lớn một tiếng. Để cho ta. Hắn tìm được một cây đại búa phá núi. Đẩy đám đông ra, vung đại búa lên, vận đủ sức lực hung hăng bổ xuống lỗ thủng. Một tiếng gió nổi lên, ngay trong tiếng gió, một mũi tên từ bên cạnh như thiểm điện bắn đến, bắn thẳng vào thái dương của hắn. A a a a a. Tên đầu lĩnh giống to một tiếng, đầu búa chém bay nửa đầu của tên hải tặc đứng bên cạnh, đại búa rời tay, dư kình chưa hết, lại đánh chết một tên hải tặc khác. Biến cố bất ngờ này khiến cho khoang đáy trở nên đại loạn, ngọn nến rơi xuống đất dập tắt, trong hành lang trở nên tối đen, Vô Tấn ngồi xổm trên lối vào. Dùng tên nỏ bắn vào hành lang với tốc độ trước nay chưa có, bóng đen chớp động, lại một mũi tên bắn trúng đối phương, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, thanh âm ngã xuống đất nặng nề. Cây nỏ sừng dê của Vô Tấn do một gã thợ nỏ Bắc Minh tốn thời gian 3 năm chế tác, thân nỏ dùng thiết mộc Bắc Minh, các phần khác được làm bằng đồng, dây cung dùng một loại gân dao long, kinh lực cường đại, hơn nữa không sợ nước. Vô Tấn dùng tên nỏ rất ngắn, nhưng trên đầu mũi tên lại bôi kịch độc, một hộp nỏ 20 mấy tên, ngón tay cái bóp lò xo. Mũi tên sẽ tự động rơi vào lỗ gắn, mấu chốt là tốc độ lên dây cung, cung nỏ do hắn đặc chế, có thể bắn bi thép, cũng có thể bắn tên ngắn, chỉ cần thay đổi, thay thế ránh mũi tên, bên cạnh thân nỏ, có một cây gậy đồng dài nửa thước, giống như chốt súng, nếu kéo căng về phía sau liền có thể lên dây cung, khiến cho lên dây cung trở nên vô cùng đơn giản, nhưng sử dụng cây nỏ này cần sức mạnh rất lớn, có thể nó được chế tạo cho phù hợp với Vô Tấn. Hắn ngồi xổm trong góc tối đen nhất, giống như một tay súng bắn tỉa ưu tú. Trong thời gian uống cạn một chung trà, 20 mũi tên được bắn ra toàn bộ, hành lang cũng trở nên yên tĩnh, đợi hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, Vô Tấn lưng đeo cung nỏ, đốt lửa lên, ánh sáng nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, chiếu sáng toàn bộ thông đạo khoang đáy, trên mặt đất chất đầy thi thể, rất nhiều tên tay chân co quắp, đây là dấu hiệu chúng độc mà chưa chết. Hắn đổi ngọn lửa sang tay trái, chậm rãi rút hoành đao ra, tổng cộng chỉ có 14 tên, nhưng mới rồi rõ ràng có 15 tên, còn thiếu một tên, hai bên hành lang đều là vách khoang trơn bóng, căn bản không có chỗ nút. Vô Tấn đi vài chục bước tới gần cửa khoang, dưới ánh nến, trên mặt đất xuất hiện một bóng người mờ nhạt, hắn mạnh mẽ đâm đao lên phía trên, chỉ nghe người đó hét thảm một tiếng, từ trên đỉnh đầu rơi xuống, hoành đao đâm xuyên qua hậu tâm của hắn. Vô Tấn, là người sao? Trong khoang thuyền truyền đến thanh âm của Duy Minh. Vô Tấn mừng rỡ, vội hỏi. Đại ca, ngươi không sao chứ? Chúng ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, nhanh lên bong thuyền đi. Vô Tấn nhanh chóng nhét vũ khí trên mặt đất vào trong lỗ thủng của khoang thuyền, lại đem hơn 10 thi thể chặn trước lỗ thủng rộng 2 thước, lúc này mới kêu lên với Duy Minh. Đại ca đừng ra đây, cứ ở trong khoang thuyền. Hắn lo lắng tình huống trong bong thuyền, liền thay một hộp tên khác, chạy lên phía trên. Lúc này tình huống trên bong thuyền đã có sự thay đổi, vì Trần Anh tham chiến, khiến cho hải tặc Bạch Sa Hội bắt đầu tử thương thảm trọng, nếu như đơn độc chiến đấu, võ nghệ của Trần Anh và Ngu Hải Lan sàn sàn nhau như nhau, tối đa cũng chỉ có thể chém giết 8 đến 10 tên hải tặc. Nhưng thân thể của Trần Anh lại có sự mềm dẻo và nhanh nhẹn mà người bình thường khó đạt đến, nàng giống như một con báo săn đang kiếm ăn trong rừng, nàng lợi dụng tất cả địa hình, cột buồm, đài cao, bong thuyền làm yểm hộ. Trong đêm tối và dưới ngọn lửa có vẻ quỷ mị, nàng chỉ dùng 2 cây thủy thứ làm vũ khí, thủy thứ sắc bén đâm vào trái tim, chỉ cần một kích gắt sẽ mất mạng, trong chốc lát Vô Tấn chạy xuống khoang đáy, đã có gần 20 tên hải tặc Bạch Sa chết dưới thủy thứ của nàng. Gần 100 tên hải tặc Bạch Sa đã tử thương hơn phân nửa, chỉ còn lại 40 người, còn 28 tên Phượng Hoàng Hội cũng chỉ còn lại 12 người, từ lúc Vô Tấn gia nhập chiến đoàn, tình thế liền dần dần chuyển biến. Hắn trèo lên cột buồm, giống như tay bắn tỉa, từ một nơi bí mật gần đó bắn chết địch nhân. Ngu Hải Lan lúc nào cũng trở thành đối tượng để hải tặc kích sát, một mình nàng đơn độc đấu với 5 người. 5 tên hải tặc giá người và mỡ, tay cầm tâm chắn và trường đao, ý đồ vây quanh nàng, nhưng Ngu Hải Lan luôn chạy rất nhanh, thân thể như một đóa hoa sen xoay tròn trên bong thuyền, nàng quyết không để cho đối phương bao vây mình, lại lợi dụng thanh kiếm xuất quỷ nhập thần liên tiếp giết chết 2 người, hải tặc bao vây nàng chỉ còn 3 người. Quyền 2 chương 1, Bạch Sa Hội chặn đường. Một mũi tên bắn lén gào thét lao tới, đâm vào phần gáy một gã hải tặc. Hắn kêu rên một tiếng, ngã quỵ xuống đất, khi một tên khác đứng bên cạnh hắn còn ngây người sửng sốt, lại có thêm một mũi tên vô thanh vô tức bắn vào hậu tâm của hắn, hắn kêu thảm một tiếng, tấm chắn và trường đao rơi xuống đất, mềm nhũn ngã xuống bong thuyền. Người cuối cùng bị một mũi tên bắn trúng má, hắn như phát cuồng giống to kêu lên, vọt tới bên cạnh mạn thuyền, ngã xuống biển cả. Chỉ trong nháy mắt, 3 gã hải tặc vây công Ngu Hải Lan đều mất mạng dưới cung nỏ của Vô Tấn, Ngu Hải Lan kinh ngạc nhìn xung quanh tìm kiếm. Sư tỷ, Vô Tấn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái về phía nàng, ngón trỏ và ngón cái khép lại thành một vòng tròn, ra hiệu cho Ngu Hải Lan. Ngu Hải Lan lúc này mới phát hiện Vô Tấn đang ẩn thân trên cột buồm, đôi mắt nàng long lanh, mỉm cười với hắn, xinh đẹp như đóa hoa sen. Hải tặc Bạch Sa càng đánh càng ít, hắc y thiếu nữ hình dáng quỷ mị và mũi tên bắn lén không biết đến từ chỗ nào, khiến cho bọn chúng tử thương thảm trọng. Tất cả đám hải tặc Bạch Sa đều kinh hồn khiếp vía, lúc này bọn chúng mới kinh hoàng phát hiện bên mình chỉ còn lại hơn 20 người. Một gã thủ lĩnh thổi kèn báo hiệu. 20 mấy tên hải tặc còn lại đều thả người nhảy xuống biển, bơi về hướng con thuyền phía xa, cùng lúc với con thuyền của Bạch Sa Hội quay đầu rời đi, bong thuyền rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Hải tặc Bạch Sa Hội mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng phía bên Vô Tấn đồng dạng cũng thương vong hơn phân nửa. 28 tên Phượng Hoàng Hội tinh nhuệ mà Trần Anh mang đến, tử thương 18 người, chỉ còn lại 10 người, Hắc Mẹ cũng bị một đao chém vào phía sau lưng, đang thoi thóp. Xui xẻo hơn là cột buồm chính của bọn hắn đã bị đốt cháy, rơi xuống biển, khiến con thuyền không thể kiểm soát, trên đại dương bao la hắc ám vô tận, phảng phất bất cứ lúc nào có một con sóng lớn cũng có thể lật nghiêng bọn hắn. Hắn thế nào rồi? Vô Tấn ngồi xổm bên cạnh Hắc Mễ, lo lắng hỏi thăm Ngu Hải Lan thương thế của Hắc Mễ. Thương thế của Hắc Mễ rất nặng, bị một đao chém vào bả vai bên phải, lòi cả xương bên trong. Công tử! Ta là số mèo! Không chết được! Hắc Mễ đứt quãng nói. Đúng vậy! Hắn có lòng tin, nhất định không chết được. Ngu Hải Lan nhanh chóng dùng rượu trưng cất nồng độ cao La Hàn Quốc tẩy trừ vết thương cho Hắc Mễ. Hắn đau đến mức mặt mũi biến dạng, Ngu Hải Lan nói. Mặc dù có thể thoát chết, nhưng ít nhất phải nằm 2-3 tháng, đừng chủ quan, tay phải của hắn sẽ bị phế. Vô Tấn vô đầu Hắc Mễ, đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh mạn thuyền, trong lòng vô cùng lo lắng. Mặc dù 3 chiếc thuyền hải tặc chặn đường bọn hắn đã bị tiêu diệt, nhưng thuyền của bọn hắn cũng gặp trọng thương, cột buồm chính không còn. Chỉ dựa vào 2 cột buồm phụ, căn bản không thể nào điều khiển. Lúc này con thuyền đang trôi về hướng Đông Hải, phía trước bên ngoài 20 dặm chính là giải cước đảo, hiện tại mới vào canh 3, trước hừng đông bọn hắn sẽ đến đó, chỗ đó đá ngầm rầm rạp, nếu như không thể khống chế con thuyền, rất có thể sẽ bị đá ngầm đâm cho tan nát, càng đáng sợ hơn là, phía trước rất có khả năng còn có đại đội Bạch Sa hội đang chờ bọn hắn. Vô Tấn, nguy hiểm vẫn chưa giải trừ. Trần Anh chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, trong thanh âm của nàng cũng đồng dạng tràn ngập sầu lo, ánh mắt nhìn về phương xa. Trên mặt biển sương mù đã bị thổi tan, lộ ra biển cả tối đen mênh mông vô tận, bầu trời cũng không còn mây đen rậm rạp, những đám mây trở nên mờ ảo. Lúc này tất cả mây đen đều đã tụ tập tới phía đông bầu trời, giống như mái tóc bị cạo đi một nửa, hình thành một đường mép tóc cực dài, còn bầu trời phía tây tinh quang sáng lạ, sao sáng đầy trời. Tầm nhìn trên mặt biển cũng trở nên xa rộng hơn, Vô Tấn nhìn về phương xa, trầm giọng hỏi. Nguy hiểm ngươi nói, không phải chỉ giải cước đảo chứ?
Không phải.
Trần Anh lắc đầu. Ta là lo lắng về Bạch Sa hội, nhìn từ sách lược ban đầu hôm nay của bọn chúng, phía trước khẳng định vẫn còn đội thuyền phối hợp tác chiến với bọn chúng. Sư tỷ nói rất đúng. Vô Tấn trầm ngâm một lát, hỏi nàng. Ta nhớ ngươi từng nói Phượng Hoàng hội cũng sẽ phái thuyền tới trợ giúp, bọn họ lúc nào xuất phát? Trần Anh cười khổ nói. Thật ra bọn họ xuất phát từ rất sớm, nhưng lưu cầu đảo cách nơi này quá xa, nếu ngày kia có thể đuổi tới, ta cảm thấy đã là may mắn rồi, mấu chốt là đêm nay, chúng ta có thể chịu đựng được hay không? Con thuyền mất khống chế và Bạch Sa hội chặn đường giống như hai tảng đá nặng trịch đè nặng trong lòng mọi người. Những người có thể chiến đấu chỉ còn lại 13 người, nếu gặp phải đại đội nhân mã của Bạch Sa hội, bọn họ nhất định sẽ chết. Xem chương mới tại tù ngoảnh, con. Đúng lúc này, trên cột buồm phụ phía đầu thuyền bỗng nhiên có thuyền viên nhìn ra xa hoảng sợ kêu lên. Mọi người mau nhìn phía trước. Tất cả mọi người chạy vội tới mạn thuyền, ngây người nhìn chằm chằm vào phương xa, chỉ thấy dưới ánh sao, từ xa xuất hiện vô số chấm đen nhỏ, bên ngoài 10 dặm, ước chừng có 20 chiếc thuyền lớn xếp thành hàng, Vô Tấn tái mặt. Chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc đã tới. Phía trước chính là Thiên La Địa Võng Bạch Sa hội bố trí, nhiệm vụ của ba chiếc thuyền kia chính là xua đuổi bọn họ chui vào trong tấm lưới chờ sẵn. Hắn bước nhanh quay về khoang thuyền điều khiển, trong khoang thuyền đầy bừa bộn, khắp nơi là vết máu loang lổ, la bàn bị đập vỡ, vô lăng điều khiển chủ thuyền bị đánh gây thành hai đoạn, tạm thời còn lại một nửa cộng thêm một người điều khiển bằng tay, thuyền trưởng cầm lái đã bị giết chết, hiện giờ con thuyền do một lao chèo thuyền có kinh nghiệm khống chế bánh lái. Lao Vương, có thể thay đổi hướng đi của thuyền được không? Vô Tấn vội hỏi. Công tử, vùng này hải lưu quá mạnh, tựa như một khối nam châm hút chúng ta đi qua, trừ phi có buồm trợ lực, ta hiện tại chỉ có thể khống chế con thuyền giữ thăng bằng, xem có thể chờ hải lưu yếu đi một chút hay không, chúng ta sẽ quay đầu về hướng bắc. Không có cách nào nữa sao?
Rất khó.
Người treo thuyền lắc đầu. Ta lo lắng không biết có thể tránh được đá ngầm ở giải cước đảo hay không. Vô Tấn cau mày, lúc này đại ca Duy Minh bước nhanh tới. Hắn cũng vô cùng sầu lo. Vô Tấn, không còn cách nào sao? Quyển 2 chương 2, Bạch Sa hội chặn đường, hạ. Trong lòng Duy Minh kỳ thật còn có một tia oán trách, bởi vì hắn một mực phản đối đi đường biển, hắn luôn lo lắng gặp phải hải tặc, hiện tại lo lắng của hắn đã trở thành sự thật, nhưng hắn không biểu lộ ra sự oán trách, đã đến lúc này, oán trách cũng không có tác dụng gì, hắn không muốn lại gây áp lực gì thêm cho huynh đệ. Vô Tấn cười khổ nói, kỳ thật vẫn còn một cách, chính là bỏ thuyền nhảy xuống biển. Nhảy xuống biển. Duy Minh ngây dại. Nhảy xuống biển, chúng ta còn có cơ hội sống sót sao? Nơi này cách giải cước đảo không xa, chỉ cần ôm chặt đầu gỗ, hải lưu sẽ đẩy chúng ta lên đảo, nhưng chúng ta sẽ không giữ được ngân lượng, hơn nữa cũng không thể để thuyền chìm. Nếu thuyền chìm, hải tặc sẽ đuổi giết chúng ta. Đại ca, đây là cơ hội sống sót duy nhất của chúng ta. Vậy thuế ngân phải chắp tay đưa cho Bạch Sa hội sao? Trên mặt Duy Minh lộ ra vẻ đắng chát, hắn biết ăn nói như thế nào với Tô Hàn Trinh. Mà thôi, giữ được tính mạng trước đã. Hắn đang muốn gật đầu đồng ý, nhưng đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có người quát to. Thuyền! Mau nhìn kìa, thuyền của chúng ta! Vô Tấn khẽ giật mình, hắn vội vàng xoay người, giống hệt như một cơn cuồng phong lao ra khoang điều khiển, chạy vội tới mạn thuyền bên phải. Ở đâu?
Phương hướng đông nam, công tử mau nhìn.
Vô Tấn nhìn về hướng đông nam, chỉ thấy gần trăm chấm đen xuất hiện trên mặt biển xa xa, dưới trời sao nhìn thấy vô cùng rõ ràng, cũng xếp thành một hàng. Đang toàn tốc lao về phía này. Nhất thời, trên con thuyền tràn ngập sự vui mừng. Vô Tấn thật sự không ngờ Phượng Hoàng hội lại coi trọng bọn hắn như vậy, vận dụng trăm chiếc thuyền lớn đến trợ giúp. Dưới áp lực cường đại của Phượng Hoàng hội, 20 mấy chiếc thuyền chặn đường của Bạch Sa hội quay đầu bỏ chạy. Sau nửa canh giờ, chủ thuyền của Phượng Hoàng hội đã áp sát con thuyền của bọn hắn. Hai chiếc thuyền móc vào với nhau, một người nam tử trung niên cười ha ha đi tới. Nhị thúc. Trần Anh như một chú chim én màu đen chạy tới. Nàng lại nhìn thấy mấy tên nam tử trẻ tuổi sau lưng, vui mừng kêu lên. Nhị ca. Người cũng tới sao? Còn có cả Bưu Hổ. Nam tử trung niên là nhị đương gia Trần Định Quốc của Phượng Hoàng hội, đệ đệ của Trần An Bang, đi theo phía sau hắn có một nam tử dáng người cao gầy, là nhị ca Trần Trúc của Trần Anh, còn người được gọi là Bưu Hổ chính là hai đứa con trai Trần Bưu và Trần Hổ của Trần Định Quốc, lao tam Trần Báo Tắc không cùng đi. Trần Định Quốc liếc nhìn Vô Tấn, cười ha ha chắp quyền chào hắn. Vô Tấn, đã hơn một năm không gặp, ngươi lại cao lớn hơn nhiều. Vô Tấn gãi gãi sau gáy, ngại ngùng cười nói. Chủ yếu ăn nhiều thịt, cho nên cái đầu lớn nhanh. Mọi người bị câu nói ẩn giấu của hắn chọc cười ha ha, ngay cả ngu Hải Lan cũng không nhịn được phải bật cười. Trần Anh kéo nhị ca Trần Trúc lại, cười nói với Vô Tấn. Tiểu tử ngốc, ngươi không quên nhị ca của ta chứ? Trần Trúc còn cao hơn Vô Tấn một cái đầu, dùng tiêu chuẩn đời sau, ít nhất là 1m9 mấy, thân hình lại cực kỳ khỏe mạnh, giống như một ngọn hắc tháp. Vô Tấn vẫn còn nhớ ý ý, hắn thân mật vỗ vỗ bả vai Trần Trúc. Làm sao ta có thể quên con gấu đen này chứ? Trần Trúc sùng ái nhất muội muội Trần Anh của hắn, hắn nghe phụ thân nói, Vô Tấn tựa hồ mất trí nhớ, quên mất muội muội, trong lòng hắn liền thấy rất khó chịu với Vô Tấn, nhưng lúc này thấy được quan hệ của muội muội và Vô Tấn cũng rất tốt, muội muội còn cứ gọi ý ý là tiểu tử ngốc, một tia bất mãn trong lòng hắn đối với Vô Tấn lập tức biến mất, cũng thân mật vỗ vai Vô Tấn, khẽ cười nói, lần trước so đao thua ngươi, lúc nào rảnh chúng ta sẽ lại tỉ thí. Không có vấn đề, bất cứ lúc nào ta cũng xin đợi. Trần Bưu và Trần Hổ một người 20 tuổi, một người 18 tuổi, đều có dáng người khôi ngô, vẻ mặt hung hãn, bọn hắn cũng tiến lên chào hỏi Vô Tấn. Lúc này, Trần Định Quốc mới hỏi. Vô Tấn, Duy Minh đâu rồi? Vô Tấn quay đầu lại nhìn về hướng khoang điều khiển, nhưng không thấy bóng dáng đại ca, vừa nghĩ hắn đã minh bạch, đây là Duy Minh không muốn có quá nhiều gút mắc với Phượng Hoàng Hội, hắn cười khổ nói. Có lẽ hắn qua xe thuyền, về khoang thuyền trước rồi. Trong lòng Trần Định Quốc cũng biết rõ, hắn cười cười, nói với mọi người. Chúng ta tới giải cước đảo nghỉ ngơi 2 ngày trước, sau đó lại xuất phát. Hơn 100 chiếc thuyền lại một lần nữa xuất phát, hướng về phía giải cước đảo bên ngoài 20 dặm. Giải cước đảo, tên đúng như ý nghĩa, cũng bởi vì ngoại hình của đảo giống như chân cua mà được gọi tên, diện tích ước chừng hơn 10 mẫu, là một hòn đảo đá san hô ngầm, ở trên đảo không có một ngọn cỏ, khi đội thuyền tăng tốc đến giải cước đảo. Ở phương đông tối đen đã dần dần lộ ra màu xám bạc trong trẻo lạnh lạnh, trên những đám mây màu đen giống như tòa thành ở xa xa đã lộ ra những tia nắng ban mai trong trẻo. Mọi người bắt đầu lục tục lên bờ, nhưng đại đội thuyền của Phượng Hoàng Hội lại không cập bến, bọn họ chạy về hướng đông để dọn dẹp hải tặc Bạch Sa Hội ẩn nấp ở vùng biển gần đấy, chỉ để lại 10 chiếc thuyền lớn hộ vệ chung quanh giải cước đảo, nhưng cũng cách khá xa, đây là Trần Định Quốc cẩn thận, hắn không muốn làm cho Duy Minh cảm thấy khó chịu. Có lẽ do say tàu cộng thêm kinh hãi mấy ngày liền, Duy Minh có chút ngã bệnh, nằm trong khoang thuyền không ra ngoài, huynh đệ Thích Thị cũng lưu lại trên thuyền. Ngu Hải Lan ôm gối ngồi trên một tảng đá ngầm hình dạng quái dị, cảm thụ gió sớm và nắng sớm mát lạnh chiếu trên mặt nàng, nổi lên một tầng ánh sáng chói lọi giống như bạch ngọc, gió biển thổi bay mái tóc của nàng, để lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, chỉ là trong đôi mắt nàng vẫn ẩn chứa vẻ ưu sầu nhàn nhạt. Trận ác chiến với hải tặc Bạch Sa lại khiến nàng hồi tưởng lại ký ức cực kỳ bi thảm mười mấy năm trước. Khi cả nhà bọn họ đi thuyền trên biển đã bị cướp biển phù tang bắt giữ, 2 ca ca bị giết chết tại chỗ, mười mấy tên cướp biển phù tang lăng nhục mẹ nàng trên bong thuyền, phụ thân bị trói lên cột buồm, mắt mũi hai đều bị xâm hại, chỉ còn lại một con mắt, nàng 7 tuổi ngây ngô đứng bên cạnh, khi mấy tên cướp biển nhe răng cười lao về phía nàng, phụ thân nàng rốt cuộc đã dây thoát khỏi dây. Thừng, ôm nàng nhảy vào biển rộng mênh mông. Cứu hận chẳng những không theo thời gian nhạt đi, ngược lại càng khắc sâu trong đáy lòng nàng. Giết chết cựu nhân phù tăng cũng chính là tâm nguyện suốt đời này của nàng, nàng vì thế mà sống, cũng nguyện vì thế mà chết. Đang suy nghĩ gì vậy? Quyển 2 chương 3, tâm sự của Ngu Hải Lan. Chẳng biết từ lúc nào, Vô Tấn đã xuất hiện bên cạnh nàng, mỉm cười ngồi xuống trên tảng đá ngầm bên cạnh. Sư tỷ còn đang thấy sợ hãi vì trận ác chiến tối qua sao? Ngu Hải Lan không trả lời hắn, chỉ cười cười nói. Đại ca ngươi chỉ bị say tẩu quá nghiêm trọng, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe thôi. Ngươi thích đại ca ta sao? Vô Tấn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi nàng. Ngu Hải Lan khẽ lắc đầu. Không thích. Nàng trả lời rất rõ ràng, không có chút nào do dự. Vậy ngày trước tại sao ngươi lại đồng ý gả cho hắn, nghe A Anh nói, đảo chủ cũng không ép buộc ngươi. Giọng nói của Vô Tấn rất nhu hòa, tràn ngập tân cần, lúc này hắn cũng không phải quan tâm tới Duy Minh, mà là quan tâm sư tỷ của hắn, rút cuộc vẫn không rõ, tại sao sư tỷ phải đáp ứng chuyện trái với lòng mình. Hắn không thích loại hôn nhân không có tình yêu. Thực tế ngu sư tỷ và đại ca của hắn căn bản không giống nhau, nếu nàng lấy đại ca, vậy không phải sẽ bắt đầu một cuộc sống bất hạnh hay sao? Hôn nhân như vậy, hắn thật sự không tán thành. Sư tỷ, có thể nói cho ta nghe một chút không? Trong ánh mắt Vô Tấn tràn ngập lo lắng và quan tâm, không biết tại sao, trong lòng Ngu Hải Lan lúc này lại vô cùng mềm yếu, sự quan tâm của đệ đệ Vô Tấn khiến nàng cảm nhận được sự ấm áp chân thành. Nàng rất thích loại cảm giác này, nó khiến cho trong lòng nàng không còn bất kỳ áp lực nào, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sư phụ đã cứu mạng ta thể sẽ đáp ứng ngài ba yêu cầu vô điều kiện, đây là điều thứ ba, cho nên ta không cách nào cự tuyệt. Vậy đại ca ta đã từ chối hôn sự này, đáp ứng lần này của ngươi vẫn được tính chứ? Ngu Hải Lan gật gật đầu. Ta cho rằng vẫn tính, cho nên sau này sư phụ sẽ không miễn cưỡng ta nữa. Trầm mặc một lát, Vô Tấn bỗng nhiên lại tò mò hỏi nàng. Vậy hai yêu cầu trước là gì? Hắn thấy Ngu Hải Lan tựa hồ không chịu trả lời, liền vội vàng lắc đầu. Ta chỉ là hiếu kỳ, nếu như bất tiện thì thôi. Kỳ thật nói với ngươi cũng không có quan hệ gì. Ngu Hải Lan cười lắc đầu. Mọi người trên đảo cũng biết, thứ nhất là muốn ta gia nhập Phượng Hoàng Hội, ta đã đáp ứng. Yêu cầu thứ hai là không cho phép ta lấy Trần Khánh, ta cũng đã đáp ứng. Tại sao? Vô Tấn thực sự cảm thấy kỳ quái, nếu để nàng lấy Trần Khánh rất hợp tình hợp lý, nhưng Trần An Bang lại không muốn cho nàng lấy con trai mình. Ta cũng không biết. Đêm giao thừa năm ngoái, Trần Khánh uống say, khóc lóc cầu hôn ta, nói nếu ta không đáp ứng, hắn sẽ nhảy xuống biển tự tử. Lúc ấy ta nghĩ đến ân tình của Trần gia đối với ta, liền muốn đáp ứng cho rồi, kết quả sư phụ đánh hắn một trận, lại ép ta phải thề, quyết không lấy Trần Khánh. Lúc ấy rất nhiều người có mặt ở đấy, Trần Anh cũng ở đấy, nàng không có nói cho ngươi biết sao. Ngu Hải Lan quay đầu lại, trong đôi mắt đẹp lấp lánh vẻ dịu dàng nồng ấm mỉm cười, giống hệt một đóa hoa sơn chi sau giờ ngọ, tràn ngập hương thơm mê người. Ta cảm thấy ngươi cũng không thích ra anh, Vô Tấn, ngươi rất khác trước kia, trên người ngươi rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho ta biết không? Ngu Hải Lan không thích nói chuyện, bình thường nàng rất trầm mặc ít nói, có lẽ Vô Tấn đã tạo cho nàng một loại cảm giác an toàn. Cho nàng tình cảm ấm áp của một đệ đệ quan tâm tỉ tỉ, khiến bức tường băng lạnh lẽo phòng ngự nam nhân dựng lên trong lòng nàng từ từ tan rã, khiến trước mặt Vô Tấn, nàng cũng tâm sự cởi mở hơn rất nhiều. Vô Tấn kỳ thật cũng giống như vậy, Ngu Hải Lan xinh đẹp ôn nhu, có cảm giác quan tâm chăm sóc như của một tỉ tỉ, sự trầm mặc của nàng khiến nàng càng giỏi về lắng nghe, quan tâm của nàng như xuân như gió, thấm nhân tâm tình, nàng lại là đại phu, không chỉ có thể trị liệu thân thể bị thương, tựa hồ còn có thể an ủi vết thương trong lòng. Chỉ là bí mật của Vô Tấn không thể nói với bất cứ người nào, thật ra, có nói cũng không ai tin. Sư tỷ, trong thế giới này tràn ngập quá nhiều những chuyện không thể lý giải. Vô Tấn giống như đang kể một câu chuyện hoang đường. Ước chừng hơn 7 tháng trước, ta đi thuyền rời khỏi Tề Châu, trong báo tố có một con quái vật khổng lồ đáng sợ từ trên trời giáng xuống, đập vỡ thuyền của ta hôn mê bất tỉnh, lúc ta tỉnh lại, ta liền phát hiện bản thân mình đã thay đổi, ta cảm thấy mình như biến thành một người khác. Ta cảm giác đầu óc mình đột nhiên thông suốt, khiến ta biết rất nhiều chuyện từ trước đến giờ không hề biết. Nói đến đây, Vô Tấn cũng cảm giác bản thân đang chìm vào hố sâu nói dối, hắn không muốn nói tiếp, liền mỉm cười hỏi Ngu Hải Lan. Sư tỷ, người có tin không? Một người khi gặp đả kích của ngoại giới sẽ kích phát tiềm năng của hắn, có lẽ ta chính là như vậy. Ngu Hải Lan lẳng lặng lắng nghe hắn kể, ánh mắt nhìn lên đám mây trên trời, tựa hồ như đang suy tư điều gì, đợi Vô Tấn nói xong, nàng khẽ gật đầu, nhìn hắn nói. Theo ta biết là có khả năng, khi còn bé ta đã từng nghe phụ thân nói qua, có một số người bệnh từ nhỏ đã mù cả hai mắt, về sau trong lúc vô tình ngã, con mắt bỗng nhiên trông thấy, đoán chừng ngươi cũng giống như vậy, cho nên đối với chuyện đã qua ngươi quên đi rất nhiều, nhưng ta thích ngươi thay đổi, ta càng thích con người ngươi như bây giờ, chứ không phải Vô Tấn trước kia, ngươi không cần có bất cứ gánh nặng gì, ta tin tưởng tất cả những người quen biết ngươi, đều thích ngươi như hiện. Tại, ánh mắt Ngu Hải Lan lại nhìn về phía chân trời hướng đông. Mặt trời đỏ rực đang từ từ mọc lên, kim quang vạn đạo, trải dài trên đại dương mênh mông. Nói chuyện với ngươi khiến cho ta cảm thấy rất sảng khoái, Vô Tấn, cảm ơn ngươi. Ngu Hải Lan đứng lên, bàn tay ưu nhã của nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc, tự nhiên cười nói với Vô Tấn. Mặt trời mọc rồi, ta đi xem các thương binh thế nào rồi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng nhảy qua một khối đá ngầm khác, đi về hướng con thuyền, đi được vài chục bước, nàng lại quay đầu lại cười nói. Vô Tấn, đi cùng A Anh đi, cùng nàng ngắm mặt trời mọc. Vô Tấn nâng cằm lên, vẫn ngồi trên tảng đá ngầm không nhúc nhích, nhìn dáng người mềm mại của sư tỷ đi xa, chiếc quần vải màu trắng của nàng phảng phất nở rộ một đóa hoa sơn chi trong gió biển, khiến hải đảo không một ngọn cỏ này trở nên bừng bừng sức sống, hắn cũng đồng dạng cảm thụ được, nói chuyện với nàng khiến tâm hồn rất bình yên, trong lòng tràn đầy khoái hoạt. Hắn duỗi lưng một cái, sáng sớm nay thật sự rất tươi đẹp. Quyển 2 chương 4, tâm sự của Ngu Hải Lan, hạ. Sau khi tiếp tế nước ngọt ở Đồng Lai quận, bọn họ liền đi qua bán đảo Lai Châu, xuất phát về cửa Hoàng Hà, lúc này cách cửa Hoàng Hà còn có 3 ngày lộ trình, bởi vì thời khắc mấu chốt nhất được Phượng Hoàng Hội cứu trợ, Duy Minh không tiện tỏ vẻ bất mãn đối với bọn người Trần Anh, nhưng hắn rõ ràng cho thấy không quá nguyện ý, cứ buồn bực không vui, phần lớn thời gian đều nhốt mình trong khoang thuyền đọc sách. Sáng nay, Vô Tấn đang sửa sang lại vật phẩm tùy thân của hắn ngoại trừ bao lớn da cá mập, chính là bối diệp kinh và tử kim hồ lô, mặt khác còn có một dương nhỏ chứa đầy bảo thạch quý báu. Những ngày này, hắn vẫn tập trung nghiên cứu tử kim hồ lô, để làm rõ bí mật của hồ lô tiểu, hắn còn đặc biệt mua hai tử kim hồ lô đồng dạng so sánh, kết quả không tìm thấy bất cứ sai biệt gì. Hắn mượn ánh sáng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, cẩn thận nghiên cứu bình hồ lô này, bởi vì niên đại của bình hồ lô đã lâu lại được mài sáng, mặt ngoài nổi lên một tầng sáng bóng đồng đỏ nhàn nhạt, không biết hắn đã nghiên cứu bình hồ lô này bao nhiêu lần, nhưng vẫn không phát hiện không được bí mật của nó. Lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên một ý niệm trong đầu, lẽ nào bí mật của bình hồ lô nằm ở bên trong? Vừa nghĩ đến đây, hắn biết mình đã tìm được đường đi, nhất định là như vậy, mình chỉ suy nghĩ đến bề ngoài của nó, chứ không để mắt đến bên trong của nó. Hắn lập tức nheo mắt lại nhìn vào trong hồ lô, bên trong tối đen như mực, không nhìn thấy cái gì, hắn lại mượn ánh sáng mặt trời bắn vào trong hồ lô, nheo mắt lại quan sát, lúc này trong hồ lô đã trở nên sáng trưng, cuối cùng hắn cũng phát hiện từng chút một mánh khỏe, tựa hồ trên vách đá trong hồ lô có khắc chữ. Vô Tấn vô cùng mừng rỡ, hắn rốt cuộc phát hiện bí mật của hồ lô có thể là trên vách bên trong, chậm rãi chuyển động hồ lô, cẩn thận phân biệt. Chữ khác trên vách đá trong hồ lô rất rậm rạp chẳng chỉ khiến Vô Tấn không thấy rõ, chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái tên, Trần Chí Phong. Hắn ngây người sửng sốt, đây hình như là tên của ông ngoại hắn, hắn đã từng nghe Trần Anh nhắc đến, hắn lại tiếp tục xem xét, nhưng thật sự không nhìn thấy rõ chữ viết, hình như có tên 6 người. Hắn nheo mắt nhìn mặt trời bên ngoài ô cửa sổ, hắn đang suy nghĩ hình như đã nghe thấy 6 cái tên này ở nơi nào, nhưng hắn nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra, ánh mắt của hắn lại rơi vào phía trên tử kim hồ lô. Vô Tấn hiện tại có một loại xúc động muốn mở bình rượu hồ lô này ra, chỉ cần mở hồ lô này, hắn sẽ biết tất cả bí mật bên trong, nhưng nếu thật sự cắt ra, hắn không thể tới thiên tích tự tìm lao hòa thượng cấp năng được. Đành vậy, nhìn một chút, đúng lúc này, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Vô Tấn, là ta đây. Bên ngoài truyền đến thanh âm của đại ca Duy Minh. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vô Tấn cả kinh, liền vội vàng nhét hồ lô và bao ra trên bàn vào khe hở trên khoang thuyền. Lúc này mới tiến lên mở cửa, chỉ thấy Duy Minh âm trầm đứng bên ngoài cửa. Đại ca, nhanh vào đi. Vô Tấn mỉm cười đẩy Duy Minh vào trong khoang thuyền của hắn, Vô Tấn rất biết rõ nội tâm của Duy Minh. Duy Minh rõ ràng sợ hãi Phượng Hoàng hội sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của mình, nhưng hắn lại không cho như vậy, hắn cho rằng đại ca cẩn thận quá mức, không nói đến không có Phượng Hoàng hội trợ giúp, thuế ngân của bọn hắn căn bản không thể nào vào kinh, cho dù Phượng Hoàng hội không có trợ giúp gì với vận chuyển thuế ngân. Nhưng với tư cách một người ủng hộ mạnh mẽ hữu lực, nếu biết vận dụng thỏa đáng, đồng dạng sẽ trở thành trợ lực. Xem ra hắn cũng phải nói chuyện một phen với Duy Minh, hắn cảm thấy đại ca đã tiến vào sai lầm, lúc này đại ca tới rất vừa vặn. Vô Tấn, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Duy Minh đi vào buồng nhỏ trên tàu, tiện tay đóng cửa lại, có lẽ do đi đường vất vả, Duy Minh ngày càng gầy gò, khí sắc thật sự cũng không tốt lắm, hắn ngồi xuống liền thở dài nói. Ta thật không biết nên nói với ngươi như thế nào. Vô Tấn ngồi xuống đối diện Duy Minh, bình thản mỉm cười. Ta biết trong lòng đại ca đang nhẫn nhịn rất nhiều, đừng ngại cứ nói thẳng. Đúng. Ta cũng nên nói chuyện hết với ngươi, những hành động gần đây của ngươi, thật sự vô cùng hoang đường. Thái độ bình thản của Vô Tấn rốt cuộc đã chọc giận Duy Minh, khẩu khí của hắn trở nên nghiêm nghị. Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại để huynh đệ Trần Thị theo chúng ta vào kinh, cái này không phải ngươi muốn hại chết ta sao? Bởi vì bọn họ là người của Phượng Hoàng hội sao? Vô Tấn không vội vàng sao động, trên mặt vẫn mỉm cười bình thản, đại ca tức giận cũng nằm trong dự liệu của hắn, hắn biết rõ đại ca bất mãn nhẫn nhịn đã lâu, cứ để đại ca phát ra lửa giận cũng tốt. Sự tỉnh táo của Vô Tấn khiến lửa giận của Duy Minh không phát ra được, kỳ thật hắn cũng biết mình có chút trách oan huynh đệ, nếu không có Phượng Hoàng hội toàn lực hộ vệ, bọn hắn sớm đã chết trong tay Bạch Sa hội, nhưng Vô Tấn tự tiện làm chủ, không thương lượng với hắn đã dẫn theo huynh đệ Trần Thị, điều này khiến hắn cực kỳ căm tức. Trần Anh và Ngu Hải Lan mặc dù cũng là người của Phượng Hồ A Ngồi, nhưng dù sao các nàng cũng là nữ nhân, ảnh hưởng không lớn, nhưng huynh đệ Trần Thị đều là nhân. Vật trọng yếu của Phượng Hồ A Ngồi, một khi bọn hắn bị người khác nhìn thấu, vậy con đường làm quan của Hoàng Phủ Duy Minh hắn coi như xong đời. Duy Minh cuối cùng khắc chế lửa giận bộc phát trong lòng, hắn âm trầm nói. Hậu ngân vào kinh chẳng qua là một loại thủ đoạn trên con đường thăng quan của ta, nhưng ngươi lại lẫn lộn đầu đuôi, lại xem việc hậu ngân quan trọng như vậy, có lẽ ngươi còn trẻ. Không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của chuyện huynh đệ Trần Thị vào kinh, hiện tại ta có thể chính xác nói cho ngươi biết, Phượng Hoàng hội đã cứu mạng ta, ta rất cảm kích, nhưng huynh đệ Trần Thị vào kinh, ta tuyệt đối không đồng ý, cái này là hai chuyện khác nhau, tóm lại một câu, bọn hắn tuyệt đối không thể vào.
Kinh.
Vô Tấn có thể hiểu được lo lắng của đại ca, 30 năm trước, cự phú Duy Dương là Dương Đình Giang vì tư thông với hải tặc lưu cầu của Phượng Hoàng Hội mà bị cả nhà bị tịch thu tài sản, Chu Di Tam Tộc. Vụ án đó cho đến nay vẫn khiến người Duy Dương cảm thấy sợ hãi, nhưng tình thế trước mắt bày ra ở đây, Duy Minh tiếp nhận lại là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, mà Thái tử lại không chịu viện thủ, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn.
Quyền 2 chương 5, Tề Vương chặn đường.
Vô Tấn thở dài, khích lệ Duy Minh.
Đại ca, có lẽ ngươi cũng biết, ý tứ của Tô Đại Nhân là mời Tiêu Cục của Trương Bá Đạo hộ vệ, nhưng loại nhân vật tiểu tốt như Trương Bá Đạo, không đủ để nhét kẻ răng cho thân quốc cứu, chúng ta muốn hộ ngân thành công, chỉ có thể dựa vào Phượng Hồ A Ngồi, bởi vì ta đi đường biển, người của thân quốc cứu không cách nào hành động, chính vì như vậy, hắn mới sai sử Bạch Sa Hội đến chặn đường, tựa hồ là để chúng ta toàn quân bị diệt, mà bây giờ ta đến được Hoàng Hà Khẩu, có thể nói hành trình hung.
Hiểm vừa mới bắt đầu, nếu như không có Phượng Hoàng Hội hộ vệ, chúng ta không chỉ không đưa được thuế ngân vào kinh, mà ngay cả mạng nhỏ có thể cũng không giữ được, nói gì đến con đường làm quan của đại ca.
Vô Tấn thấy Duy Minh cúi đầu không nói, lại huyền chuyển giải thích cho hắn.
Ta cũng đã cân nhắc đến nguy hiểm của việc bại lộ thân phận mang đến cho đại ca, cho nên toàn bộ thuyền viên đều đã đưa đến lưu cầu đảo, hiện trên thuyền đều là người của Phượng Hoàng Hội, đều là người tâm phúc, có thể tin tưởng tuyệt đối. Hơn nữa Trần Thị huynh đệ cũng có thân phận Tiêu Cục Thịnh Võ của Tuyền Châu quận làm yểm hộ, quan phủ có chuẩn bị án. Hoàn toàn có căn cứ có thể tra, chỉ cần đại ca có thể bịt miệng huynh đệ thích thị, ai biết được bọn họ là người của Phượng Hoàng Hội. Hơn nữa, đại ca chỉ là một hộ tào chủ sự nhỏ bé, cho dù có người biết bọn họ là Phượng Hoàng Hội, cũng sẽ tưởng rằng Thái tử an bài, là Thái tử có quan hệ với Phượng Hoàng Hội, ai lại nghĩ đến Phượng Hoàng Hội và chúng ta có quan hệ.
Đại ca, ngươi nói đạo lý này có đúng hay không?
Lửa giận của Duy Minh đã hòa hoãn rất nhiều, kỳ thật hắn cũng biết đi đường hung hiểm. Nếu không phải có người của Phượng Hoàng Hội bảo vệ mình thì mình đã mất mạng, hắn chỉ là tức giận vì huynh đệ tự tiện chủ trương, không thương lượng với hắn. Nhưng dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt, Duy Minh tức giận thì tức giận, hắn cũng biết huynh đệ là muốn tốt cho mình, vì mình mà nguy hiểm tính mạng, áp lực và mệt nhọc mà Vô Tấn gánh vác, mình không thể tưởng tượng, giữa huynh đệ với nhau có chuyện gì mà không thương lượng được chứ.
Hắn thở dài một tiếng, chậm rãi nói.
Ngươi nói rất có đạo lý, trong lòng ta cũng thoải mái hơn rất nhiều. Vậy bước tiếp theo ngươi định làm thế nào?
Vô Tấn trầm tư một lát rồi mới nói.
Lập tức phải tiến vào Hoàng Hà, đệ nghĩ, Tề Vương nhất định sẽ dùng thủ đoạn gì đó đối phó chúng ta.
Từ biểu hiện của Triệu Kiệt Hảo, thái độ của Tề Vương đối với Thái tử tựa hồ vẫn hữu hảo, hắn sẽ thả cho chúng ta đi chứ?
Không đâu.
Duy Minh khẳng định lắc đầu.
Ngươi không hiểu loại tranh giành ngôi vị Hoàng đế, Tề Vương ở Đông Hải quận cũng không phải ủng hộ Thái tử, mà là hắn lợi dụng Tô Đại Nhân đến chen ép Sở Vương. Cũng không biểu thị hắn ủng hộ Thái tử, trái lại, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Thái tử có được ngân lượng nuôi quân, cho nên chúng ta đi ngang Tề cảnh, Tề Vương nhất định sẽ ra tay, đây cũng là chuyện ta lo lắng nhất.
Hai huynh đệ vừa nói đến đây, bên ngoài liền truyền đến tiếng chuông gõ đinh đàng, thanh âm vô cùng chói tai rồn rập.
Không tốt rồi.
Vô Tấn nhảy dựng lên, lao ra như cơn gió, Duy Minh ngây ngẩn cả người, hắn nhất thời còn chưa ý thức được chuyện gì, sau đó hắn mới nghe thấy thanh âm chạy trốn trong khoang thuyền. Lúc này mới ý thức được gặp chuyện không may, hắn cũng đứng dậy chạy đi.
Trên boong thuyền đầy những người nghe tin chạy đến, Vô Tấn đứng đầu tiên, sắc mặt hắn âm trầm nhìn chằm chằm về mặt biển phía trước, chỉ thấy có gần 100 chiếc chiến thuyền từ 4 phương 8 hướng vây quanh bọn họ.
Vô Tấn, xảy ra chuyện gì vậy?
Duy Minh chen lên trước hỏi.
Là quân đội.
Vô Tấn khẽ thở dài.
Tề Vương vận dụng thủy quân.
Sắc mặt Duy Minh trở nên tái nhợt, Tề Vương vậy mà lại vận dụng quân đội, kiếp nạn này bọn hắn thật sự chạy không thoát rồi.
Vậy thuế ngân phải làm sao bây giờ?
Hắn run rẩy hỏi.
Vô Tấn chăm chú nhìn hắn bình tĩnh nói.
Thuế ngân nhất định là không giữ được rồi, nhưng chúng ta dù sao cũng đang thực hiện công vụ, đại ca có thể lấy công vụ đến ứng đối, bảo vệ tính mạng của mọi người trước, thuế ngân thì để Thái tử và Tề Vương thương lượng.
Duy Minh thoáng chốc trầm ngâm, chuyện đã đến bước này, cũng chỉ có thể làm như vậy.
Được rồi.
Vậy để ta đến thương lượng.
Đây là một nhánh quân đội chờ đợi đã lâu, là Thanh Hà Thủy quân của Tề Châu. Khi thuyền hộ ngân tiếp tế nước ngọt ở Đồng Lai quận, bọn hắn liền nhận được tin tức, xuất động hơn 100 chiếc chiến thuyền đến đây chặn đường. Đô úy Thanh Hà thủy quân tên là Vũ Hóa Chan, là tâm phúc của Tề Vương, hắn sớm đã nhận được mật lệnh của Tề Vương, bất luận như thế nào cũng phải ngăn cản thuế ngân Đông Hải quận vào kinh. Lúc này, hắn thấy con mồi đã chui vào lưới, không kìm được cười ha ha.
Đại nhân, chúng ta chỉ ra biển tuần tra, còn đối phương lại là thuyền quan, chúng ta không phụng chỉ chặn đường, nếu để bộ binh biết được, sợ rằng chúng ta không gánh nổi trách nhiệm.
Người đứng bên cạnh nói chuyện chính là quả nghị đô úy Triệu Hân,
quân phủ của Vương Triều Đại Ninh là một gã đô úy làm chính, hai gã quả nghị đô úy làm phó tướng, bình thường đều là quả nghị đô úy ra biển tuần tra, hôm nay, đô úy tự thân xuất mã, chính là vì chặn đường ngân thuyền của Đông Hải quận. Võ Hóa Chăn liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói: "Quan thuyền thì thế nào, quan thuyền thì không có buôn lậu sao? Ta thấy con thuyền này rất khả nghi, nhất định phải điều tra." Hắn lập tức ra lệnh: "Lên thuyền kiểm tra." Hơn 100 chiếc chiến thuyền thủy quân lao tới gần chiếc thuyền hộ ngân, bao bọc vây quanh bọn họ, trên mạn thuyền dày rộng, hơn 200 tên binh sĩ võ trang đầy đủ vọt lên thuyền chở ngân lượng. Tất cả bọn hắn đều mặc áo giáp sáng loáng, tay cầm chiến đao, đằng đằng sát khí, trên hơn 100 chiếc thuyền xung quanh đứng đầy binh sĩ, cầm tên nỏ, từng cây cung lạnh lùng nhắm ngay vào bọn họ. Vũ Hóa Chăn đứng ra nghiêm nghị quát: "Các ngươi là thuyền ở đâu?" Chủ thuyền đi ra nói chuyện. Thái độ của hắn vô cùng thô bạo ác liệt, hắn lấy thế đoạt người, dùng quân uy trấn trụ đối phương trước, Duy Minh đi đến trước thi lễ, đưa công văn chính thức của Đông Hải quận cho hắn. "Vị tướng quân này, chúng ta là thuyền quan Đông Hải quận, hộ tống thuế ngân vào kinh, tại hạ là hộ tảo chủ sự Đông Hải quận, đây là công văn, mời xem qua." Quyền 2 chương 6, Tề Vương chặn đường, hạ. Vũ Hóa Chăn nhận công văn liếc qua, hắn thấy bên trong có quan ấn của Thứ Sử và Đông Hải quận, là công văn chính quy, thủ tục hết sức đầy đủ, không chê vào đâu được. Vũ Hóa Chăn không tốn được trôi đao, hắn lại nhìn thoáng qua huynh đệ Trần Thị, lạnh lùng hỏi: "Các ngươi là người nào, lại dám đeo đao?" Trần Trúc đi đến trước, lấy ra hồ sơ công văn do Tiêu cục Tuyển Châu quận lập, cung kính nói: "Chúng ta là Tiêu cục Thịnh Võ ở Tuyển Châu quận, chỗ binh khí ta mang theo đều được Tuyển Châu quận cho phép, đây là công văn lập hồ sơ, mời tướng quân xem qua." Vũ Hóa Chăn vốn định trách móc hắn vì sao không quỳ, nhưng liếc thấy bên hông hắn có treo ngân bài võ sĩ tăng cấp, liền nuốt ngược âm thanh trách móc vào trong. Hắn nhìn, nhướng mày hỏi: "Quan ngân của Đông Hải quận tại sao lại cần Tiêu cục của Tuyển Châu quận đến hộ vệ? Trương Phách Đạo tại sao không đến?" Duy Minh ở bên cạnh cười nói: "Lần này vốn là muốn cho Trương Phách Đạo hộ vệ, nhưng hắn nói trong tay vừa vặn không có người, hắn lại đang mắc bệnh nặng, cho nên không chịu tiếp nhận nhiệm vụ này." Vũ Hóa Chăn không tìm được cái cớ, liền trầm mặt xuống. "Ta nhận được mật báo, nói trên thuyền các ngươi có người buôn lậu đáng nghi, ta với tư cách thủy quân đô úy, phải thực hiện chức trách, ta muốn điều tra triệt để, người đâu, kiểm tra hết cho ta." "Điều tra là xử lý tốt nhất, chỉ cần tìm được một cái cớ, hắn liền có thể bắt người khấu trừ thuyền." Khi binh sĩ đang chuẩn bị tràn vào khoang thuyền, Vô Tấn Đông tiến lên một bước. "Đợi đã." Hắn giơ lên một tấm kim bài, nghiêm nghị hét to: "Đây là kim bài của thái tử, ai dám làm càn?" Tấm kim bài này chính là thiên tinh làm rơi ở huyện Lao, được Lý đội trưởng nhà Lao nhặt được đưa cho Vô Tấn. Trong tình hình nguy cấp này, Vô Tấn lấy ra, trên bong thuyền lập tức lặng ngắt như tờ, binh sĩ cũng không dám động đậy, ngay cả Duy Minh cũng ngây ngẩn sửng sốt, tại sao Vô Tấn có thể có kim bài của thái tử, Tô đại nhân không phải nói không có sao. Vũ Hóa Chăn trước mắt, kim bài của thái tử ở đây, có cho hắn 1000 lá gan, hắn cũng không dám điều tra. Phó tướng Triệu Vân lại ghé sát lỗ tai hắn thấp giọng khuyên nhủ: "Người này có kim bài của thái tử, thân phận chỉ sợ không phải chuyện đùa, chi bằng thả bọn chúng." Vũ Hóa Chăn không ngờ đối phương lại lấy ra kim bài của thái tử, khiến cho lòng hắn có chút buồn bực, nhưng thả con thuyền này đi, tuyệt đối lại cũng không thể. Nhãn châu hắn xoay động, nếu cứng rắn không được, vậy thì chuyển sang mềm yếu vậy. Hắn liền tiến lên chắp tay cười nói: "Đã có kim bài của thái tử, vậy cũng có thể thật sự là hiểu lầm, nhưng thế thì sao? Ta là hành sự theo công lệ, có lẽ là tình báo báo sai. Như vậy đi, ta cũng không điều tra nữa, ta cũng cam đoan người của các ngươi sẽ an toàn, nhưng chư vị vẫn phải theo ta đi đến quân doanh một chuyến, chỉ cần sau khi xác minh rõ ràng, ta lập tức thả người thả thuyền, đồng thời cũng chịu nhận lỗi." Nói xong, hắn vung tay lên hạ lệnh: "Rút quân về quân doanh." Thuyền hộ ngân đã bị quân đội mạnh mẽ khống chế, cánh buồm bị giật xuống, 5 chiếc quân thuyền dùng dây thừng kéo nó chạy về hướng quân doanh thủy quân ở cửa sông Đại Thanh. Sông Đại Thanh còn gọi là sông Tế, là dòng sông trọng yếu ở Tề Châu sau sông Hoàng Hà, cách sông Hoàng Hà chỉ hơn 50 dặm, hai con sông chạy song song, cuối cùng hòa vào biển cả. Quân doanh của Thanh Hà thủy quân nằm ở gần cửa sông đổ ra biển của sông Đại Thanh, cách hải khẩu ước chừng 20 dặm, là một vùng nước vịnh chiếm diện tích gần ngàn mẫu. Thanh Hà thủy quân là một tòa quân phủ thủy quân lớn nhất Tề Châu, đóng quân 3000 người, có hơn 200 chiến thuyền lớn nhỏ. Khi thuyền chở ngân lượng tiến vào vùng nước vịnh, trái tim Vũ Hóa Chăn liền buông lỏng, nhiệm vụ Tề Vương nhắn nhủ, hắn đã hoàn thành 8 phần, ít nhất 100 vạn lượng bạch ngân đã chạy không thoát, về phần những người này xử trí như thế nào, hắn muốn xin chỉ thị Tề Vương, 2 ngày nữa sẽ có đặc sứ của Tề Vương đến đây. Thuyền chở ngân lượng lẳng lặng đổ vào bến tàu, Duy Minh vô cùng lo lắng, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trên bong thuyền. Tiến vào quân cảng giống hệt như dê vào miệng cọp, thuế ngân của hắn làm sao có thể giữ được. Hắn thấy Vô Tấn lại không chút hoang mang, cùng Trần Anh chỉ điểm quân cảng, trong lòng hắn khẩn trương, liền tiến lên đoán giận nói. Vô Tấn, tại sao ngươi không có chút lo lắng, thuế ngân của chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Vô Tấn lắc đầu nói. Đại ca, ngươi không cần nghĩ nữa, cánh buồm đã bị gãy rồi, trừ phi chúng ta có thể tìm mấy trăm dân phu đem 50 chiếc dương lớn đựng ngân lượng lên một chiếc thuyền khác, nếu không, chúng ta khẳng định không mang thuế ngân đi được. Duy Minh ngây dại, nếu không có thuế ngân, hắn làm thế nào báo cáo với thái tử, làm thế nào báo cáo với Tô đại nhân? Vô Tấn biết rõ trong lòng hắn lúc này rất loạn, liền cười khuyên bảo hắn. Đại ca, núi xanh vẫn còn, không sợ không có củi đốt. Tề Vương dù sao cũng không phải Sở Vương, huống hồ đây là thuế ngân, lại là bị quân đội chặn đường, Tề Vương cũng không dám nuốt riêng, hắn hoặc là đem thuế ngân trả lại cho Đông Hải quận, hoặc là ngoan ngoãn giải vào kinh cho hộ bộ, nhưng nếu như hắn thực có can đảm làm như vậy, thì chính là hắn kết thâm cửu với thái tử rồi, cho nên ta phán đoán, Tề Vương là muốn dùng thuế ngân này để đàm phán với thái tử, đạt được thứ hắn muốn, cho nên cuối cùng thái tử vẫn có thể có được thuế ngân. Nhưng, Duy Minh muốn nói, vậy công lao của ta cũng không còn, nhưng hắn thấy Trần Trúc đứng bên cạnh, bờ môi giật giật, cuối cùng không nói ra nữa. Vô Tấn hiểu rõ hắn muốn nói cái gì, cười nhạt một tiếng. Không binh không tướng, chỉ dựa vào một tiêu cục, đại ca có thể đem thuế ngân vận chuyển đến cửa Hoàng Hà, cũng đã là công lao thiên đại rồi. Lúc này, Trần Anh đứng bên cạnh bỗng nhiên nói, bọn chúng đến rồi. Vô Tấn quay đầu lại nhìn, Phó tướng Triệu Vân mang theo mấy trăm người đi đến thuyền, hắn rất hòa ái, chắp tay thi lễ với Duy Minh và Vô Tấn. Nơi này là trọng địa thủy quân, trên thuyền không được lưu người, xin mọi người theo ta rời thuyền. Cánh buồm đã bị hủy đi, ở lại trên thuyền cũng không có ý nghĩa nữa, Vô Tấn tiến lên chắp tay hỏi. Xin hỏi tướng quân, vật phẩm tùy thân của chúng ta làm sao bây giờ? Quyển 2 chương 7, Triệu Vân. Triệu Vân gật gật đầu. Ngoại trừ binh khí không thể cầm, vật phẩm tùy thân có thể mang lên. Vô Tấn phân phó một tiếng, mọi người nhao nhao cầm vật phẩm tùy thân của mình rời thuyền. Một gã quan quân bên cạnh kỳ quái hỏi. Triệu tướng quân, Vũ Đô Uy không phải nói, không được mang bất kỳ vật gì rời thuyền sao? Triệu Vân hung hăng trừng mắt liếc hắn. Nơi này là ta định đoạt, ngươi nhiều chuyện cái gì? Sĩ quan kia sợ tới mức không dám lên tiếng nữa, Triệu Vân chắp tay với mọi người. Xin mời chư vị đi theo ta. Hắn dẫn mọi người cùng xuống thuyền, lên bờ, bọn hắn cưỡi mấy cỗ xe ngựa đi tới phía trước một dãy nhà gỗ, nơi này tựa hồ là nhà kho, cách bến tàu ước chừng 2-3 dặm. Sau lưng dựa vào một con sông nhỏ, còn quân doanh nằm bên phải bọn hắn, do mấy chục căn phòng bằng gạch sắp xếp tạo thành. Triệu Vân mở cửa, cười nói với mọi người. Mọi người vào đây nghỉ ngơi trước. Vũ Đô Uy đang đi thẩm tra đối chiếu tin tức, nếu thẩm tra đối chiếu không sai, sẽ lập tức thả mọi người đi. Mọi người thoáng nhìn qua nhà kho, thấy bên trong tối đen, nơi này mà nghỉ ngơi gì chứ, rõ ràng là giam giữ, nhưng chung quanh có hơn 200 tên lính giơ cung nỏ, bọn hắn không dám phản kháng, đành phải đi vào nhà kho. Vô Tấn đi cuối cùng, Triệu Vân vô vô bả vai hắn cười nói. Điều kiện đơn sơ, chấp nhận thoáng một chút, nếu có nhu cầu gì, cứ việc nói với ta. Ngay trong nháy mắt hắn đập xuống bả vai Vô Tấn cảm giác có tờ giấy được nhét vào trong tay mình, Vô Tấn bất động thanh sắc, gật đầu cảm tạ. Đa tạ tướng quân. Hắn đi vào nhà kho, mấy tên lính lập tức nặng nề ầm ầm đóng cửa nhà kho lại, trong kho hàng lập tức trở nên tối đen như mực. Mẹ kiếp, đây rõ ràng là giam giữ chúng ta. Trần Bưu tức giận mắng to. Huynh đệ Trần Hổ của hắn cũng mắng hận. Cũng không có đao. Trần Anh lại nở nụ cười. Thật kỳ quái. Bọn chúng nói không cho mang binh khí, nhưng thủy thứ của ta lại ở trong bọc. Ta cũng vậy, dao găm của ta ở trong giày. Mọi người ồn ào thảo luận. Dao găm của ta ở trong bọc, bọn chúng cũng không lục soát. Tựa hồ mỗi người đều có dao găm tùy thân, Vô Tấn cũng nở nụ cười. Thiết mộc nỏ của hắn có thể tháo dỡ, cũng đang nằm trong bọc không bị lấy đi. Xem ra Triệu tướng quân này không phải thông cảm bình thường cho bọn hắn. Trong tay hắn còn có tờ giấy, đang muốn mở ra, Trần Anh đã đi tới, kéo hắn lại nói. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hai người bọn họ đi đến một góc gần cửa ra vào, nơi này hơi sáng một chút, Trần Anh thấp giọng nói. Ta cảm giác tên phó tướng họ Triệu này tựa hồ đang giúp chúng ta. Ngươi cũng cảm giác như vậy sao? Trần Anh gật gật đầu. Từ khi trên thuyền ngươi đưa ra kim bài của thái tử, ta liền phát hiện sắc mặt của hắn không bình thường, hắn không chính thức lấy đi binh khí của chúng ta. Thậm chí hắn đem chúng ta nhốt vào trong kho hàng, ta đều cảm thấy hắn đang giúp chúng ta. Vô Tấn, ngươi có phát hiện không, đằng sau nhà kho này là một con sông nhỏ. Vô Tấn mỉm cười. Ngươi nói không sai, hắn nhét vào tay ta một tờ giấy. Trần Anh mừng rỡ hỏi. Trên tờ giấy nói gì? Lúc này ánh mắt của bọn hắn cũng đã có thể thích ứng với bóng tối của nhà kho. Vô Tấn lấy tờ giấy mở ra, chỉ thấy trên đó viết một câu, đặc sứ Tề Vương sắp đến, đi ngay trong đêm. Vô Tấn nhướng mày. Những lời này chẳng khác nào chưa nói, hắn đưa tờ giấy lại cho Trần Trúc, Trần Anh xem qua, trầm tư một lát nói. Có lẽ hiện tại hắn cũng không biết nên giúp chúng ta như thế nào. Vô Tấn gật đầu, Trần Anh nói không sai, có lẽ Triệu tướng quân cũng tạm thời không thể nghĩ ra cách gì có thể trợ giúp bọn hắn, nhưng ít ra có một điểm có thể khẳng định, tình cảnh của bọn hắn vô cùng nguy hiểm. Mọi người ngồi trên mặt đất, từng chút một chờ đợi tin tức của đối phương, không lâu sau, màn đêm liền dần dần phủ xuống, nhưng đối phương vẫn không đến tìm bọn hắn, ngược lại gia tăng thêm quân lính coi giữ, khe hở duy nhất ở trên cửa cũng bị bịt kín, hơn 100 tên binh sĩ võ trang đầy đủ trông giữ bọn hắn. Sắc trời lúc này đã hoàn toàn tối đen, nhà kho không có cửa sổ, bên trong càng tối thui, không nhìn thấy gì cả, lúc này Trần Hổ thấp giọng nói. Được rồi. Mọi người nhanh chóng vây lên trước, ở góc tường đã xuất hiện một cái lỗ cao 3 thước rộng 2 thước, vách tường nhà kho này là tường gạch, huynh đệ Trần Mưu, Trần Hổ chỉ dùng một canh giờ đúng mở, đã có thể trông thấy con sông nhỏ bên ngoài, con sông này ước chừng rộng 1 trượng. Vô Tấn cởi áo ngoài cười nói. Ta đi trước dò xét một phen, xem có thể kiếm một số binh khí về hay không. Ta cùng đi với ngươi. Trần Anh đi tới, nàng túm lấy cổ tay Vô Tấn, như sợ hắn chạy đi một mình. Nhiều người sẽ có thể chiếu ứng cho nhau. Được rồi. Vô Tấn đáp ứng, hắn nói với mọi người. Chậm nhất 1 canh giờ chúng ta sẽ trở lại, mặc kệ phát sinh chuyện gì, tất cả mọi người phải tỉnh táo. Vô Tấn và Trần Anh vô thanh vô tức lặn vào con sông nhỏ, nước sông rất sâu, đủ cho bọn hắn lặn vào trong nước mà không bị phát hiện, kỹ năng bơi cả 2 người đều rất tốt, như 2 con rắn nước nhanh chóng du động trong con sông. Con sông này là từ một nhánh sông bên ngoài cách nhà kho 5-6 dặm rót vào, ở đây rất vắng vẻ, tiếp giáp với một gò đất, cây cỏ mọc thành bụi, thỉnh thoảng có rắn nước bị bọn hắn hù dọa chạy mất, chui vào trong lùm cỏ bên cạnh bờ. Vô Tấn và Trần Anh từ trong nước ló đầu ra, dò xét chung quanh, nơi này hình như là phía tây của quân doanh thủy quân, không có binh sĩ tuần tra, cách đó không xa có 2 gian phòng đã bị vứt bỏ. Vô Tấn, kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể đào tẩu theo con sông. Trần Anh mừng rỡ. Nhưng nàng lại lập tức nhục trí. Đại ca ngươi thật là vương hữu, còn 2 tên phế vật kia nữa. Vô Tấn lại biết, Triệu tướng quân có lẽ có an bài khác, kêu bọn hắn đào tẩu theo con sông có chút không thực tế, hắn liền lắc đầu. Đi đường bộ rất khó chạy thoát truy bắt của bọn chúng, đi đường thủy vẫn tương đối an toàn hơn, chúng ta xem có thể đoạt 1 chiếc thuyền hay không. Vậy lên thuyền lấy vũ khí trước. 2 người lại ẩn vào trong nước, bơi về hướng vùng nước vịnh, bọn họ phải quay về thuyền của mình. Mặc dù vũ khí của bọn họ rất có thể đã bị tịch thu, nhưng bọn họ lại biết, trong một hốc tối phía sau con thuyền còn giấu không ít vũ khí, đối phương ít khả năng lục soát nơi đó. Quyển 2 chương 8, Nhị Sư Minh. Sau 1 phút đồng hồ, 2 người liền bơi vào thuyền của mình, 4 phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có trên bến tàu có một đội tuần tra qua lại, 2 người theo dây xích neo sắt nhanh chóng bò lên trên thuyền. Trên boong thuyền không có một bóng người, cửa khoang đã phong bế, dán giấy niêm phong, rất hiển nhiên, đối phương cũng không lo lắng bọn hắn lên thuyền. Cho dù trèo lên thuyền, cũng không mang đi được 50 chiếc dương bạc, vì cần trang bị đặc thù mới có thể rời thuyền. Bọn hắn xé mở giấy niêm phong, tiến vào khoang thuyền, Vô Tấn giống như một con mèo, thoăn thoắt chạy về khoang thuyền của mình, Trần Anh kéo hắn lại. Người muốn đi đâu? Trong khoang thuyền của ta còn có một vật. Ta với ngươi cùng đi. 2 người tới khoang thuyền của Vô Tấn, Trần Anh liếc nhìn một vòng, thấy trong khoang thuyền trống rỗng, không có thứ gì, liền đoán trách hắn. Làm gì có thứ gì? Vô Tấn lại cười thần bí, lần mò trên vách khoang, mở ra một hốc tối, Trần Anh trợn tròn mắt, con thuyền này của Phượng Hoàng Hội, làm sao hắn có thể biết ở đây có lô bí mật. Đây là nhị thúc ngươi đặc biệt an bài cho ta đấy. Vô Tấn cười lấy từ trong lỗ tối ra một cái túi lớn, chính là một bao da cá mập được phong kín kỹ càng. Trần Anh chưa bao giờ thấy Vô Tấn có cái bao này, nàng tiến lên sờ một lát, kinh ngạc hỏi hắn. Trong này là cái gì? Vật quan trọng sao? Thứ trong này chính là bà bối. Ta là sợ tên quan quân họ Triệu dở trò, cho nên không dám mang đi, hiện tại có thể lấy về rồi. Nhưng ngươi cầm thứ nặng như vậy, thì binh khí cầm thế nào? Trần Anh đã tính toán, bọn hắn ít nhất phải cầm 30 thanh đao, thế nhưng Vô Tấn muốn mang bao lớn này đi, sẽ không mang theo được nhiều đao như vậy. Không cần lấy đao, quan quân họ Triệu kia có lẽ sẽ có an bài. Vô Tấn trèo lên thuyền thật ra chính là để lấy bao da của hắn, lấy đao chỉ là lấy cớ mà thôi, Trần Anh một mực nghe hắn nói, đã không cần lấy đao. Nàng liền theo sau Vô Tấn chạy ra khỏi khoang thuyền, lại dọc theo dây xích neo sắt trượt xuống nước. Trong bao da có không khí, có thể trôi nổi trên mặt nước, bọn họ lập tức rời đi. Nhưng lúc này, Vô Tấn bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ đang lái tới hướng này, trên thuyền đốt đèn lồng, Vô Tấn vội vàng kéo tay Trần Anh, 2 người nhanh chóng trốn vào một góc hẻo lánh, tối tăm. Thuyền nhỏ chậm rãi chạy lại gần, chỉ thấy trên đầu thuyền có một nam tử khoảng chừng 30 tuổi đang đứng, dáng người đặc biệt rất đặc sắc, khuôn mặt vương vước. tựa như quân bài mặt trược. Vô Tấn cảm giác người này cực kỳ quen mặt, Trần Anh vừa liếc mắt đã nhận ra hắn, bèn thấp giọng nói vào tai Vô Tấn. Hắn không phải nhị sư huynh của ngươi sao? Vô Tấn thoáng cái nhớ ra, đó là nhị sư huynh Lưu Tứ Quân khi Vô Tấn học nghệ ở Lao Sơn ngày trước, hắn vốn là đệ tử nhà giàu, mười mấy năm trước bởi vì gia đạo suy tàn mà trở thành tên ăn mày, tựa hồ vừa lạnh vừa đói mà chết, vừa vặn gặp được tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ đã cứu hắn thu làm nhị đồ đệ. Người này võ nghệ lơ lỏng bình thường, nhưng vô cùng giàu hoạt, một năm rưỡi trước khi Vô Tấn rời khỏi Lưu Cầu Đảo quay lại Lao Sơn, đã gặp vị nhị sư huynh này, lăn lộn với hắn ở Tề Châu một năm, hiện tại Vô Tấn mới biết được. Lúc ấy bọn hắn làm sát thủ cho bọn người buôn nước bọn. Lưu Tứ Quân đi nhận đơn, lợi dụng hắn ngu dốt kêu hắn bán mạng, mỗi lần làm xong một bản án, lại cho hắn mười mấy lượng bạc, lúc ấy hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Trong lòng Vô Tấn bỗng nhiên khẽ động, chẳng lẽ nhị sư huynh chính là đặc sứ của Tề Vương sao? Lúc này, hắn nghe thấy thanh âm của xe ngựa truyền đến, chỉ thấy một cỗ xe ngựa đang lao như bay tới, hai gã binh sĩ cưỡi ngựa đi theo bên cạnh chiếc xe ngựa. Xe ngựa dừng lại trên bờ cách bọn hắn không xa. Đô úy Vũ Hoa Chăn từ trong xe ngựa bước xuống, bước nhanh về hướng bến thuyền, hai gã hộ vệ thân binh cũng xoay người xuống ngựa đi theo phía sau y lìa. Vô Tấn thấy bên ngoài xe ngựa ngoại trừ Sa Phu cũng không còn ai, trong lòng hắn chợt nảy ra một ý niệm trong đầu, liền quay đầu thấp giọng nói với Trần Anh. Ngươi giúp ta đem túi về, ta đi theo xe ngựa, nghe xem bọn chúng nói cái gì. Trần Anh lắc đầu. Để ta đi. Nàng nhẹ nhàng thả người lên bờ, Vô Tấn đưa tay ra nhưng không bắt được nàng, đành phải trơ mắt nhìn nàng chạy đi. Hắn không phải không thừa nhận, khinh công của Trần Anh vượt xa hắn, chỉ thấy thân ảnh của nàng nhanh như quỷ mị, thoáng cái đã chạy vội tới cạnh xe ngựa, chui vào trong gầm xe, không thấy bóng dáng. Ha ha! Lưu tiên sinh tại sao lại đến sớm vậy? Cách đó không xa truyền đến tiếng cười của Vũ Hóa Trăn, hắn là đặc biệt tới đón tiếp đặc sứ của Tề Vương Lưu Tứ Quân. Thuyền nhỏ cập bờ, một gã thư đồng đốt đèn lồng chiếu sáng cho Lưu Tứ Quân lên bờ, Lưu Tứ Quân chắp tay cười nói. Không còn cách nào! Trên đường đi bỗng nhiên nhận được chim bổ câu đưa thư của Tề Vương, đành phải chạy suốt đêm không nghĩ, Vũ tướng quân, chặn được thuyền chưa? Yên tâm đi. Ta ra tay có thể không chặn được sao? Trừ phi bọn chúng không đi về hướng Tề Châu. Hai người cười nói một hồi, đi về hướng xe ngựa, rất nhanh, bọn hắn lên xe ngựa, phi về phương hướng quân doanh. Vô Tấn có chút lo lắng nhìn về phía gầm xe, cho đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe ngựa, hắn mới đeo bao ra theo đường cũ quay về. Xe ngựa chạy gấp trên đường bùn chật hẹp, vì vậy nảy sóc rất nhiều. Trần Anh giống như một con thạch sùng, một mực nấp trong gầm xe, đối thoại trong xe rành mạch rơi vào trong tai nàng. Lưu tiên sinh, điện hạ có nói, nếu như chặn được thuyền thì sẽ xử lý Bạch Ngân như thế nào không? Ngươi đều xác nhận qua rồi chứ? Ta đã xem qua, đều là nén bạc trắng bóng, khoảng chừng 50 dương lớn, trên dương có đánh dấu, một dương lớn 2 vạn lượng, tổng cộng 100 vạn lượng bạc. Thật đủ khiến người ta hoa mắt thèm thuồng. Ngươi đừng có nằm ngộng, đó là thuế ngân đông cùng, điện hạ cũng không dám tham lam. Điện hạ chỉ muốn dùng số bạc này để có kẻ mặc cả với thái tử. Vậy những người kia thì xử lý làm sao? Trần Anh thoáng cái khẩn trương, nàng áp sát lỗ tai vào gầm xe, một lúc lâu mới nghe Lưu Tứ Quân nói. Trên đường đi ta nhận được lệnh gấp của điện hạ có ý tứ nói, người biết chuyện này càng ít càng tốt, ngoại trừ hộ tảo chủ sự ra, những người khác đều giết hết. Trần Anh cả kinh, suýt chút nữa rơi xuống xe ngựa. Nàng ổn định tâm thần, lại nghe thấy Vũ Hóa Chăn hỏi. Chuyện này ta sẽ giải quyết trong đêm nay, không biết phía bên thân quốc cứu có động tĩnh gì không? Quyền 2 chương 9, Nhị Sư Huynh, Hạ. Thân quốc cứu xuất động tú y hề nội vệ, do hãn tướng nổi danh Thiệu Cảnh Văn phụ trách chặn đường, nhưng bọn chúng lại đi lạc về hướng Hoàng Hà, đoán chừng bọn chúng sẽ nhận được tin tức rất nhanh, trong quân doanh của ngươi khẳng định có người của bọn chúng, nhưng bọn chúng có biết tin cũng đã quá muộn. Vũ tướng quân, lần này ngươi có thể lập được đại công. Đợi lĩnh thưởng đi. Không dám, không dám, ta còn phải nhờ Lưu tiên sinh nói giúp mấy câu tốt đẹp trước mặt điện hạ. Dễ thôi. Xe ngựa đi qua một chiếc cầu, bắt đầu chạy lên một sườn núi thấp, từ trên khe hở trên gầm xe Trần Anh có thể nhìn thấy dãy nhà kho dưới núi, nhìn thấy con sông nhỏ lằn tăn lấp lánh dưới ánh trăng. Đây là cơ hội để nàng rời khỏi, Trần Anh không nghe tiếp nữa, thân thể tung lên thoát khỏi xe ngựa, theo quán tính nàng quay cuồng về phía trước, nhưng thân thể của nàng cực kỳ mềm dẻo, nhẹ tay khẽ chống đấy. Thân thể liền theo quán tính nhẹ nhàng linh hoạt lộn vòng vào trong bụi cỏ ven đường, lại lộn một vòng nữa, yên lặng chui vào trong dòng sông nhỏ. Tốc độ của Vô Tấn trong nước hơi chậm, chiếc bao da cá mập giống như chiếc bàn nhỏ lúc chìm lúc nổi trong nước, hắn rất cẩn thận, cho dù đã may vá khe hở bên ngoài túi rất cẩn thận, bên trong còn may thêm một lớp lót, nhưng hắn vẫn rất chú ý không cho nước ngấm vào trong bọc. Hắn vô thanh vô tức du động trong nước, ban đầu phần lớn thời gian chỉ lặn xuống nước, không lưu tâm đến tình huống chung quanh, lúc này hắn mới bắt đầu quan sát bốn phía. Vùng này thật ra là một ngọn núi thấp, cao chừng 20-30 trượng, dưới ánh trăng, trên đỉnh núi loáng thoáng có một trạm gác, quân doanh chính là nằm trên sườn núi bên ngoài mấy trăm bước, chỗ đó hình thành một khu đất rộng hơn chục mẫu, một con sông nhỏ uốn lượn qua chân núi, hai bờ sông cỏ cây tươi tốt, có nơi cỏ cao hơn đầu người, người lặn trong dòng sông rất khó bị phát hiện. Nhà kho được xây dựng ngay cạnh con sông, lẻ loi trơ trọi, từ chỗ đường vòng cung, Vô Tấn có thể trông thấy tình hình phía trước nhà kho, hơn 10 tên lính đang canh giữ cửa lớn gần nhà kho, top 5 top 3 tụ lại một chỗ nói chuyện, cách nhà kho ước chừng hơn 200 bước có một con mương nhỏ, kéo dài đến bến tàu bên ngoài vài dặm, trong con mương không có ánh sáng chiếu rọi, có lẽ là mương cạn. Vô Tấn nhìn vị trí của ánh trăng, đêm đã rất khuya rồi, hắn không khỏi tăng thêm tốc độ kín đáo chạy về hướng nhà kho. Đồng nhiên, cánh tay của hắn đụng phải một vật vô cùng mềm mại, cảm giác phảng phất như một con rắn nước, ngay sau đó, có người ở trong nước bắt được cánh tay của hắn, trong lòng hắn cả kinh, lao đầu ra mặt nước, người đối diện cũng nổi lên mặt nước, thì ra là Trần Anh. Tại sao ngươi lại ở đây? Vô Tấn nhẹ nhàng thở ra, hắn biết rõ Trần Anh là lo lắng cho an toàn của hắn, đặc biệt tới đón ứng hắn. Trần Anh lau nước trên mặt, trong ánh mắt sáng ngời lộ ra vẻ nghịch ngợm. Ha ha! Ta ngồi xe ngựa, đương nhiên phải đi nhanh hơn ngươi rồi, ta chờ ngươi ở đây đã lâu, ta tới giúp ngươi đẩy cái bao này, nặng như vậy, bên trong rốt cuộc là bảo bối gì? Dù sao cũng là đồ tốt, cẩn thận đừng để nước ngấm vào. Vô Tấn giao chiếc bao cho nàng, vừa cười vừa hỏi nàng. Đã nghe được tin tức gì chưa? Nhị sư huynh kia của ngươi muốn giết chết chúng ta. Cái này nằm trong dự liệu của Vô Tấn. Còn gì nữa không? Hắn lại hỏi. Trở về rồi hay nói? Hình như mọi người đã phát hiện ra thứ gì trong kho hàng, kêu chúng ta mau chóng quay về. Được. Trở về rồi hay nói? Hai người tăng tốc bơi về hướng nhà kho. Thứ mà mọi người tìm được trong kho hàng kỳ thật chính là binh khí, được giấu trong mấy hòm gỗ lớn trong góc tường nhà kho, có hơn 10 thanh đao kiếm, còn có hơn 10 tấm chắn, xem ra Triệu tướng quân kia xác thực là người có lòng, đã cố ý giấu binh khí cho bọn hắn trong kho hàng. Ta nghĩ hắn nhất định là người của thái tử. Duy Minh trầm ngâm một lát rồi nói với mọi người. Tô Đại Nhân có nói với ta, trên đường đi thái tử cũng sẽ an bài tiếp ứng, rất có thể chính là hắn, chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông suốt, tại sao hắn phải giúp chúng ta. Trong khoảng thời gian Vô Tấn không ở đây, Trần Trúc đã cố ý tiếp xúc với Duy Minh. Duy Minh cũng biết bọn người Trần Trúc dùng thân phận tiêu cục hợp pháp, không có bất kỳ sơ hở nào, hắn cũng buông lỏng tâm tình, cũng không còn tỏ ra xa lạ, bắt đầu trò chuyện với mọi người. Dù sao trọng điểm bảo hộ của Trần gia chính là hắn, cho nên mọi người đều rất tôn kính hắn, thời gian dần qua, tất cả mọi người bắt đầu quen thuộc. Trần Trúc cũng cười nói, đại công tử nói rất có đạo lý, chỉ có thể là người của thái tử, nhưng hắn có thể không phải người thái tử an bài tới đón ứng chúng ta, có lẽ sau khi hắn nhìn thấy kim bài của thái tử mới quyết định giúp bọn ta, rất rõ ràng, hắn không biết thứ chúng ta vận chuyển chính là thuế ngân của Đông Cung. Duy Minh gật gật đầu, hắn thừa nhận Trần Trúc bổ sung có đạo lý, trong bóng tối. Hắn nhanh chóng liếc nhìn Ngu Hải Lan, thấy nàng cầm một thanh kiếm, liền cười nói. Trước kia lúc đọc sách ta cũng học kiếm qua mấy ngày, ta cũng cầm một thanh. Vô Tấn thấy đại ca bắt đầu tiếp xúc với huynh đệ Trần Thị, trong lòng hắn cũng quả thực vui mừng, liền chọn lấy một thanh kiếm tương đối nhẹ, cười ném tới. Đại ca đón lấy. Duy Minh luống cuống tay chân mới tiếp được kiếm, hắn oán trách trừng mắt liếc nhìn huynh đệ, mọi người nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hắn, đều nở nụ cười. Đúng lúc này, một tiếng mèo vang lên. Một mũi tên từ cái lỗ trên tường bắn vào, nhà kho thoáng chốc yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về hướng mũi tên. Trên tên hình như có phong thư. Ngu Hải Lan đứng gần mũi tên, nàng xoay người nhặt mũi tên lên, gỡ xuống một phong thư trên mũi tên, đưa cho Vô Tấn. Mặc dù Vô Tấn là người nhỏ tuổi nhất trong mọi người, nhưng tất cả đều xem hắn là thủ lĩnh, hắn cũng không khiêm nhượng, tiếp nhận lá thư, mở ra xem, nở nụ cười. Triệu tướng quân đã sắp xếp xong xuôi. Vô Tấn nói với mọi người. Triệu tướng quân nói trên bến tàu thứ hai có sắp xếp một chiếc thuyền, kêu chúng ta nhanh chóng lên con thuyền đó đào tẩu, trong thư nói còn có vũ khí, chúng ta đã tìm được rồi. Nhưng hắn có nói bến tàu thứ hai nằm ở đâu không? Quyền 2 chương 10, phá vòng vây. Trần Trúc do dự hỏi. Cái này cũng là vấn đề, trong thư không có nói tới, Vô Tấn cũng cảm thấy có chút khó khăn, bến tàu lớn như vậy, có đến hơn 100 chiếc chiến thuyền đậu lại, kêu bọn hắn đi nơi nào tìm bến tàu thứ hai. Ngu Hải Lan đứng bên cạnh bỗng nhiên nói. Hình như thuyền của chúng ta đậu ở bến tàu thứ nhất, khi rời thuyền, ta nhìn thấy trên mặt đất dùng nước sơn trắng viết một chữ nhất, hơn nữa lại là mặt đông, vậy bến tàu thứ hai có lẽ nằm cách phía tây không xa, hình như được ngăn cách bởi một chiếc cầu tàu dài trên nước. Nàng vừa nói đến đây, mọi người mới nhớ tới xác thực có một chiếc cầu tàu rất dài, Vô Tấn quyết định thật nhanh, xem tại truy hển phủn bị ẻn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chuẩn bị hành động, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Mọi người nhao nhao bắt đầu thu thập đồ đạc của mình, Vô Tấn cùng huynh đệ Trần Thị thương lượng phá vòng vây, mặc dù Vô Tấn cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng hắn đã từng xem qua rất nhiều bộ phim hành động đời sau, tiếp xúc các loại tin tức, đại khái cũng biết một chút. Phá vòng vây vẫn nên bắt đầu từ con sông. Vô Tấn, đại ca ngươi không biết bơi, ta vừa rồi hỏi qua rồi, huynh đệ Thích Thị cũng không biết. Trần Trúc cắt đứt lời hắn. Ta biết. Vô Tấn chỉ vào một số hòm gỗ nơi góc tường. Có thể lợi dụng những dương hòm kia làm thành thuyền nhỏ đơn giản, bọn hắn nằm sấp phía trên dương hòm, liền có thể từ con sông đi ra ngoài, đồ đạc của chúng ta cũng có thể đặt vào trong dương. Cách này không tệ. Trần Bưu vỗ tay khen. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta không cần đi xa, vừa rồi ta đã quan sát, đi qua nhà kho không xa có một con mương nhỏ, con mương này cạn nước, chúng ta có thể dọc theo con mương chạy đến bến tàu, chỉ cần cẩn thận, sẽ không bị phát hiện. Chúng ta đi. Trần Hổ nói chuyện ngắn gọn nhất, bình thường hắn chỉ nói ba chữ. Mọi người cùng nhau động thủ, đem 10 chiếc dương gỗ hợp thành 3 chiếc thuyền gỗ đơn giản, huynh đệ Trần Bưu Trần Hổ mở rộng lỗ thủng trên tường, chậm rãi đẩy thuyền hòm gỗ xuống con sông. Huynh đệ Trần Thị và thủ hạ của bọn hắn đều là hải tặc lớn lên trong nước, chỉ cần xuống nước sẽ như cá gặp nước. Bọn hắn để Duy Minh và huynh đệ Thích Thị ngồi lên thuyền dương gỗ, ba người bọn họ nằm sấp trên thùng gỗ, Ngô Hải Lan không tiện xuống nước, cũng ở lại trên một chiếc thuyền hòm gỗ. Mấy cái hòm gỗ đằng sau chất đầy vật phẩm, rất rõ ràng, những hòm gỗ này cũng là Triệu Vân đặc biệt chuẩn bị cho bọn hắn, lúc này chúng trở nên vô cùng thực dụng. Trong nước có người dẫn dắt hòm gỗ, nhóm người như bầy cá vô thanh vô tức bơi về phía trước, dưới sự yểm hộ của màn đêm và cây cỏ hai bên bờ, bọn họ không bị phát hiện, ước chừng bơi hơn 300 bước, đã đến bên cạnh con mương, giữa con sông và con mương có một bờ ruộng rộng chừng 2 trượng. Mọi người nhanh lên. Vô Tấn thấp giọng ra lệnh, Trần Anh giống như mị ảnh xẹt qua bờ ruộng. Ngay sau đó Ngu Hải Lan như một đóa mây trắng thổi qua, người phía sau cũng lần lượt bay vọt theo, Vô Tấn kéo cánh tay Duy Minh, xoay người chạy gấp qua, chỉ một lát sau, tất cả mọi người đã tiến vào con mương. Con mương này sâu chừng 6 thước, rộng 4 thước, có một đầu hoang phế, hai bên ránh mương mọc ra hơn 10 gốc cây bụi cỏ thấp bé, trong mương chỉ có một chút nước cạn, trên mặt nước mọc đầy rong rêu. Thời gian giữa hè, rong rêu và cỏ đặc biệt tươi tốt, lan tràn trên mặt nước, thỉnh thoảng lại có người vấp té. Mọi người đi lại rất gian nan, Vô Tấn và Trần Trúc đi phía trước, dùng đao chém cỏ mọc, tận lực mở ra một con đường. Duy Minh và huynh đệ Thích Thị đi chính giữa, bắt đầu từ khi gặp phải hải tặc Bạch Sa Hội, huynh đệ Thích Thị đã biết rõ mình đã gặp phải thuyền hải tặc, mấy lần thiếu chút nữa mất mạng, khiến cho trong lòng bọn hắn hối hận không thôi. Huynh trưởng Thích Phái còn nể mặt Duy Minh, khắc chế tự tị không lên tiếng, nhưng lão nhị Thích Thịnh lại phẫn uất khó tiêu, đi đường liên tục phàn nàn, lúc này hắn có chút e ngại hai gã hải tặc mặt mũi đầy dữ tợn bên cạnh. Không dám lên tiếng, nhưng hắn vẫn không nhịn được thì thầm đoán trách. Dần dần hắn cảm thấy bước chân có chút mệt mỏi, vừa nâng tay lên lau mồ hôi trên trán. Đúng lúc này, trên một gốc cây nhỏ bên cạnh rớt xuống một thứ gì màu trắng, thứ này vừa rơi xuống, liền quấn quanh cổ hắn, cảm giác lạnh lạnh, chân tuột nhơn nhớp. Hắn ngây người sửng sốt, dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt hắn trợn tròn, chỉ thấy một con rắn dữ tợn đang há cái miệng rộng, cắn về hướng mũi hắn. A a a a a a a. Trong con mương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kinh hãi vô cùng, truyền ra mấy trăm bước bên ngoài bóng đêm yên tĩnh. Chạy mau. Vô Tấn chấn động, biết rõ tình hình không ổn, cũng chẳng quan tâm mở đường, vội vàng chạy trốn về phía trước, Trần Anh túm con rắn trên cổ Thích Thị vứt đi, kéo tay hắn. Đồ ngu xuẩn này, chạy mau. Tiếng kêu của Thích Thị đã kinh động đến quân coi giữ trước nhà kho, bọn chúng phát hiện trong mương có một đám bóng đen chạy trốn, lập tức quát lên, chạy tới hướng bên này. Trên trạm gác phát ra tiếng chuông cảnh báo đinh đang chói tai vang vọng cả khúc sông, vô số binh sĩ từ trong quân doanh ùn ùn xung ra, tiếng la, tiếng chửi khiến cả khúc sông sôi trào. Đám người Vô Tấn lúc này cũng không chạy dưới con mương nữa, bọn hắn xông lên con đường bằng phẳng bằng đất dọc theo con mương, chạy về hướng bến tàu cách đó 3 dặm. Trần Anh chạy sau cùng, không phải nàng chạy chậm, mà là nàng đang chờ thời cơ. Tên truy binh đầu tiên đã xông đến đối diện con mương, người này thân hình rất cao, bước chân cực nhanh, đang nóng lòng muốn lập đại công. Đứng lại. Hắn hét lớn một tiếng chuẩn bị lao xuống con mương, Trần Anh thấy khoảng cách đã không còn sai biệt lắm, tay hất lên, một tiếng vèo vang lên, thủ nỏ bắn ra, chỉ nghe một tiếng hét thảm, tên truy binh kia bị tên nỏ bắn trúng, trở mình lăn té xuống mặt đất, đám truy binh phía sau lúc này mới ý thức được nguy hiểm, nhao nhao dừng bước, nằm sấp trên mặt đất, phía bên xạ kích chuẩn bị cung nỏ, không còn ai dám chạy về phía trước. Một mũi tên của Trần Anh, khiến cho khoảng cách giữa bọn hắn và truy binh mở rộng đến 300 bước, thoát khỏi khoảng cách bắn tên. Bọn hắn chạy nhanh như gió, cuối cùng cũng chạy tới được bên tàu. Một đội tuần tra gồm mười mấy tên binh sĩ ngăn cản đường đi của bọn hắn, Trần Hổ, Trần Bưu hét lớn một tiếng, xuất lĩnh 30 tên thủ hạ mãnh liệt nào tới, thế như hổ điên, đẩy đám binh sĩ liên tiếp lui về phía sau, trong chốc lát đã có 5-6 tên lính thây ngã đầy đất, những tên khác thấy tình thế không ổn, quay đầu chạy trốn. Ở đó, quyển 2 chương 11, đào tẩu. Vô Tấn đã thấy bến tàu số 2, hắn chỉ ngón tay về phía trước, chỉ thấy có một chiếc chiến thuyền cỡ trung lẻ loi đang trơ trọi đỗ trên bến tàu, cách bọn họ chỉ mấy chục bước, bọn hắn lập tức chạy lên thuyền, Trần Anh nhẹ nhàng nhảy lên, giống như một con chim lao vút lên chiến thuyền. Triệu Vân đã chuẩn bị cho bọn hắn vô cùng chú đáo, đây là một con thuyền cỡ trung, hai bên sườn trang bị bánh xe có cánh quạt, do 20 người trong thuyền đạp, khi thuyền đi ngược dòng cũng có thể hành tàu như bay, đồng thời cũng có 3 cột buồm, khi thuận gió còn có thể kéo buồm trợ lực, càng mấu chốt là loại thuyền này có thể dùng tốc độ nhanh nhất khởi động. Mọi người nhanh lên thuyền. Vô Tấn lớn tiếng gọi, mọi người nhao nhao lao lên thuyền, hắn thấy bên ngoài một dặm đã có binh sĩ ùn ùn vào tới, dưới ánh trăng, bóng người dày đặc như bầy kiến, ánh đao lóe lên, tiếng kêu vang trời. Một gã quan quân ngồi trên lưng ngựa, lớn tiếng quát to, người đó chính là đô úy chủ tướng Vũ Hóa Trăn. Vô Tấn một đao chặt đứt dây thừng quấn cột trên bờ, tung người nhảy lên thuyền, cùng với sóng nước quay cuồng kịch liệt, con thuyền bắt đầu quay đầu chạy ra ngoài vùng nước vịnh. Vũ Hóa Trăn tức giận kêu gào như sấm, hắn đang cùng Lưu Tứ Quân ăn cơm uống rượu, đột nhiên nghe nói phạm nhân đào tẩu, khiến cho hắn thật sự mất mặt, hắn thề nhất định phải bắt bọn chúng về, phanh thây xé xác. Tất cả lên thuyền. Hắn vung đao giống lớn gọi. Bắt bọn chúng về cho lão tử. Vô số binh sĩ thủy quân nhao nhao xông lên thuyền, hơn 10 chiếc quân thuyền bắt đầu quay đầu, đuổi theo con thuyền chạy trốn. Lưu Tứ Quân cũng chạy đến, hắn tức giận nói với Vũ Hóa Trăn. Vũ tướng quân, để cho phạm nhân chạy trốn, ngươi định ăn nói thế nào với điện hạ? Vũ Hóa Trăn mặt đỏ bừng bừng, giống giận hỏi binh sĩ trông coi. Bọn chúng làm sao chạy thoát? Tên binh sĩ đội trưởng nơm nớp lo sợ trả lời. Hồi bẩm Vũ tướng quân, bọn chúng đào một cái hố sau tường nhà kho, bỏ chạy dọc theo dòng sông phía sau. Gió sông thổi qua, ý nghĩ của Vũ Hóa Trăn dần dần thanh tỉnh, hắn cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái, tại sao lại nhốt bọn chúng vào chỗ đó? Hắn lại mắng nói. Là tên ngu xuẩn nào nhốt phạm nhân vào trong kho hàng? Là mệnh lệnh của Triệu tướng quân, hơn nữa trên tay phạm nhân còn có binh khí. Vũ Hóa Trăn bỗng nhiên quay đầu nhìn Triệu Vân đang đứng cách đó không xa, Triệu Vân cũng đang lạnh lùng nhìn hắn, hắn bỗng nhiên hiểu rõ, Triệu phó tướng mười phần là người của thái tử. Trong lòng hắn hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, không có chỗ phát tiết, liền dùng đao chỉ hơn 10 tên binh sĩ trông coi. Kéo xuống cho ta, đánh mỗi tên 100 gậy. Vũ tướng quân, mấu chốt có thể bắt người trở lại được hay không? Lưu Tứ Quân lại một lần nữa tức giận nói. Nhất định có thể bắt trở lại, nếu không bắt được cứ xử ta. Ta sẽ giải thích với điện hạ. Vũ Hóa Trăn gấp đến độ hai mắt đỏ ngầu. Đám ngu xuẩn các ngươi, còn không mau lên thuyền đuổi theo. Hừ. Lưu Tứ Quân lạnh lùng hừ một tiếng, kéo dài thanh âm nói. Vũ tướng quân, hiện tại ta rất hoài nghi những bạch ngân kia, xin dẫn ta đi xem xét. Trên thuyền, huynh đệ Trần Bưu, Trần Hổ đang thử điều chỉnh pháo đá phía đuôi thuyền, thời đại này còn không chưa để ý đến vũ khí, hỏa dược còn đang trong ứng dụng nguyên thủy, cho nên trên thuyền quân vũ khí chính yếu nhất vẫn là pháo đá, nguyên lý của nó cũng giống như cung nỏ, chỉ là nó phóng ra không phải là mũi tên dài 3 thước, mà là cương thạch hoa cương lớn bằng trái bưởi, được đánh bóng kỹ càng, có thể bắn xa 30 bước, đánh nát vách thuyền của đối phương. Trên thuyền buồn của Đại Ninh Vương Triều không cho phép lắp đặt pháo đá, nhưng do trên mỗi con thuyền của Phượng Hoàng Hội đều có bố trí loại pháo đá này, huynh đệ Trần Thị sớm đã thuần thục, bọn hắn chính là chuyên gia thao tác pháo đá, hai người bọn họ cao lớn và mỡ, cùng ra sức, chỉ nghe tiếng dây thừng xoắn văng lên, dây dần dần được kéo lại. Bắn sang bên phải. Trần Hổ lại ngắn gọn chỉ lệnh, bọn hắn liền điều chỉnh phương hướng sang bên phải, nhắm ngay vách thuyền của chiếc thuyền đuổi theo phía sau, bọn hắn kinh nghiệm phong phú, biết rõ góc độ nào bắn ra không tốt. Pháo đá cho dù đánh trúng vách thuyền cũng sẽ bị bắn trượt. Chiếc thuyền đuổi theo phía sau cũng là một chiếc xe thuyền, có 2.000 thạch lâu, tốc độ cực nhanh, nó từ mặt bên đã dần dần chạy tới gần thuyền nhỏ của bọn hắn, trên thuyền lớn mũi tên bắn ra như mưa, mọi người trên thuyền nhỏ nhao nhao chui vào trong khoang thuyền, Duy Minh chậm một bước, bị một mũi tên bắn trúng tay trái, ngã sắp xuống, Trần Trúc nhanh tay lẹ mắt, kéo hắn lôi vào trong khoang thuyền. Hai tay Trần Bưu cầm tấm chắn yểm hộ, quay đầu giống to với huynh đệ. Mẹ kiếp, người còn không bắn nhanh lên. Người đừng thúc hắn. Vô Tấn cầm hai tấm chắn vọt ra, dùng thân thể che chắn cho Trần Hổ, hô to. Đừng gấp gáp, ngươi có thể làm được. Vô Tấn vọt tới hộ vệ khiến cho huynh đệ Trần Bưu, Trần Hổ giảm bớt áp lực, mũi tên trên thuyền bay như mưa xuống, bị bọn hắn dùng tấm chắn che chắn xung quanh. Trần Hổ cắn chặt bờ môi, không phóng ra, hắn phải đợi thời cơ tốt nhất, lúc này con thuyền lớn đã áp sát đuôi thuyền của bọn hắn, đầu thuyền cách cửa biển chỉ có vài chục trượng, đang chậm rãi quay đầu, đây chính là cơ hội tốt nhất. Trần Hổ nhìn thấy vô cùng tin tưởng, hắn mạnh mẽ kéo dây, pháo đá bắn ra. Một quả pháo đá màu trắng nhỏ bằng quả dưa hấu gào thét bắn ra, xé gió đánh tới con thuyền lớn cách đó vài chục bước, chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, vừa vặn đánh vào vách thuyền phía dưới mực nước, mấy khối bong thuyền đồng thời vỡ vụn, xuất hiện một cái hố đen bóng, nước sông mãnh liệt tràn vào. Binh sĩ đạp bánh xe lập tức thất kinh, kêu gào, nhao nhao bỏ chạy lên bong thuyền, ầm lại một tiếng nữa vang lên, đây là thuyền lớn đập vào đại môn thủy trại, đã không có động lực, đội thuyền không cách nào quay đầu, thuyền nhỏ cách nó càng ngày càng xa. Chỉ thấy thuyền lớn bắt đầu chìm xuống, thủy quân nhao nhao nhảy xuống thuyền, tất cả trốn chạy để khỏi chết. Càng đáng chết là, con thuyền này vừa vặn chắn ngang đại môn thủy trại, ngăn chặn tuyến đường, khiến cho đội thuyền đằng sau không cách nào đuổi theo, đành trơ mắt nhìn thuyền nhỏ Vô Tấn biến mất trong bóng đêm. Mấy trăm tên tâm phúc của Vũ Hóa chăn cầm đuốc ở tay, đem bong tàu chiếu sáng như là ban ngày, hơn 10 người từ từ đem một cái hòm từ đáy khoang khiêng lên, Lưu Tứ Quân chắp ta sau lưng sắc mặt tâm trầm. Vũ Hóa Chăn ở bên cạnh thì xoa tay, trong lòng hắn cảm thấy lo lắng, cho dù hắn tận mắt nhìn thấy đồ vật trong dương hòm trắng bóng hình nén bạc nhưng vẫn cảm thấy buồn chồn hơi lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì hắn không nói ra lời được. Quyển 2 chương 12, Bạc giả. Đai hòm khiêng lên bong tàu. Mở ra. Lưu Tứ Quân ra lệnh. Mấy tên lính dùng đồ nảy hòm gỗ ra, chỉ thấy bên trong chồng chất từng nén bạc, ào ào từng thỏi bạc rơi xuống, phát ra thanh âm giòn tan. Vũ Hóa Chăn đi tới. Bạc va chạm vào nhau không phải là thanh âm này, hơn nữa những nén bạc này so với bình thường còn sáng hơn. Lưu Tứ Quân tiến lên nhặt một thỏi bạc, đánh giá một phen, rồi quay đầu nói. Vũ tướng quân, ông đến xem mấy nén bạc này đi. Hai chân của Vũ Hóa Chăn run run, hắn từ từ tiến tới, nhặt lên một nén bạc, nặng 20 cân, đây vốn không phải là bạc, hắn run run nó. Cái này đây là... Vũ tướng quân, đây là kém không phải bạch ngân. Lưu Tứ Quân lạnh lùng nhìn hắn. Duy Minh kêu to một tiếng, mặt mũi tái nhợt. Hắn lau mồ hôi đầm địa trên trán, dùng dao găm khoét mũi tên trên đùi của Duy Minh ra, mũi tên bắn trúng động mạch của Duy Minh, đổ máu rất nhiều, Vô Tấn dùng rượu lau qua vết thương của hắn đê sắt trùng, sau đó bôi thuốc cầm máu. Băng gạc. Hắn giống như một bác sĩ mổ vết thương, Ngô Hải Lan ở bên cạnh như y tá phụ giúp. Ngô Hải Lan mang băng gạc đưa cho hắn, hai người cùng nhau băng bó vết thương cho Duy Minh, thuốc cầm máu của Phượng Hoàng Hội vô cùng linh nghiệm, chỉ trong chốc lát đã không phun ra nữa. Đại ca hiện tại ngàn vạn lần không thể cử động, miệng vết thương sẽ bị vỡ ra. Vô Tấn nhiều lần dặn dò Duy Minh. Duy Minh vì mất máu quá nhiều mà hết sức xíu ớt, thấp giọng hỏi hắn. Hiện hai chúng ta ở đâu? Chúng ta ở trên sông Đại Thành, đã rời khỏi quân doanh rồi, bọn hắn cũng không đuổi theo. Hơn nữa tất cả đều bình an vô sự. Trần Trúc ở bên cạnh cười bổ sung. Tuy nhiên nhiệm vụ của chúng ta đã thất bại. Duy Minh cười khổ một tiếng, trong mắt hắn lộ vẻ vô cùng bất đắc dĩ, lòng cũng nặng trịch. Đại ca, kỳ thật chúng ta không thất bại. Vô Tấn cười cười, trong mắt lộ vẻ đắc ý. Duy Minh ngây ngẩn cả người. Đệ có ý gì? Huynh chờ đệ. Vô Tấn cười thần bí quay người ra ngoài, sau đó hắn mang vào một cái bao lớn bằng da cá mập vào, Trần Anh cũng tiến tới. Vô Tấn nói cho ta biết trong cái bao này là gì? Là một chồng giấy. Duy Minh dãy rủa ngồi dậy, Trần Trúc vội vàng đỡ hắn. Ngàn vạn lần đừng nhúc nhích. Duy Minh không dám động đậy nữa, hắn lại kỳ quái hỏi. Vô Tấn, trong bọc là cái gì? Vô Tấn định mở một khe nhỏ ra nhưng cái bao quá rắn chắc, nếu như tiếp tục mở thì sẽ bị hư hại, hắn đành thôi mà nói. Ta có thể cho mọi người biết, trong này là ngân phiếu của Tề Đại Phúc, mỗi tấm mệnh giá 1.000 lượng bạc. 100 vạn lượng bạc. Trần Anh kinh hô một tiếng, cho dù nàng là con của đảo chủ, gia cảnh hào phú nhưng mà ở trong cái bao gian này có 100 lượng bạc cũng khiến nàng nhảy dựng lên sợ hãi. Đôi mắt của Duy Minh trừng lớn, hắn không tưởng tượng nổi mà nhìn Vô Tấn, sau đó lại nhìn bao ra, nửa ngày sau mới lắp bắp hỏi. Đây là thuế ngân. Đương nhiên đây mới thật là thuế ngân của Đông Cung. Đại ca thật xin lỗi, Tô Đại Nhân liên tục dặn dò đệ không được nói cho bất kỳ kẻ nào biết. Vô Tấn náy náy cười nói. Duy Minh kinh hãi không nói ra lời, Trần Trúc cũng gãi gãi đầu. Vậy 50 dương bạc kia là gì? Lúc đổi thuyền ta thấy đó là bạc trắng bóng. Những cái kia không phải là bạc mà là kẽm. Là hàng tồn trong nhà kho của Hoàng Phủ Gia. Vô Tấn thấy mọi người vẫn không hiểu thì liền giải thích thêm. Các ngươi thấy đó là bạc trắng, tuy bề ngoài nhìn rất giống nhưng mà cầm tay sẽ biết là không phải. Mọi người suy nghĩ một chút đi, rõ ràng ngân phiếu có thể thông hành, cần gì phải mang hòm cho nặng. Mọi người lúc này chợt hiểu ra, sau đó lại nhìn cái bao da cá mập, náo loạn cả buổi, hóa ra thứ mà bọn họ bảo hộ chỉ là một cái bao da. Duy Minh nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tô Hàn Trinh giấu giếm khiến cho hắn không thoải mái. Nhưng thuế ngân vẫn còn, nhiệm vụ của hắn vẫn chưa thất bại, tiền đồ tươi sáng, hắn nhịn không được nở ra nụ cười ha hả. Vô Tấn đệ làm rất tốt. Duy Minh tán thưởng một tiếng, cười hỏi hắn. Chúng ta tiếp theo nên làm gì bây giờ? Bọn họ nhất định sẽ phát hiện mà đuổi theo. Vô Tấn gật đầu. Đệ muốn thương lượng với mọi người, Trần Nhị Ca phiền Nhị Ca đi gọi Trần Bưu và Trần Hổ tới đây. Do dự một thoáng hắn lại cười nói. Cũng gọi Thích Thị huynh đệ tới đây. Gọi đám mọt sách ngu xuẩn đó làm gì? Trần Anh thấp giọng mắng, nàng vì chuyện Thích Thịnh gây họa mà vẫn canh cánh trong lòng. Duy Minh thấy nàng mắng sắc mặt liền trở nên âm trầm. Hắn vô cùng chán ghét nữ tử da đen này, tuy nàng đã cứu vợ và con của mình nhưng cũng không thể cải biến được. A anh! Ngu Hải Lan khẽ cất tiếng nhỏ giọng nói. Hắn chỉ là một người đọc sách chưa từng trải qua những chuyện như vậy, ngươi cũng hà khắc cho hắn quá rồi. Trần Anh hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu quay đi, nàng đối với người mà mình can ghét thì tuyệt đối không cho sắc mặt tốt. Duy Minh nghe được thì trong lòng cảm thấy rất thoải mái, hảo cảm với Ngu Hải Lan liền tăng lên, đây mới là nữ tử ôn nhu khéo hiểu lòng người. Cưới được người vợ như thế cũng mãn nguyện rồi, hắn gật gật đầu với Ngu Hải Lan trong mắt tràn ngập ý khen ngợi. Nhưng Ngu Hải Lan tựa hồ như cũng không thèm để ý với ánh mắt lấy lòng của hắn, túi đầu nói đùa với Trần Anh, điều này khiến cho Duy Minh có một cảm giác mất mát không hiểu. Một lát sau, Trần Bưu Trần Hổ cùng với Thích Thị huynh đệ trước sau đi tới, Thích Thịnh vì sợ rắn mà bạo lộ hành tung cho nên vô cùng xấu hổ, ở phía xa xa ngồi cùng một chỗ với Duy Minh, hắn cũng vô cùng không thích đám hải tặc này khinh thường không làm bạn với họ. Mọi người đã đến đông đủ thì ta cũng bắt đầu. Vô Tấn lấy từ trong túi ra một bức bản đồ, mọi người nhìn ra đó chính là địa đồ Tề Châu. Đây là sông Đại Thanh, chúng ta hiện tại ở vị trí này. Vô Tấn dùng than đen chấm lên địa đồ một chấm nhỏ. Nơi này cách Bắc Ưng huyện chừng 90 dặm, phía Bắc có Bắc Sương Trấn, phía Nam là một ít thôn trang. Ý của ta là, chúng ta theo con đường này mà đi, dùng chiếc quân thuyền làm yểm hộ. Nói tới đây Vô Tấn nhìn thoáng qua Duy Minh, hắn muốn xem phản ứng của đại ca mình. Duy Minh suy nghĩ sâu xa cho thấy ý nghĩa đã động tâm, Vô Tấn liền cười nói. Đại ca, ý của đệ là huynh lập tức lên bờ, đi trước tới Ích Đô Phủ mấy ngày, chờ thuyền đi xa thì từ mặt phái Nam đi đường bộ vào kinh, đệ thì ở lại trên thuyền, tiếp tục đi về phía Tây dụ dỗ bọn chúng đuổi theo. Ta vô cùng tán thành phương án của Vô Tấn. Quyển 2 chương 13, Duy Minh căm tức. Trần Trúc tiếp nhận câu chuyện, nói với mọi người. Từ nơi này đi lên phía Nam tuyệt đối là kỳ binh. Anh muội cũng đã nghe bọn họ nói chuyện thân quốc cứu đang từ Hoàng Hà chạy tới, bọn hắn dĩ nhiên là trước hết đi quân doanh sau đó dọc theo bờ sông đuổi theo, tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng chúng ta trốn ở hang ổ Ích Đô Phủ của Tề Vương, chờ bọn chúng tìm không thấy người chúng ta đã từ mặt Nam tiến tới Lạc Kinh rồi. Hắn lại nghe Vô Tấn cười nói, chúng ta lấy thân phận là Thuận Phong Tiêu Cục của Vĩnh Gia Quận, dùng thân phận này vào kinh đảm bảo là an toàn. Ánh mắt của Vô Tấn nhìn lại Duy Minh, trưng cầu ý kiến của hắn, Duy Minh trầm tư hồi lâu. Cuối cùng hắn cũng đồng ý với chuyện phân đường rời đi. Được rồi, chúng ta phân đường rời đi, ngân phiếu do ta hộ tống. Vô Tấn lắc đầu. Xin lỗi đại ca, lúc đi Tô Đại Nhân đã có nghiêm lệnh, ngân phiếu chỉ có thể do đệ hộ tống. Vốn đệ không muốn nói cho huynh biết nhưng thấy đại ca rất chán nản đệ không đành lòng. Nhưng ngân phiếu thì không thể giao cờ hờ huynh, sau khi tới Lạc Kinh, đệ sẽ giao sau. Duy Minh còn muốn tranh cãi nữa nhưng Thích Bái khẽ đụng tay vào người của hắn. Duy Minh lập tức minh bạch ý của Thích Bái. Bọn họ chỉ là văn nhược thư sinh, làm sao mà bảo vệ ngân phiếu được, trên thực tế vẫn là do Trần Thị huynh đệ hộ tống nhưng những người này là hải tặc, để cho bọn họ hộ tống ngân phiếu không phải là đưa dê vào miệng cọp sao. Không bằng giao cho Vô Tấn thì còn yên tâm hơn. Nghĩ thông suốt điều này, Duy Minh liền không tranh cãi nữa. Được rồi, nếu là Tô Đại Nhân nghiêm lệnh thì huynh cũng không miễn cưỡng, chúng ta làm sao chia đường mà đi đây. Vô Tấn sớm đã suy tính, hắn liền cười nói. Đệ cùng với Trần Anh tiếp tục đi thuyền về phía Tây. Trần Nhị Ca cùng với Trần Bưu Trần Hổ, Ngu Sư Tỷ đi cùng đại ca, về phần thủ hạ chúng ta lưu lại 10 người. Trần Anh cảnh giác nhìn Duy Minh lắc đầu. Sư Tỷ theo chúng ta đi. Nàng quay đầu lại hỏi Ngu Hải Lan. Sư Tỷ được không? Ngu Hải Lan cũng không muốn đi cùng với Duy Minh, nàng cũng muốn đi với Vô Tấn liền gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với phương án của Trần Anh. Duy Minh liếc mắt nhìn Trần Anh, trong mắt hiện ra một sự căm thù không dễ phát giác, hắn cười ha hả nói. Như vậy là tốt nhất. Hy vọng giúp đỡ được nhiều cho Vô Tấn. Mọi người phân đường mà rời đi, lúc này đúng vào canh hai, thuyền tới gần bờ, Duy Minh nằm trên cáng thương, Thích Bái và Thích Thịnh đi theo, Trần Thị Tam huynh đệ và 20 vệ sĩ thì yểm hộ bọn họ tiến tới Ích Đô Phủ, quân thuyền nhanh chóng chạy về phía Tây. Vô Tấn đại ca của ngươi là người như vậy sao? Vô Tấn vừa về tới buồng nhỏ trên thuyền, Trần Anh liền giận tái mặt biểu lộ sự bất mãn của mình. Chẳng lẽ hắn không nhìn ra sư tỷ căn bản không để ý tới hắn? Anh ngồi. Ngu Hải Lan ở bên cạnh đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng cắn môi, 10 ngón tay đan chéo vào nhau, vô lực ngăn cản xúc động của Trần Anh. Ta còn muốn nói. Trần Anh trong ánh trăng lộ ra thần sắc tức giận, bờ môi cắn chặt, thanh âm của nàng lãnh đạm và tức giận. Ánh mắt hận thù vừa rồi của hắn cho là ta không nhìn thấy sao. Ta làm hư mất tính toán của hắn chứ gì, hư còn giả mù sa mưa đồng ý, đúng là một tên ngụy quân tử. Vô Tấn liếc mắt qua đầu vai của Trần Anh nhìn Ngu Hải Lan, thấy thần sắc của nàng cũng không tốt lắm, Trần Anh bất đắc dĩ không nói thêm gì nữa. Vô Tấn hiểu được sự bối rối của Ngu Hải Lan liền đè bả vai của Trần Anh mà cười nói. Được rồi, huynh ấy dù gì cũng là biểu ca của tỷ, cho biểu ca một chút mặt mũi. Ta không có biểu ca như vậy. Trần Anh liếc qua tay của Vô Tấn, lực chú ý của nàng chuyển đi, trong lòng cũng hơi bối rối. Vậy cho ta mặt mũi được không? Khuôn mặt của Trần Anh đỏ lên, nàng kỳ quái không lên tiếng, Ngu Hải Lan túi đầu xuống nghiên cứu địa đồ, trong chốc lát nàng cười hỏi Vô Tấn. Chúng ta cứ như vậy mà đi tiếp sao? Như vậy đi tiếp chỉ sợ tóc chúng ta cũng bị bạc. Vô Tấn cũng ý thức vừa rồi mình lơ đãng, hắn tận lực muốn hóa giải sự xấu hổ này liền dùng một giọng điệu mà cười nói. Hai ngày sau thuyền đã tới Cao Huyền huyện, bọn họ một đường thuận lợi cũng không gặp bất kỳ sự chặn đường gì, điều này khiến cho Vô Tấn cảm thấy lo lắng, liệu đối phương có thể đem mục tiêu chuyển hướng sang Duy Minh bên kia không? Xem ra còn có một khả năng, một là bọn chúng không phát hiện đó là bạc giả. Hay là bọn họ phát hiện nhưng không lên tiếng cho nên người của thân quốc cứu chưa biết chân tướng. Nhưng bất kể thế nào, Vô Tấn vẫn phải dựa theo kế hoạch mà đi xuống, bọn họ vòng qua Hoàng Hà từ Hoàng Hà đi về phía Tây, không có 50 dương bạc đường đi vô cùng thuận lợi. Buổi tối Vô Tấn mang theo Trần Anh và Ngu Hải Lan lên trên bờ, quân thuyền vẫn do 10 tên thủ hạ điều khiển đi về phía Tây, cuối cùng sẽ dừng lại ở Tế Dương huyện tự hợp với Trần Thị huynh đệ. Ở cạnh Đại Thanh Sông có một tòa thôn trang nhỏ. Đêm đó bọn họ thuê một chiếc xe ngựa cũ và một lão nhân tuổi đã già đánh xe bỏ đi về phía bắc. Xe ngựa từ từ đi trên đường, vang vọng trong đêm khuya. Vô Tấn đánh giá hai nữ tử ở bên cạnh mình, mãi cho đến hôm nay hắn mới có cơ hội tĩnh tâm quan sát vẻ đẹp của hai nàng. Ánh trăng chiếu lên mũi xe, vào trên khuôn mặt của hai nữ tử, Trần Anh nằm ngủ ở trên đùi của Ngu Hải Lan, nàng cũng mặc gấm váy màu lam sắc lộ ra dáng người hiểu điệu thon dài. Vô Tấn không thừa nhận rằng Trần Anh tuy da đen nhưng thân hình của nàng rất đẹp và cân đối người mẫu đời sau cũng khó có thể bằng lưới. Hơn nữa nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện rằng nàng lớn lên kỳ thật rất tuấn tú, lông mi cong dài, mắt hạnh sáng ngời như là bảo thạch, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi hơi nhếch lên, tạo thành một vòng cung mê người. Vô Tấn chuyển ánh mắt qua Ngu Hải Lan, hiện tại Ngu Hải Lan đang dựa ở vách xe, Ngu Hải Lan là đệ nhất mỹ nữ ở Phượng Hoàng hội, nếu như nói theo góc độ thẩm mỹ thì vẻ đẹp của nàng vẫn kém Cửu Thiên. Đương nhiên nàng cũng rất đẹp, da thịt trắng như tuyết, cái mũi cong ôn nhu cùng với bờ môi đỏ mọng, đôi mắt mang theo một vẻ mộng ảo dễ thương, nhưng điều khiến cho Vô Tấn khắc sâu không phải là vẻ đẹp mà là nàng rất hiểu tâm tình của người khác, rất ôn nhu, mỗi cử chỉ nhấc tay nhấc chân đều có một vẻ dịu dàng. Nếu như nói Trần Anh là một bông hoa hồng đen nhiệt tình như lửa thì Ngu Hải Lan là một bông hồng trắng ôn nhu như nước, đây là hai nữ hài bất đồng khí chất. Vô Tấn chú ý tới Ngu Hải Lan tuy nhắm mắt lại nhưng mặt vẫn hơi đỏ lên thì vội vàng rời ánh mắt đi. Vô Tấn ngươi còn chưa ngủ sao? Quyển 2 chương 14, Ngu Hải Lan động tâm. Trần Anh cũng rất nhạy cảm, nàng từ trong mơ màng cảm nhận được Vô Tấn đang nhìn nàng. Hơi sốc nên ta không ngủ được. Ngươi coi đó là cái nôi, thân thể của ngươi cũng dao động cùng với nó là sẽ ngủ được. Ta thử xem. Vô Tấn cũng nhắm mắt lại, tưởng tượng đây là một cái nôi, nhẹ nhàng đung đưa. Kết quả bất chi bất giác hắn đã nằm ra mà ngủ rồi, tư thế rất vặn vẹo thật là khó coi. Đúng là rất sốc. Trần Anh rủi đôi mắt ngồi dậy, nàng thấy Vô Tấn hơi ngáy thì nhịn không được cười lên. Tiểu tử ngốc này đúng là đã ngủ rồi. Hắn rất mệt mỏi, chịu áp lực quá lớn. Ngu Hải Lan mở mắt ra, đôi mắt như loan nguyệt nhìn nước biển thanh tịnh, trong mắt có một vẻ ôn nhu không nói ra lời. Để cho hắn ngủ đi, chúng ta đi gác đêm. Ừ. Trần Anh cũng tựa vào xe. Ánh mắt si tình nhìn khuôn mặt cương nghị của nam tử trước mắt mình, nàng khẽ thở dài. Tỷ tỷ đã từng thích người nào chưa? Khuôn mặt của Trần Anh hơi ửng hồng. Ý muội nói là yêu. Ngu Hải Lan ngẩng đầu nhìn ánh trăng rực rỡ trên bầu trời, khỏe miệng cũng hơi ngượng ngùng. Nói thế nào đây, có đôi khi ta cũng muốn yêu nhưng đó chỉ là ý niệm trong đầu chợt lóe lên, anh muội muội cũng biết ta không thích hợp để yêu. Trần Anh cẩn thận thăm dò. Sao không thích hợp, thì sao không thử qua, ví dụ như là Trần Khánh. Huynh ấy cũng là đại ca của ta. Ngu Hải Lan cười nhạt nói. Ta cũng từng cân nhắc qua nhưng xác thực không có cảm giác này với hắn, hắn quá nghiêm túc khiến cho người ta phải sợ hãi. Trần Anh còn muốn nói nhưng Ngu Hải Lan đã ôm lấy đầu vai của nàng cười nói. Nha đầu ngốc đừng nói nữa, nằm nghỉ trên người sư tỷ đi. Ừ. Trần Anh như con mèo nhỏ nằm trong ngực của Ngu Hải Lan, nhắm mắt lại, thân thể theo xe mà lay động một lúc sau nàng mơ hồ. Sư tỷ tỷ không ngủ sao?
Ta không muốn ngủ chớ nói chuyện.
Vâng. Trần Anh dần dần ngủ rồi, Ngu Hải Lan thì ôm lấy vai của nàng dựa vào vách xe, ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt trắng như tuyết của nàng, nói chuyện với sư muội cũng gợi lên tâm sự của nàng. Nàng năm nay đã 22 tuổi, vài chục năm qua nàng đều sinh hoạt trong cựu hận chính là toàn bộ tính mạng của nàng, đem toàn bộ tình cảm của nàng bao phủ lên thế giới này. Tuy nhiên chỉ ngẫu nhiên trong đáy lòng của nàng dấy lên một cảm giác bất định, mình thích ai đây? Trong sinh hoạt của nàng chưa từng có nam nhân nào, cho dù Trần Khánh yêu thắm thiết nàng nhưng nàng không thích hắn, hắn quá nghiêm túc tạo cho nàng một phần áp lực trong lòng. Nàng thích nam nhân vui vẻ nhẹ nhõm ví dụ như. Ngu Hải Lan bất giác đưa mắt lên trên khuôn mặt của Vô Tấn, khóe mắt kia khiến cho người ta có một cảm giác nghịch ngợm khiến cho trong lòng nàng dấy lên một sự vui vẻ. Ngu Hải Lan đột nhiên cả kinh, tự giễu mình mà nở nụ cười, mình làm sao vậy, rõ ràng là đối với hắn có chút cảm giác, nhưng mà hắn là sư đệ của mình. Hắn mới 17 tuổi. Chân trời phía đông cuối cùng cũng nổi lên ánh sáng màu bạc, bao phủ một mảng mông lung trong thiên địa, trên đường đi cũng thỉnh thoảng có người xuất hiện rồi. Chỉ thấy ở trên phố tràn ngập những người bán hàng rong và những xe bồ mang rau đi bán, trên rau còn dính vài giọt sương đọng lại. Vô Tấn bị tiếng người ở trên đường đánh thức, hắn ngồi dậy theo bản năng mà sờ soạng cái bao da đựng ngân phiếu sờ một lúc thì hoảng sợ, sau đó mới phát hiện ra bao da đã bị ngu sư tỷ đặt dưới chân của nàng. Ngươi ngủ rồi ta sợ không an toàn. Ở trên vách xe đang nằm dưỡng thần Ngu Hải Lan liền mở mắt. Ta đặt nó ở dưới chân ta, thay ngươi trông giữ. Đa tạ sư tỷ. Vô Tấn duỗi cái lưng một cái hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, xe ngựa sóc nảy một đêm khiến cho hắn có cảm giác cả xương cốt đều muốn rã ra từng mảnh. Chúng ta đến đâu rồi? Trần Anh cũng tỉnh lại, nàng vuốt vuốt đôi mắt buồn ngủ, hướng về phía bên ngoài dò xét tình hình. Trời đã sáng rồi. Lão nông tinh thần rất tốt, tuy một đêm không ngủ nhưng cũng không thấy mệt mỏi, lão nhẹ nhàng vung roi ngựa nói. Đã đến đường đào khẩu trấn rồi, hôm nay hình như có hội chùa, cô nương xem đều là những người đi hội làng mua đồ. Vậy từ đây tới Hoàng Hà còn xa lắm không? Vô Tấn lại hỏi. Từ nơi này tới Hoàng Hà còn 50 dặm nữa. Trần Anh đối với hội chùa có phần hứng thú nàng tiến tới gần màn xe mà cười hỏi. Lão nhân ra hội chùa có thú vị gì không? Hội chùa mà bán các loại thổ sản vùng núi, còn có hát hí khúc, ha ha ta vừa vặn muốn mua kẹo cho cháu của mình. Cách đường đào khẩu trấn còn có một dặm. Xe ngựa không đi được nữa, chỉ thấy chẳng chịt dòng người không có giới hạn phía trước, phảng phất trong phương viên trăm dặm này bọn họ đã tới đây, hai bên đường bày đầy sạp hàng. Phiên chợ kéo dài hơn 10 dặm, từng đám người trên biển như là thủy triều, các loại nông sản phẩm phụ đặc sản miền núi đều có mùi vị khác thường. Xe ngựa không đi được nữa, Vô Tấn cầm cái bao nhảy xuống, đem Trần Anh và Ngu Hải Lan dịu xuống ngựa, lao hắn đánh xe tiến tới trước nói. Công tử tổng cộng là 200 văn tiền. Nơi này là đất Tề Châu xa xôi. Không phải là nơi phồn hoa như gấm ở Duy Dương huyện, ở đây vẫn dùng đồng tiền lưu thông làm chủ, ít khi dùng bạch ngân rất đắt đỏ, một lượng bạc tương đương với 1.000 văn tiền, mà trong đó giá hàng phần lớn chỉ là 10 văn, chỉ khi nào mua đất hoặc xử lý hiếu hỷ đại sự mới dùng tới bạc. Lao đánh xe thu bọn họ 200 lượng bạc cũng đã cảm thấy xấu hổ trong lòng. Vô Tấn cười cười móc từ trong túi ra một thỏi bạc 10 lượng, Lao hán ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn bạch ngân lắc đầu. Công tử ta không có tiền trả lại. Không cần trả lại. Tối hôm qua ta đã nói sẽ hậu tạ đây là một chút tâm ý, nhận lấy đi. Trần Anh bên cạnh cũng cười nói. Đúng thế, đây là một chút tâm ý của chúng ta láo trượng thu lấy đi. Lão hán thò tay ra cầm, nhưng bỗng nhiên hắn lại lùi về mà lắc đầu liên tục. Không được. Thật sự là nhiều lắm ta không thể nhận. Trần Anh thích sự thuần phát của người dân ở đây nàng vội vàng cầm lấy bạc trên tay của Vô Tấn, trực tiếp kín đáo đưa cho lão, trên mặt lộ ra vẻ nghịch ngợm tươi cười. Lão trượng cũng đừng nghĩ chỉ mua kẹo cho cháu trai còn phải mua mấy miếng vải tốt cho người bạn già của mình nữa chứ. Cái này 4. Quyển 2 chương 15, gặp lại Hồng Khải Hùng. Trên mặt của Lão hán lộ ra vẻ cảm kích. Đa tạ công tử và hai vị cô nương, thỏi bạc này cũng đủ cho ta mua 5 mẫu đất rồi, cảm ơn. Hắn liên tục gật đầu cảm tạ, Vô Tấn gật đầu cười, nói với hai nữ nhân. Chúng ta đi thôi. Bọn họ theo dòng người đi vào trong phiên chợ, Lão hán nhìn theo hình ảnh bọn họ đi xa. Trong lòng vẫn rất cảm kích. Trần Anh cùng với Ngu Hải Lan đều đến từ hải đảo, tuy lưu cầu đảo có hơn 10 vạn người Hán nhưng không có khí tức nặng như phiên chợ quê cha đất tổ này, hai người cũng vô cùng tò mò trong chốc lát đã mua một chút vật phẩm trang sức. Vô Tấn tuy cũng hứng thú với vùng nông thôn này nhưng hắn phải dành nhiều thời gian chú ý tới cái bao da cá mập dưới nách của mình. Bao da cá mập này của hắn khiến cho người ta rất chú ý vì sự quý báu của nó, thỉnh thoảng ở trên đường có người tới gần hỏi thăm thậm chí còn thò tay xoa bóp. Chất phác hỏi hắn. Đại huynh đệ cái bao này có bán hay không? Không biết nếu như ngươi biết trong bao này là 100 vạn lượng bạc thì sẽ có muốn mua hay không? Khóc bao lâu sau bọn họ đã vào tới đường Đào Khẩu Trấn. Đường Đào Khẩu Trấn là một thị trấn nhỏ gồm 200 hộ gia đình, bình thường rất yên tĩnh nhưng hiện tại nhờ phiên chợ mà trở nên tấp nập, gần đó còn có một tòa thổ địa miếu. Thổ địa miếu thờ quan nhị gia, trong miếu hương khói lượn lờ, đầu người chen chúc, ai cũng lộ vẻ nghiêm nghị thành kính trên khuôn mặt. Mà ở trên sân khấu đã diễn một vở kịch được mọi người trầm trồ ủng hộ. Vô Tấn cuối cùng cũng tìm được một quán rượu, chuẩn bị nghỉ chân một chút. Quán rượu này cờ sắc đã cũ rồi, nói là quán rượu thực ra chỉ là một gian nhà cũ rách dưới, dùng mấy cây gỗ mà lập nên khiến cho người ta có cảm giác bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp xuống. Tuy nhiên việc buôn bán ở đây lại vô cùng náo nhiệt, lầu trển nụ dưới chật ních người. Một tiểu nhị loay hoay lên xuống cũng không ai đến hỏi bọn họ, Trần Anh cau mày. Vô Tấn ở đây cũng thật là tồi tàn quá đi. Vô Tấn cười khổ một tiếng nhập ra tùy tục, chẳng lẽ lại trông chờ ở đây có bách phú quán rượu hay sao? Lúc này ở trong tiểu lâu đi ra một đại hán, cầm đầu là một đai hổ tử ồm ồm nói. Nghe nói Thúy Hoa lâu ở Cao Huyền huyện đã khai trương rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian mà đi, tới chậm là không còn tươi sốt nữa. Trông thấy mấy người này, đôi mắt của Vô Tấn liền sáng ngời. Vô Tấn kích động hô lên mấy tiếng. Lão Hồng. Mấy người kia đều ngây ngẩn cả người, hóa ra Vô Tấn đã nhận ra mấy người này chính là huynh đệ lúc trước trên thuyền làm thủy thủ với hắn, hắn gặp rủi ro cũng là do bền huy họ cứu lên, cầm đầu là đại hồ tử Hồng Khải Hùng, cùng với hắn đã đi tới kỹ viện đánh gãy chân của Hoàng Phủ Trác Ngọc. Bọn họ cũng nhận ra Vô Tấn. Ha ha, là Vô Tấn. Bọn họ xông lên kích động ôm lấy Vô Tấn, tha hương gặp cố nhân ai mà không hưng phân cho được. Vô Tấn đánh một quyền vào vai của Hồng Khải Hùng. Tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hồng Khải Hùng cười nói. Chỗ này là nơi của Mã Nhị Gia, hắn cưới vợ mời chúng ta uống vài chén rượu còn thiền của chúng ta ngay tại ở sông Hoàng Hà. Hồng Khải Hùng thấy Vô Tấn thì cao hứng dị thường kéo hắn đi. Đi chúng ta tới Thúy Hoa biệt viện rồi nói chuyện tiếp. Nhưng ngay sau đó hắn nhìn thấy Trần Anh và Ngu Hải Lan ở phía sau Vô Tấn thì ngây cả người. Vô Tấn hai vị này là... Vô Tấn nếu nói hai người đó là con gái và đồ đệ của Trần Lão Đại ở Phượng Hoàng Hội chỉ sợ bọn chúng bị dọa chết mất liền cười hắc hắc hai tiếng. Ha ha, các ngươi đoán xem. A, lúc này mọi người mới hiểu ra, trong lòng vừa ghen vừa hâm mộ, Vô Tấn cưới được hai mỹ nữ xinh đẹp một đen một trắng như vậy thật là có phúc khí. Mọi người dĩ nhiên không nhắc lại chuyện đi Thúy Hoa biệt viện nữa, trong lòng Vô Tấn thầm tính toán nếu để cho bọn họ đưa mình vào kinh thì không có sơ hở chút nào, hắn liền đem Hồng Khải Hùng qua một bên rồi hiệp hắn. Các ngươi hiện tại đi nơi nào? Chúng ta tới sông Âm tiếp nhân một món hàng sau đó đi Đông Hải quận. Hồng Khải Hùng cũng cảm thấy kỳ quái. Lão đệ ngươi không phải ở Duy Dương huyện sao? Tại sao hiện tại lại ở chỗ này? Đừng nói nữa, ta gặp phiền toái muốn bao thuyền các ngươi đi Lạc Kinh được không? Trên khuôn mặt của Hồng Khải Hùng lộ ra biểu tình khó xử. Chúng ta thì không có vấn đề gì, nhưng phải xem chủ thuyền có chịu hay không, chúng ta xin nghỉ hai ngày hắn còn mất hứng nước kia. Vô Tấn biết rõ chủ thuyền kia biết tiền mà không biết người. Cho hắn tiền chớ nói đi Lạc Kinh đi Nam Dương hắn cũng đồng ý, Vô Tấn liền yên tâm vô vo vai của Hồng Khải Hùng. Điều này không thành vấn đề, hắn muốn tiền sao, muốn bao nhiêu cho hắn bấy nhiêu. Hồng Khải Hùng ở nơi này trên danh nghĩa là uống rượu mừng nhưng thực tế là tìm kỹ nữ vừa vặn ở huyện có kỹ viện mới mở, hắn định trở về thì lại gặp Vô Tấn ở đây. Hắn liếc nhìn Trần Anh và Ngu Hải Lan, biết rõ hôm nay không thể nào đi được liền bất giác di gật đầu. Vậy chúng ta đi thôi, ta mướn 8 cỗ xe ngựa đi từ nơi này. Vô Tấn đại hỉ. Hắn quay về nói với Trần Anh và Ngu Hải Lan. Những người này đều là huynh đệ thủy thủ trước kia của ta, có thể theo thuyền của bọn hắn vào kinh. Vậy thì được. Ngu Hải Lan giống như cười mà không phải cười. Thế nhưng mà vừa rồi ngươi nói gì với họ, chúng ta là gì của ngươi? Vô Tấn gãi gãi đầu cười ha ha. Chuyện này túng biến phải toàn quyền. Trần Anh nhẹ nhàng kéo tay của Ngu Hải Lan thấp giọng nói. Sư tỷ không sao đâu. Ngu Hải Lan liếc nhìn nàng một cái. Nha đầu chết tiệt muội muốn mà còn không được hắn vì sao không nói ta là tỷ tỷ của hắn. Khuôn mặt của Trần Anh đỏ lên, thần sắc nhăn nhó véo tay Ngu Hải Lan một cái. Sư tỷ tỷ nói bậy bạ gì đó. Vô Tấn thầm nghĩ. Đây không phải là thời điểm dây dưa miễn cho đêm dài lắm mộng, lúc này vài tên thuyền viên đã mướn 3 cỗ xe ngựa, Vô Tấn mời hai nữ tử lên xe, mọi người chen lên 2 cỗ xe khác, từ từ đi về hướng Bắc. Lạc Kinh chính là Lạc Dương nằm ở phía Bắc sông Lạc, từ xưa tới nay vẫn là trung tâm chính trị của Trung Nguyên. Chiếm vị trí chiến lược vô cùng trọng yếu. Quyển 2 chương 16, Tào Kiến Quốc. Hoàng tộc. Tác giả, Cao Nguyệt. Quyển 2. Nguồn, Vịp Văn Đạ. Sa Dẹp Bi, Tờ Di Mi Ún Gờ Rút. 300 năm trước, Võ Chu Vương Triều Trinh Bắc Đại Tướng quân Hoàng Phủ Thiết Lệ ở Lạc Dương khoác hoàng bào, sáng lập ra Đại Ninh Vương Triều, lập kinh đô ở Ung Kinh, phong Lạc Dương làm Đông Kinh, 40 năm trước sau Tấn Anh chỉ biến, Đại Ninh Vương Triều chính thức rời đô về Lạc Dương, đem Ung Kinh thành Phỉ Kinh. Vương Triều Đại Ninh trải qua 300 năm, Lạc Kinh hiện tại đã trở nên vô cùng phồn hoa, nhân khẩu 250 vạn người, vượt qua Ung Kinh trở thành thiên hạ đệ nhất đại thành. Ở Thừa Phúc Phường tại Lạc Kinh, nơi này là phía bắc của Lạc Thủy, bởi vì nương tựa Đông Thành và Thừa Phúc Môn cho nên được gọi là Thừa Phúc Thành, nơi này là nơi hoàng thất tập trung quyền lực, Thân Quốc Cưu chiếm diện tích gần 100 mẫu nơi này. Thân Quốc Cưu tên đầy đủ là Thân Chăn, năm nay 39 tuổi nhưng tướng mạo có vẻ già dặn, khiến cho người ta có cảm giác hắn đã 50 tuổi rồi vậy. Hắn dáng người cao béo, lúc cười lên lộ ra vẻ hiền lành nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ra trong nụ cười đó có một vẻ âm lãnh khó có thể che giấu được. Thân Chăn ở năm Trinh Nghiệp thứ 14 từng làm kinh sĩ nhiều lần, đảm nhiệm chức chủ bộ, huyện lệnh thứ sử, binh bộ thị lang, bản thân hắn cũng có tư lịch rất sâu, cộng thêm muội muội của hắn là Thân Thấm Ngọc đã được phong làm hoàng hậu, uy quyền của Thân Chăn trở nên vô cùng to lớn, được chức đại đô đốc ở Ung Châu, phong làm Ngô Quốc Công, nắm giữ tài quyền của Đại Ninh Vương Triều. Hắn có rất nhiều kiểu xưng hô, có người gọi hắn là Thân Quốc Cứu, có người gọi là Thân Thượng Thư, cũng có người gọi là Thân Quốc Công, nhưng hắn vẫn thích người ta gọi mình là Thân Quốc Cứu hơn, như vậy khiến hắn cảm thấy mình rất gần hoàng thượng, cường điệu cho thấy hắn là hoàng thân. Trong khoảng thời gian gần đây Thân Quốc Cứu rất bất an, tài quyền ở Đông Hải quận đã bị tâm phúc của Thái tử Vô Tấn cướp đi, bây giờ chú ý của hắn chính là thuế ngân của Đông Cung ở Đông Hải quận có thể được mang vào kinh hay không. Hắn đã nhận được tin tình báo của trưởng sử Từ Viễn ở Đông Hải quận, 100 vạn thuế ngân của Đông Cung sắp vào kinh rồi. Thân Quốc Cứu biết rõ 100 vạn thuế ngân này rất quan trọng với Thái tử. Trong tháng này Đông Cung lục xuất 2 vị ệ nạ quân đã đến thời kỳ trả lương nhưng Thái tử vẫn còn thiếu tới 70 vạn lượng bạc. Nếu như không trả quân lương thì phải giao trả bớt 1 vị ệ nạ quân quyền ở trong Đông Cung lục xuất cho triều đình. Đây là chế độ của Đại Ninh Vương Triều, người kế vị có thể có quân đôi của mình, chí cao vô thượng. Thân Quốc Cứu biết rõ trong lòng hoàng thượng kỳ thật vẫn không thoải mái, đạo lý rất đơn giản, hoàng thượng không muốn có ai có thể uy hiếp được mình, nhưng hoàng thượng cũng không thể phá quy củ ở trên tấm bia sát, cũng không muốn phá, đành phải dùng một số hành động mờ ám không cho thái tử có thể dùng tay che trời nữa mà thôi. Đối với hoàng thượng đây là biện pháp suy yếu binh quyền trong tay thái tử nhưng cũng là một trình tự trọng yếu để Thân Quốc Cứu cướp lấy Đông Cung. Cho nên 100 vạn thuế ngân từ Đông Hải quận bất kể thế nào cũng phải cản lại, quyết không thể để cho thái tử đạt được. Từ khi Từ Viễn thất bại, Thân Quốc Cứu đã chặn 4 đầu đường, một đầu chặn ở Tào Hà, hắn mệnh cho Tâm Phúc võ sĩ đầu lĩnh của mình dẫn 500 võ sĩ Vương phủ chặn ở Tào Hà, một đội nữa chặn ở Giang Lăng do Thủy quân đô đốc Vương Thành phủ xuất lĩnh chặn đường ở Trường Giang, còn phái ra 100 thám tử hỗ trợ tìm hiểu tin tức. Đội thứ 3 chính là nhờ hải tặc Bạch Sa Hội ở Hoàng Hải tiến hành chặn đường đi ở trên biển, đội này là khâu yếu nhất, thực lực chưa đủ, mà đội thứ 4 thì chặn đường ở Hoàng Hà. Do Tâm Phúc Tú Y Y nội vệ của hắn là Thiệu Cảnh Vân của hắn phái 300 tên Tú Y Y nội vệ xuất kích, cũng nhận được hiệp trợ của nội vệ doanh ở bên bờ Hoàng Hà. Hai ngày nay Thân Quốc Cứu nhận được rất nhiều tin tức, Bạch Sa Hội chặn đường thất bại mà Tề Vương lại xuất kích thành công, ở gần cửa sông Đại Thanh chiếm lấy ngân thuyền thành công. Điều khiến cho hắn giật mình chính là Phượng Hoàng Hội đã ngầm hỗ trợ ngân thuyền, điều này cho thấy Thái tử đã cấu kết với Phượng Hoàng Hội, ít nhất là bọn chúng có quan hệ nào đó, như mình với Bạch Sa Hội vậy. Tin tình báo này là thu hoạch ngoài ý muốn. Ngoài ra điều khiến cho Thân Quốc Cứu giật mình là hắn nhận được tin thám thính, 50 dương bạch ngân mà Tề Vương có được chính là kém giả bạc, người áp giải cũng đào tẩu trong doanh rồi, bọn họ cưỡi thuyền tới Tế Dương thì bị phát hiện khô thấy tung tích đâu. Trầm ngâm một lúc, Thân Quốc Cứu bất định chủ ý, hắn liền hỏi phụ tá. Tào tiên sinh, tin thám thính này ông thấy thế nào? Tào tiên sinh chính là Tào Kiến Quốc, năm nay 33 tuổi, là người tín nhiệm nhất của Thân Quốc Cứu, hắn nuốt dâu trầm tư. Lão Phu có thể khẳng định thứ mà bọn họ mang theo chính là ngân phiếu chứ không phải là bạch ngân thường dùng. Thân Quốc Cứu gật đầu. Ta lúc đầu cũng cảm thấy kỳ quái, ngân phiếu sao không đem lại mang theo 100 vạn lượng bạc, xem ra bọn chúng đã dùng kế ve sầu thoát xác, đùa nghịch Tề Vương một phen. Tào Kiến Quốc ngửa đầu rồi nói. Tiếp tục đi tới sông Đại Thanh khả năng này không lớn, đây là thế lực của Tề Vương vì vậy lộ tuyến này có thể bài trừ. Ta đồng ý với đề nghị của tiên sinh, sau đó thì sao? Sau đó có 2 con đường, một là xuôi về phía nam đi vòng lên Lạc Kinh hoặc là trở lại Hoàng Hà. Tào Kiến Quốc trầm ngâm một lát rồi nói. Lão Phu cho rằng bọn họ sẽ đi con đường thứ hai. Vì sao? Thân Quốc Cứu khó hiểu. Sao tiên sinh lại khẳng định như vậy? Bởi vì bọn hắn ngay từ đầu đã đi đường thủy nên sau này sẽ vô thức đi theo con đường này cho có cảm giác an toàn. Tiếp theo kế hoạch của bọn chúng sẽ là đi Hoàng Hà, với lại Hoàng Hà sẽ có người của Thái tử ngầm tiếp ứng. Lão Phu nghĩ bọn họ không nỡ bỏ qua viện binh của Thái tử. Có đạo lý, tiên sinh nói rất có đạo lý. thân quốc cứu hạ lệnh. Truyền lệnh cho Thiệu Cảnh Vân, bố trí thiên la địa vong ở Hoàng Hà, nhất định phải chặn đứng thuế ngân nơi này. Có tiền có thể xui ma khiến quỷ, tuy Triệu chủ tàu muốn đi tới Hà Âm huyện tiếp một món hàng, tuy nhiên Vô Tấn nguyện ý đưa ra 1.000 lượng bạc khiến cho chủ tàu họ Triệu lập tức cải biến kế hoạch, buông tha cho sinh ý ở Hà Âm huyện trực tiếp đưa đám người Vô Tấn tới Lạc Kinh. Quyển 2 chương 17, Chân Tiểu Kỳ. Mặt khác Vô Tấn lại lấy ra 300 lượng bạc khen thưởng cho 20 tên thuyền viên, mỗi tên ai cũng vì hắn bán mạng, bỏ qua việc truyền thống lên bờ tìm nữ nhân, Vô Tấn lại lấy thêm 200 lượng bạc đưa cho chủ tàu, với tư cách là để bọn họ chi tiêu ăn uống ở trên thuyền khiến cho đám người Vô Tấn được hưởng chiêu đãi ở mức độ cao nhất, ở trên khoang thuyền lầu 3 làm khách quý, uống rượu ăn những món ăn ngon nhất. Thuyền được tiếp tế sung túc cho nên cũng không dừng lại ở trên đường, 7 ngày sau bọn họ tiến vào trong cảnh Nôi Hà Âm huyện. Sáng sớm tốc độ của thuyền liền trở nên chậm lại. Vô Tấn giống như ngày thường, ngồi ở trên buồng nhỏ tại boong thuyền đọc sách, ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào trong gian phòng khiến cho trong thuyền của hắn tràn ngập một cảm giác ấm áp và yên lặng. Vô Tấn. Ở bên ngoài khoang thuyền truyền tới thanh âm thanh thúy của Trần Anh. Ta có thể vào không? Vào đi. Vô Tấn lười biếng nói. Cửa mở ra, Trần Anh đi tới, nàng ngửa đầu lên sợ dưa leo rớt xuống khiến Vô Tấn nhịn cười không được. Nàng ngồi xếp bằng trước mặt Vô Tấn. Từ từ túi đầu xuống nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi nói rằng thứ đồ vật do ngươi phát minh này có thể khiến cho da trắng hơn sao? Vô Tấn dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn khuôn mặt tràn đầy dưa leo của nàng. Anh tỷ cảm thấy thế nào? Ta thấy không có hiệu quả gì, nhưng sư tỷ nói hiệu quả đối với nàng quả là không tệ khiến ta hồ đồ rồi. Ngươi nhìn xem đến cùng có hiệu quả không? Nói xong Trần Anh đem từng miếng dưa leo bỏ xuống, liếc xéo nhìn Vô Tấn. Thế nào có hiệu quả không? Mặt của tỷ tại sao lại trắng rỗ ra vậy? Vô Tấn phát hiện trên mặt nàng có một đám xương ngà thì kỳ quái. Đâu đâu? Trần Anh sợ hãi vươn tay ra, quả nhiên trên mặt nàng có một điểm trắng, nàng nhìn kỹ một lát liền vô ý tứ nở ra nụ cười. Đây là dưa leo. Nói bậy, dưa leo làm sao trắng như vậy được? Không phải là lúc nãy ta dùng sữa rửa mặt sau đó dán dưa leo lên. Vô Tấn cuối cùng nhịn không được phá lên cười, cười đến mức toàn thân phát run. Người cười cái gì? Trần Anh hơi tức giận, nàng đến tìm Vô Tấn là để hắn khích lệ mình. Ai ngờ hắn lại cười nhạo mình, nàng hờn dỗi xoay người qua một bên. Không phải ngươi dạy ta làm vậy sao? Vô Tấn trong lòng cảm thấy áy náy, Trần Anh muốn cho da mình trắng hơn nàng trong lòng rất để ý đến làn da đen của mình đáng lẽ không nên cười nàng như vậy. Hắn dừng cười ôn nhu nói với nàng. Dưa leo có hiệu quả đó, có thể khiến cho da mặt thoải mái, mà sữa bò cũng khiến cho làn da trắng ra, ở bên nước La Hàn, nữ nhân đều thích dùng sữa bò mà tắm. Chúng ta thì không cần phải như vậy, mỗi sáng sớm dùng sữa bò rửa mặt, mấu chốt là phải kiên trì. Ta nghe ngu sư tỷ nói khi còn bé làn da của ngươi cũng không đen, trải qua nhiều năm nắng gió trên biển mới bị vậy, nếu chú ý bảo dưỡng thì sẽ từ từ khôi phục làn da hồi bé. Vô Tấn thành khẩn nói khiến cho sự tức giận trong lòng của Trần Anh từ từ tiêu tan. Nói vậy còn được. Nàng xoay người đem từng miếng dưa leo trên sàn nhà nhặt lên. Được rồi, ta đi cắt vài miếng dưa leo khác. Nàng đứng dậy muốn đi ra ngoài, Vô Tấn lại gọi theo. À anh, nếu không thì sau này đem chén sữa bò của ta cho ngươi luôn đi. Được rồi, sư tỷ đã đem sữa bò của nàng tặng cho ta rửa mặt rồi, ngươi đừng quá lãng phí, cứ uống đi, ta đi rán dưa leo. Ở bên ngoài mạn thuyền lúc này truyền tới từng tiếng bước chân, Trần Anh không muốn người ngoài thấy trên mặt của nàng dính sữa bò liền hấp tấp chạy đi. Công tử điểm tâm tới rồi. Cửa mở ra, một thân ảnh mang theo hộp cơm đi vào, hắn là thuyền viên nhỏ tuổi nhất ở đây, năm nay chỉ mới 18 tuổi, tên là Chân Tiểu Kỳ, tên hiệu là Chân Tiểu Khí, nhỏ mọn. Hắn là một người rất keo kiệt, vắt chảy ra nước, là thuyền viên làm mấy việc nhỏ ở trên thuyền nhưng hắn lại là người tích lũy được nhiều tiền nhất. Lúc trước Vô Tấn gặp rủi ro máy bay ôm cột buồm trôi nổi 3 ngày, hắn là người đầu tiên phát hiện, quan hệ với Vô Tấn vô cùng tốt. Công tử điểm tâm của ngài đã đến. Hắn cười cười đem hộp cơm sơn màu đỏ đặt trước mặt của Vô Tấn, từ khi Vô Tấn dùng 1.000 lượng bạc bao lấy con thuyền này, Triệu chủ thuyền đối với thuyền viên đã ra nghiêm lệnh không được trực tiếp gọi là Vô Tấn mà phải gọi là Vô Tấn công tử. Hống hổ Vô Tấn trả cho bọn họ mỗi người 15 lượng bạc tiền thưởng, chớ nói gọi là Vô Tấn công tử, gọi là Vô Tấn đại gia bọn họ cũng nguyện ý, ít nhất là Chân Tiểu Kỳ nguyện ý. Điểm tâm rất phong phú, có một cái bánh kẹp, một cái bánh bao thịt, ba chén cháo, còn có một cái bánh quẻ và một ly sữa bò tươi. Ở khoang thuyền có nuôi một con bò, mỗi ngày đều có sữa bò. Triệu chủ thuyền có bệnh bao tử, mỗi ngày đều phải uống sữa tươi dưỡng dạ dày. Hiện tại chia sẻ cờ hờ ba người Vô Tấn. Chân Tiểu Kỳ nhỏ giọng nói. Chủ thuyền nghe nói sải vị phu nhân muốn dùng sữa tươi rửa mặt cho nên để ta mang ly sữa vào cho công tử. Cái này ta không có hứng thú, sữa của ta không cho các nàng, ta tự mình uống. Uống sữa bò buổi sáng là một thói quen của Vô Tấn ở kiếp trước, hắn bưng sữa bò lên uống ngực sau đó đem ly trả lại. Về sau không cần dưa nhiều, cứ lưu lại cho Triệu chủ thuyền. Chân Tiểu Kỳ do dự một hút. Ta còn có một việc muốn nhờ công tử giúp đỡ.
Chuyện gì vậy?
Vô Tấn cười hỏi, kỳ thật hắn cũng không cần hỏi cũng biết Chân Tiểu Kỳ đến tìm hắn làm gì, nhất định là để vay tiền. Hắn sẽ kiếm cớ cần một chút tiền để xử lý việc sau đó hỏi vay tiền, thề lên thề xuống là lúc phát lương sẽ trả lại nhưng sẽ không trả. Vô Tấn vẫn còn nhớ hắn vẫn thiếu nợ mình 20 lượng bạc chưa trả, xem ra hắn ra sức hầu hạ như vậy là để mượn tiền rồi. Chân Tiểu Kỳ gãi ra đầu không có ý tứ mà nói. Là như thế này, mấy năm nay ta tích lũy được 490 lượng bạc, còn 10 lượng bạc nữa là đủ 500 lượng vừa vận thuyền muốn dùng ở Hà Âm, ta muốn lên bờ đổi ngân phiếu 500 lượng bạc, công tử có thể cờ hờ ta mượn 10 lượng bạc được không? Lúc tới Lạc Kinh phát tiền công ta cam đoan nhất định sẽ trả lại. Quyển 2 chương 18, Hà Âm huyện. Quả nhiên là bị Vô Tấn đoán trúng, tiểu tử này khó trách có ngoại hiệu Chân Tiểu Khí, quả nhiên là keo kiệt. Vô Tấn gần đây thấy hắn hầu hạ mình tốt nên cũng không so đo với hắn, lấy ra một thỏi bạc 10 lượng ném cho hắn. Tính cả 20 lượng bạc ngươi thiếu nợ ta là 30 lượng bạc, coi như thưởng cho ngươi không cần phải trả. Khuôn mặt của Chân Tiểu Kỳ đỏ lên không ngớt cảm tạ. Đa tạ công tử. Đa tạ công tử. Hắn quay người phải đi, Vô Tấn lại gọi hắn lại. Ngươi vừa rồi nói cái gì, thuyền sẽ dừng lại ở Hà Âm. Đúng thế, thuyền đã đi hơn một canh giờ, Triệu chủ thuyền muốn đem tiền đặt cọc trả lại cho người ta, sinh ý kia hắn không phải không muốn nhận sao. Ngươi đi đi. Vô Tấn đi khỏi buồng nhỏ trên tàu vào mạn thuyền, chỉ thấy chiếc thuyền đang hướng về bến thuyền phía xa xa chạy tới, người đi trên bờ vô cùng náo nhiệt. Hắn ngồi trên thuyền cũng đã lâu rồi, hắn thấy Trần Anh và Ngu Hải Lan nắm tay tới ăn điểm tâm liền cười với các nàng. Hai người các ngươi thay ta nhìn mấy thứ đồ. Bến thuyền Hà Âm tuy không thể so với bến thuyền ở Duy Dương huyện Hưng, nó là bến thuyền lớn nhất trên đường đi tới Hoàng Hà, khách hàng qua lại vô cùng náo nhiệt, ở trước mặt Vô Tấn một đám tàu công có cánh tay ngăm đen, nhìn vào một bảng thông báo phía trước chỉ trỏ trỏ vô cùng náo nhiệt tựa hồ như đang nghị luận gì đó. Vô Tấn đi tới bên đó hóa ra là thông báo xử quyết phạm nhân, trong lòng hắn thầm thở dài một hơi, vốn hắn tưởng rằng bố cáo bắt họ nhưng xem ra không phải. Mau nhìn này. Thú ý địa hệ đó. Trong đám người xem bố cáo có người chỉ về phía nam, Vô Tấn thuận theo ngón tay của bọn họ nhìn lại chỉ thấy có mấy nam tử khôi ngô mặc cẩm bào màu vàng đang ở gần bến tàu đánh giá tình hình. Lần trước tổ phụ đã cho hắn biết, có thể sẽ cho hắn gia nhập thú ý địa nội vệ, từ đó về sau Vô Tấn đã quan tâm tới quân đội thần bí này, nó thuộc về tổ chức đặc vụ ở Đại Ninh Vương Triều. Tổ chức đặc vụ ở Đại Ninh Vương Triều có hai chi, một chi là Mai Hoa nội vệ, kế thừa Võ Chu Vương Triều mà thiết lập. Từ khi Đại Ninh Vương Triều thành lập mà tồn tại cho tới bây giờ. Mà Tú Y Hà nội vệ 40 năm trước đã thành lập, nó là một phân bộ của Mai Hoa nội vệ, nhưng 41 năm trước đại tướng quân của Mai Hoa nội vệ đột nhiên tử vong, Mai Hoa nội vệ trở nên phân liệt, thế lực phân liệt ngày càng mạnh mẽ, sau đó khi trải qua Tấn An chỉ biến, cuối cùng đã độc lập, hôm nay tạo thành Tú Y Hà vệ mà đương kim hoàng đế Hoàng Phủ Huyền Đức dĩ nhiên không để cho Tú Y Hà nội vệ độc đại tồn tại, cho nên hắn tận lực để cho Mai Hoa nội vệ sau 20 năm suy yếu khôi phục lại. Hiện tại ở Đại Ninh Vương Triều Mai Hoa Vệ và Tú Y Hỉa Vệ đang ở cục diện giằng co với nhau, hai đặc vụ này đấu tranh gay gắt, nếu như theo phe phái phân chia thì Mai Hoa Vệ thuộc về phái của Đông Cung mà Tú Y Hỉa Vệ thì thuộc phái của Sở Vương. Đương nhiên đây chỉ là so sánh đơn giản bởi vì bất kể Mai Hoa Vệ hay Tú Y Hỉa Vệ kỳ thật đều trung thành với đương kim hoàng đế. Hôm nay Vô Tấn lần đầu tiên nhìn thấy Tú Y Hỉa Vệ, Mai Hoa Vệ cùng với Tú Y Hỉa Vệ đầu phân bố ở Lưỡng Kinh, Ung Châu và Dự Châu, những châu khác thì không có. Những người xung quanh tiếp tục nghị luận. Bọn họ là Tú Y Hỉa Vệ của Hà Nội Doanh, mỗi ngày đều ở đây, không biết vì sao toàn bộ ven bờ Hoàng Hà đều có Tú Y Hỉa Nội Vệ. Chuyện này là sao? Có người chỉ vào lệnh truy nã ở bảng thông báo đằng trước mà hỏi. Vô Tấn lúc này mới phát hiện ra phía trước đó có dán lệnh truy nã, hắn nhanh chóng nhìn một lần, trong lòng liền chấn động. Đây là một tờ lệnh truy nã, là của Tú Y Hỉa Vệ Hà Nội Doanh phát ra, lệnh truy nã rất mập lờ, không nói tội danh gì. Chỉ nói truy nã một đám nhân vật nguy hiểm, trong đó có hai nữ nhân trẻ tuổi, một người da đen, một người da trắng, nếu người cấp manh mối, được thưởng 500 lượng bạc, phía dưới còn có ấn tín của Hà Nội Doanh. Đối với ngoại giới, lệnh truy nã này không có chút ý nghĩa nào, cùng thuyền vận chuyển bạc của Đông Hải quận, cũng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng Vô Tấn lại biết, cái lệnh này là truy bắt bọn hắn, Hà Nội Doanh không cách nào miêu tả đặc thù của nam nhân, liền miêu tả đặc thù của nữ nhân. Xa xa. Ánh mắt vài tên Tú Y Hỉa Vệ kỵ giống như ưng, chăm chú nhìn qua bên này, Vô Tấn làm như không có việc gì, quay người đi ra, hắn âm thầm may mắn vì không có đem Trần Anh cùng Ngu Hải Lan lên thuyền. Trở lại buồng nhỏ trên tàu, Trần Anh cùng Ngu Hải Lan đang nói chuyện, thấy biểu lộ của hắn tuy nhẹ nhõm, nhưng trong ánh mắt có một sự sầu lo không che giấu được, hai người đều đã nhìn lại, tò mò hỏi hắn. Vô Tấn, đã xảy ra chuyện gì? Vô Tấn ngồi xếp bằng xuống, nhặt qua một cái bánh bao hung hăng cắn một cái, trong miệng mơ hồ không do nói, không có việc gì, thân quốc cứu sợ chúng ta đường đi nhàm chán, tại cùng chúng ta chơi trò chơi đây này. Có người đuổi theo chúng ta sao? Hai nàng hiểu ý tứ trong lời nói của Vô Tấn, hai người hai mặt nhìn nhau, Trần Anh gấp gáp truy vấn. Sẽ nghiêm trọng tới trình độ nào? Vô Tấn trầm ngâm một thoáng rồi khẽ nói. Bọn họ điều tra chỉ giới hạn hai bên bờ, ở trong sông Hoàng Hà bọn họ không cách nào, chúng ta sẽ lên bờ ở Lạc Kinh dứt khoát bọn họ không thể tới tận đó được. Hắn thấy Ngu Hải Lan một mực túi đầu không nói liền hỏi nàng. Ngu sư tỷ có đồng ý không? Ngu Hải Lan trong lòng tràn ngập lo lắng, nàng tâm tư tỉ mỉ, nghĩ còn chu toàn hơn cả Vô Tấn. Bọn chúng đã ở ven bờ Hoàng Hà đuổi bắt chúng ta, vậy tại sao chúng ta không lên đường đi bộ vào kinh, Vô Tấn đệ thấy thế nào? Đúng thế. Trần Anh cũng kịp có phản ứng. Sư tỷ nói rất đúng, bọn chúng đã đoán được chúng ta ở trong Hoàng Hà tại sao chúng ta không rời khỏi Hoàng Hà đi đường bộ. Vô Tấn lắc đầu cười khổ một cái. Mấu chốt là chúng ta không biết bọn chúng có ở ven bờ Hoàng Hà đuổi bắt hay không, bọn chúng vận dụng tú y hề vệ ở cảnh nội dự châu ta hoài nghi cửa khẩu đều có người của bọn hắn. Nếu như chúng ta đi đường bộ ta sẽ cảm thấy nguy hiểm trái lai chúng ta đi thuyền không cập bờ bọn chúng không thể nào bắt, theo kế hoạch của ta sau khi chúng ta tới hiển sư ta sẽ dã ngoại hoang vu lên bờ, như vậy nắm chắc hơn. Quyển 2 chương 19, chúng độc. Trần Anh còn muốn nói tiếp thì Ngu Hải Lan đã kéo tay của nàng. Nghe lời Vô Tấn đi. Ba người cuối cùng cũng thống nhất với nhau. Khởi thuyền. Hồng Khải hùng hô to một tiếng, thuyền đã từ Hà Âm huyện tiếp tục đi về hướng Tây mà thuyền lớn vừa khởi hành. Vài tên tú y hề vệ đã thúc giục ngựa, như cuồng phong điện chớp lao đi chỉ thấy hơn 10 tú y hề vệ cũng đùa ra bốn phương tám hướng, bọn họ đã nhận được tình báo nhanh chóng tản ra dự châu các nơi, hướng về Lạc Kinh. Vào lúc ban đêm, tú y hề vệ tướng quân Thiệu Cảnh Văn từ Khai Phong huyện tới Hà Âm huyện, sau khi nghe báo cáo đơn giản hắn liền xuất lệnh 300 người suốt đêm đi về hướng Tây, sau khi thuyền lớn lái vào trong hiển sư lúc này bọn họ đã rời khỏi Hoàng Hà, theo Lạc Thủy đi thẳng vào kinh đô nơi này chỉ còn cách Lạc Kinh chưa đầy trăm dặm. Đoạn đường đi vô cùng thuận lợi không có tình huống dị thường phát sinh. Sáng sớm sau khi ăn qua điểm tâm Trần Anh và Ngu Hải Lan về phòng dùng sữa bò rửa mặt, loại sữa bò và dưa leo này hai nàng đã duy trì được nửa tháng, Ngu Hải Lan cảm thấy làn da của mình trở nên trắng trẻo hơn mà sắc tố đen trên mặt của Trần Anh cũng đã giảm bớt, làm cho hai người vô cùng mừng rỡ. Anh muội tại sao Vô Tấn không gõ vào vách khoang? Ngu Hải Lan cảm thấy kỳ quái mỗi ngày đúng vào lúc này Vô Tấn đều gõ vào vách khoang gọi hai nàng qua nói chuyện tại sao hôm nay không có động tĩnh gì. Ta đi xem. Trần Anh dùng khăn lau mặt lau sạch nước sau đó nhanh chóng bước qua khoang bên cạnh. Vô Tấn mau mở cửa ra. Vô Tấn còn ở buồng nhỏ trên tàu sao? Ngu Hải Lan buông khăn mặt xuống ngưng thở lắng nghe, nàng đỗng nhiên có một dự cảm bất tường. Vô Tấn ngươi làm sao vậy, Vô Tấn? Ở bên cạnh đỗng nhiên truyền tới tiếng kêu sợ hãi cầu Trần Anh. Ngu Hải Lan cả kinh trong lòng vội vàng chạy qua khoang bên cạnh, khoang thuyền mở ra chỉ thấy Vô Tấn nằm trên mặt đất mặt vàng như giấy, Trần Anh ôm lấy cổ hắn, cố gắng lay. Vô Tấn ngươi tỉnh lại đi. Không nên cử động. Ngu Hải Lan phát hiện ra giữa chân mày của Vô Tấn có một luồng hắc khí đây là dấu hiệu của bệnh trạng nàng vội vàng đỡ Vô Tấn dậy rồi nói với Trần Anh. Mau lấy cái hòm thuốc ở phòng bên cạnh cho ta nhanh lên. Trần Anh trong lòng sợ hãi vô cùng, như một làn gió chạy đi. Ngu Hải Lan cũng tâm hoảng ý loạn nhưng nàng cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, thấy tim của Vô Tấn đập rất yếu ớt, môi tím tái lại. Anh nguội nhanh lên một chút. Đến rồi. Âm một tiếng cánh cửa được mở ra, Trần Anh cầm một hòm thuốc xông tới nàng buông cái hòm xuống hai chân muốn mềm nhũn trên mặt sợ hãi không nói ra lời. Ngu Hải Lan nhanh chóng mở hòm thuốc ra từ bên trong lấy ra một bình nước thuốc nàng vội vàng la lên. Mau mở miệng hắn ra nhanh lên. Trần Anh run rẩy mở miệng Vô Tấn ra. Ngu Hải Lan đem toàn bộ thuốc nước đổ vào miệng của Vô Tấn, chỉ nghe thấy mùi thuốc tanh hôi vô cùng, Vô Tấn nhẹ ra trong chốc lát hắn liên tục nôn mửa. Ngu Hải Lan trong lòng buông lỏng, chỉ cần hắn có phản ứng là được, nàng lại phân phó cho Trần Anh. Đi lấy nước trong tới đây. Lúc này nàng đã tỉnh táo lại nhanh chóng cứu giúp Vô Tấn, hai người nhanh chóng rót cho Vô Tấn một bụng nước trong Ngu Hải Lan cầm lấy một lọ thuốc nước rót hết cho hắn, lúc này chỉ còn nửa bình Vô Tấn cơ hồ nổ ra mọi thứ. Ngu Hải Lan lúc này mới bắt đầu thu thập mọi thứ trong khoang thuyền. Sư tỷ hắn rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trần Anh run rẩy hỏi. Hắn trúng độc. Ngu Hải Lan cắn môi một cái trong mắt hiện ra vẻ sầu lo vô cùng. Độc tính rất mạnh ta cũng không biết có hậu quả gì không? Hắn không biết. Trần Anh lo lắng không nói ra lời. Có lẽ không chết chúng ta phát hiện kịp thời đại bộ phận độc dược đã bị hắn nổ ra rồi, chỉ là ta không biết chất độc này còn mang tới hậu quả gì khác không. Nhất định là trong đám thuyền viên có người hạ độc. Trần Anh siết chặt nắm đấm, nàng đứng người lên đi vào trong khoang thuyền. Anh muội muội đi đâu? Muội đi tìm bọn họ tính sổ. Trần Anh chạy xuống cầu thang, Ngu Hải Lan đem mọi thứ ném xuống sông sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Vô Tấn, sờ lên trán hắn thì thấy nóng hổi, Vô Tấn xem ra phát sốt rồi. Nhưng Ngu Hải Lan trong lòng lại bớt lo lắng, giải độc bắt đầu có hiệu quả rồi, hắn vội vàng vén tay áo của Vô Tấn lên, chỉ thấy bên trong người của Vô Tấn mặc đồ lặn da cá. Ngu Hải Lan biết rõ là Vô Tấn chuẩn bị lặn xuống nước, không ngờ lại bị trúng độc. Nàng từ từ đem đồ lặn của Vô Tấn tuột xuống bên hông, để cho hắn ở trần, tỉ mỉ nâng đầu của hắn lên, gối lên trên đùi của mình, dùng ngân châm châm vào mấy huyệt đạo mấu chốt của hắn, đây là kích phát tiềm lực bản thân của hắn chống lại độc tố. Ở dưới đáy khoang thuyền 20 tên thuyền viên đang đứng một hàng, chủ tàu nổi trận lôi đình chỉ bọn hắn mắng to. Là ai làm chuyện tốt này? Nói là ai làm? Các ngươi hạ độc người ta như vậy, từ nay về sau Triệu Cắt này còn có thể làm ăn hay sao? Tất cả đám thuyền viên đều cúi đầu xuống, không ai dám lên tiếng. Triệu chủ thuyền bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía bà nấu bếp mà hung dữ hỏi. Chẳng lẽ là ngươi làm, hôm nay là ngươi đưa điểm tâm. Bà nấu bếp sợ tới mức quỳ xuống hai tay cầu khẩn. Lao gia không phải tiểu nhân làm sao có thể làm ra chuyện này, hạ độc cho khách quý được Lao gia tiểu nhân đi với Lao gia đã 20 năm rồi. Trần Anh đứng ở một bên, ánh mắt oán độc nhìn toàn đoàn thuyền viên, cuối cùng ánh mắt của nàng dừng lại ở trước mặt Trần Tiểu Kỳ, nhưng lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt hai chân phát run, Trần Anh đột nhiên bước lên, tóm lấy cổ hắn, dùng kiếm chỉ vào mặt của hắn. Nhất định là ngươi. Trần Tiểu Kỳ sợ tới mức toàn thân phát run. Không không phải ta, ta có quan hệ vô cùng tốt với Vô Tấn. Nói láo đánh rắm. Trần Anh thấy có một vật ở trong tay hắn, thanh kiếm như điện đâm về phía cổ tay, Trần Tiểu Kỳ kêu to một tiếng, bàn tay theo bản năng mở ra một tờ giấy rơi xuống vừa vặn rớt xuống chân của Triệu chủ thuyền. Triệu chủ thuyền nhặt lên, thấy đúng là một tờ ngân phiếu 1.000 lượng. Ngươi tại sao lại có 1.000 lượng bạc này? Triệu chủ thuyền nhìn thẳng vào hắn. Tiểu tử, không phải ngươi chỉ có 500 lượng bạc sao? Tại sao lại có nhiều thêm 500 lượng như vậy? Quyển 2 chương 20, Thiệu Cảnh Văn. Trần Tiểu Kỳ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Đây là bạc cất giữ của ta, thật không phải là ta, nếu như ta hạ độc thủ thì phu nhờ kia tại sao không bị gì, không phải ta mà. Tất cả mọi người đều thấy hắn nói có phần đạo lý, ba người đều đã an điểm tâm tại sao chỉ mình Vô Tấn bị trúng độc. Trần Anh lóe lên một ánh sáng. Ta biết ngươi hạ độc vào sữa bò vì ta và sư tỷ không có uống cho nên chỉ có một mình Vô Tấn trúng độc đúng không? Bà nấu bếp cũng kêu lên. Sữa bò là do hắn mang vào, hắn kêu ta đưa một bình lớn mang lên. Tên khốn kiếp này. Triệu chủ thuyền và đoàn viên đều tức giận vây quanh hắn quyền đấm cước đá, Trần Tiểu Kỳ cuối cùng cũng thừa nhận hắn lớn tiếng khóc lớn. Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà. Ta giết ngươi. Trần Anh hét lớn một tiếng vung kiếm đâu về phía trái tim của hắn, nhưng bỗng nhiên còn nghĩ đến chuyện phải hỏi cung hắn nên kiếm lệch một bên, xuyên qua hõm vai của Trần Tiểu Kỳ, hắn quát to một tiếng sau đó đã hôn mê. Triệu chủ thuyền bị dọa hét to một tiếng, ở trên thuyền không thể xảy ra tai nạn chết người, hắn vội vàng thở dài nhìn về phía Trần Anh, đem ngân phiếu dâng lên. Phu nhân mong khoan dung, ta nhất định sẽ đòi công đạo cho Vô Tấn. Trần Anh sẽ tan tờ ngân phiếu thành từng mảnh. Vô Tấn, nếu như có chuyện gì thì các ngươi một người cũng không sống sót. Nàng không yên lòng với Vô Tấn, quay người đi lên trên lầu, Triệu chủ thuyền nhìn mảnh giấy vụn, đây là 1.000 lượng đó, hắn nhìn Trần Tiểu Kỳ lại hung hăng nói. Mau cầm máu cho hắn, nếu không hắn chết mất. Tiền sư huyện là đạo cửa khẩu cuối cùng ở thủy bộ, lúc này đang là lúc hoàng hôn, tú y y vệ đã bày ra thiên la địa võng, bất kể là đường bộ hay là đường thủy đều bị bọn chúng cản lại. Thiệu Cảnh Văn đã tiến hành lập quân lệnh trạng với thân quốc cứu, nếu như lần này hắn thất bại sẽ phải từ trước. Thiệu Cảnh Văn năm nay 36 tuổi, xuất thân ảnh võ sĩ, dáng người khôi ngô cao lớn, hắn không chỉ có võ nghệ cao cường mà còn khôn khéo tài giỏi, lòng dạ độc ác, được thân quốc cứu coi trọng. Năm ngoái được thân quốc cứu đề cử làm tú y y vệ tả tướng quân, là nhân vật số 3 trong tú y y vệ, toàn bộ dự châu tú y y vệ đều là phạm vi quản hạt của hắn. Lúc này hắn là tổng chỉ huy của cuộc chặn đường này, lần trước hắn chặn đường thất bại ở Hoàng Hà, lại quay trở về Thanh Hà quân doanh, cuối cùng lại dọc theo Hoàng Hà mau chóng đuổi theo, không tiếc vận dụng toàn bộ tú y y vệ ở dự châu, trải qua một tháng đọ sức đã quyết thắng bại trước mắt. Ở trên bến thuyền điển sư, Thiệu Cảnh Văn và mười mấy tên thủ hạ túm tụm nhìn chằm chằm tình huống trên lạc thủy, hắn ở trong tú y y vệ 10 năm đã trải qua vô số cuộc chiến hung ác. Chưa bao giờ thua trận, hôm nay hắn vẫn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không bại. Thiệu tướng quân, tên chân tiểu tử kia có thất thủ hay không? Một gã thủ hạ quan quân lo lắng hỏi. Sẽ không đâu. Thiệu Cảnh Văn lạnh lùng cười nói. Tiểu tử kia rất láo cá, không đến phút cuối hắn sẽ không động thủ, mặc kệ Vô Tấn khôn khéo thế nào cũng không thể ngờ được rằng bên cạnh mình có nội ứng, phải nói rằng đây là ông trời an bài cho ta là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng nếu như ngân phiếu không ở trên người của hắn sao? Thiệu Cảnh Văn quay đầu nhìn thủ hạ đa nghi rồi cười nhạt một tiếng. Ta vừa mới nhận được tin của thân quốc cứu, hộ tàu chủ sự của Đông Hải quận đã tới kinh thành, căn cứ vào tình báo Đông Cung thì ngân phiếu không ở trong tay của hộ tàu này, khẳng định là ở trong tay của Vô Tấn. Thân quốc cứu có lệnh hắn nhất định phải thấy ngân phiếu tận mắt mới có thể xét công lao cho chúng ta. Một thủ hạ ở bên cạnh cười nói. Nghe nói người này 17 tuổi là một tên tiểu tử còn trẻ, để cho hắn cầm ngân phiếu, Tô Hàn Trinh đúng là làm ra thất sách. Không nếu như nghĩ như vậy là 10 phân sai. Khuôn mặt của Thiệu Cảnh Văn trở nên nghiêm túc. Trên thực tế đây là quyết định sáng suốt của Tô Hàn Trinh, nếu như không phải trong bọn chúng có người bán đứng thì cũng không thua ở trên tay ta. Nói đến đây hắn nở ra nụ cười đắc ý. Tuy nhiên so với việc thái tử phái ra Mai Hoa Vệ thì chúng ta vẫn mạnh hơn một chút, đám ngu xuẩn Mai Hoa Vệ kia xem ra vẫn còn ở Huỳnh Dương chờ tiếp ứng. Tất cả mọi người đều cười rộ, lúc này một gã đề kỵ chạy lên quỳ xuống bẩm báo. Bẩm báo tướng quân mục tiêu đã xuất hiện khoảng cách 10 dặm với Hiền Sư. Thiệu Cảnh Văn liếc nhìn sắc trời, thấy bây giờ đã là hoàng hôn hắn liền gật đầu nói. Được nói cho Ngô huyện lệnh đã có thể bắt đầu. Vô Tấn thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, tuy nhiên hắn vẫn sốt cao không thôi, thân thể lúc lạnh lúc nóng chìm vào trong hôn mê. Ngô Hải Lan tuy đã dùng tất cả biện pháp nhưng vẫn thiếu vài giải dược mấu chốt, nhất thời cũng thúc thủ vô sách. Trần Anh cắn răng nói. Nếu không chúng ta lên bờ đem Vô Tấn lên theo. Ngô Hải Lan lắc đầu. Hiện tại ta không dám để cho hắn dính nước, Vô Tấn ở dưới nước thân thể nhất định sẽ có biến hóa. Ta đối với chất độc này lại hiểu không sâu, cuối cùng vẫn không biết là nó có biến hóa gì không nên không thể mạo hiểm. Tốt nhất là chờ hắn tỉnh lại, xem thân thể của hắn còn nóng không mới có thể quyết định xuống nước hay không. Nếu không tỉ cho ta biết. Thiếu thuốc gì ta lên bờ tìm. Triệu chủ thuyền vừa vặn tiến tới, nghe thấy Trần Anh muốn lên bờ thì sợ hãi kêu lên khoát tay. Hiện tại ngàn vạn lần đừng lên bờ, hai bên bờ đều là nha dịch nghe nói đang kiểm tra điều tra đào phạm. Ngu Hải Lan sững sờ. Điều tra đào phạm gì? Nghe nói là một gã hải tặc giang dương đại đạo, xế chiều hôm nay bỏ chạy ở huyện Lao Hiển Sư. Trần Anh thầm nghi hoặc lại từ từ ngồi xuống rồi hỏi. Tên khốn kiếp kia thế nào rồi? Triệu chủ thuyền lắc đầu thần sắc cảm đạm. Hắn đã tắt thở rồi. Chết rồi sao? Trần Anh ngạc nhiên, nàng ra tay có chừng mực, tên tiểu tử kia làm sao lại chết được? Triệu chủ thuyền thở dài một tiếng. Hắn nghe nói ngân phiếu của mình bị xé nứt, rên lên một tiếng sau đó lao vào trong khoang thuyền tự tận. Hắn mấy năm nhịn ăn nhịn uống coi trọng 500 lượng bạc của mình hơn cả tính mạng, hôm nay thành công dã tràng hắn chịu không nổi đả kích này. Trần Anh không thương cảm chút nào, nàng oán hận nói. Đó là đáng đời hắn, nếu không phải sư tỷ cứu giúp kịp thời thì Vô Tấn cũng chết trong tay của hắn ép. Quyền 2 chương 21, thuyền số 74. Ngu Hải Lan lắc đầu lấy từ trong túi ra của Vô Tấn 500 lượng ngân phiếu, đưa cho Triệu chủ thuyền. Cái này giao cho người nhà của hắn. Triệu chủ thuyền đi lên cam tạ vài câu lại phân phó cho các nàng ở trong khoang thuyền không cần phải rời thuyền, sau đó đi xuống lầu. Sư tỷ tỷ tại sao lại thiện lương như vậy, hắn thiếu chút nữa là hại chết Vô Tấn. Được rồi, người đã chết, tha cho hắn đi. Ngu Hải Lan trong lòng tràn đầy lo lắng. Nàng sờ lên trán của Vô Tấn rồi giật mình, đầu của Vô Tấn nóng vô cùng. Trần Anh thấy thần sắc của nàng khác lạ liền hỏi. Sư tỷ vấn đề nghiêm trọng sao? Ngu Hải Lan gật đầu. Hắn hiện tại giống như đã tới điểm cực hạn. Trần Anh đứng lên. Ta vẫn nên lên bờ tìm thuốc. Ngu Hải Lan suy nghĩ một lúc cũng chỉ có thể như vậy, kỹ năng bơi của Trần Anh tốt vô cùng, một người lên bờ có lẽ không bị phát hiện. Nàng gật đầu lập tức viết mấy vị thuốc cho nàng. Trần Anh gói kỹ đan phương lại sau đó nhét vào trong túi ra ở hông trở lại buồng nhỏ rồi lên tàu, nàng mang đồ lặn bó sát người trực tiếp đi lên tầng 3 nhảy vào bên trong lạc thủy không thấy bóng dáng đâu nữa. Mấy trăm chiếc thuyền vào kinh đều bị đội thuyền cản lại, chúng đội thuyền ở trên mặt sông xếp thành 3 hàng, từng đội thuyền đều bị chúng kiểm tra. Thiệu Cảnh Văn chắp tay sau lưng nhìn bến thuyền cách đó không xa lạnh lùng chăm chú nhìn từng chiếc thuyền, hắn sở dĩ không động thủ là bởi vì lo lắng Vô Tấn cuối cùng sẽ đem ngân phiếu ném vào lạc thủy, thân quốc cứu có lệnh phải nhìn thấy ngân phiếu mới xét công lao của hắn. Một thủ hạ nhanh chóng tiến tới trước, thấp giọng bẩm báo. Tướng quân mục tiêu là con thuyền số 74. Được báo cho các huynh đệ biết chuẩn bị động thủ. Thiệu Cảnh Văn đắc ý nở ra nụ cười, hắn phảng phất giống như đã nhìn thấy 100 vạn lượng trong tay của hắn. Rất nhanh chóng chiếc thuyền đã tới số 60, thuyền của Vô Tấn vẫn đứng ở phía sau kiên nhẫn chờ đợi. Triệu chủ thuyền cầm lái hắn cảm thấy không tập trung được, chân tiểu kỳ tự sát điều này ảnh hưởng rất lớn đối với hắn, hắn suy nghĩ làm sao bàn giao thế nào với người nhà họ Trần, lo lắng hơn là bọn họ sẽ báo quan. Ở phía trước đã có một chiếc thuyền tiến lên, nhưng mà hắn còn đang trầm tư một gã thuyền viên nhắc nhở. chủ thuyền tiến lên thôi. Triệu chủ thuyền bừng tỉnh một thoáng, hắn vội vàng điều chỉnh phương hướng, hắn đang muốn phân phó thuyền viên phía sau chống xảo thì đúng lúc này một chiếc thuyền đã dùng tốc độ cực nhanh vượt qua bọn họ tiến lên phía trước. Khốn kiếp! Triệu chủ thuyền tức giận mắng to, nhưng chiếc thuyền kia bất kể bọn hắn mà lao lên phía trước, tuần kiểm bên cạnh nhìn thấy cũng mặc kệ. Đây là một chiếc thuyền bản địa, ở Hiển Sư chỉ có thuyền bản địa mới có thể kiêu ngạo như vậy, cho nên cũng đành phải nuốt cục tức này. Đi thuyền ra ngoài tốt nhất là không nên phát sinh xung đột với thuyền bản địa, nếu không sẽ dẫn họa lên người. Từng chiếc thuyền tiến tới, vốn đế phiên bọn họ nhưng đành trơ mắt nhìn chiếc thuyền kia chen ngang. Chiếc thuyền này đúng là thuyền của dân bản địa, trên thuyền là một nhà giàu họ Dương, hắn mang theo hai tiểu thiếp từ cùng huyện trở về, vừa vặn trải qua cuộc kiểm tra này. Xếp hàng số 300 hắn là nhà giàu của bản địa làm sao có thể thành thật, phía sau xếp hành đảng tìm cơ hội vừa vặn thấy triệu chủ thuyền thất thần liền chen ngang thành công biến thành thuyền số 74. Chiếc thuyền số 74 từ từ đi lên bến thuyền, Dương Đại Hộ có thể không tham gia kiểm tra mà về nhà, hắn mang theo hai tiểu thiếp xuống mỉm cười phất tay với mấy gã nha dịch, bỗng nhiên 300 tú y hề vệ dũng mãnh tiến ra, bọn chúng không lưu tình mà bắn tên, mũi tên như mưa, thoáng cái đã bắn chết Dương Đại Hộ cùng hai tiểu thiếp của hắn. Hơn 10 người trên thuyền cũng liên tục bị bắn, tiếng thảm thiết vang vọng trên sông. Hơn 300 tên tú y ỉa nội vệ xông lên trên thuyền đem mấy tên thuyền viên còn lại toàn bộ chém chết, không lưu tình chút nào, xông vào trong phòng trên thuyền kiểm tra ngân phiếu, đội thuyền xếp hàng cũng rối loạn sợ tới mức hồn bất phụ thể liên tục quay đầu rời khỏi đội ngũ. Triệu chủ thuyền phản ứng nhanh nhất. Đi mau chống xảo. Vài tên thuyền viên chống xảo, kéo vải lên, thuyền của hắn là người đầu tiên rời khỏi khu xếp hàng, mấy con thuyền đằng sau cũng liên tục thoát đi, tuần kiểm không ngăn được bọn họ. Trơ mắt nhìn con thuyền lái vào lạc thủy. Người cái tên ngu ngốc này. Thiệu Cảnh Văn hung hăng đánh lên trên mặt của đội úy lĩnh quân, khuôn mặt của hắn lập tức trở nên sưng đỏ. Hắn đã trúng độc còn có thể rời thuyền sao? Con mẹ nó, ngươi thật là ngu ngốc. Giáo úy sợ hãi tới mức cúi đầu xuống, không dám lên tiếng, trong lòng hắn thầm không phục, hắn chỉ là người thi hành mệnh lệnh giết toàn bộ người của đoàn thuyền số 74. Thiệu Cảnh Văn lửa giận xông lên hung dữ hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, phạm sai lầm ở đâu rồi hả? Thủ hạ đi điều tra đoàn thuyền hồng hộc chạy tới. Tướng quân kiểm tra được rồi, con thuyền này chen ngang vào thuyền đằng sau mới là thuyền số 74. Con mẹ nó đúng là lũ ngu ngốc. Thiệu Cảnh Văn hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn thấy tất cả các thuyền đã chạy mất rồi, hắn cũng không quan tâm ngân phiếu có bị vứt bỏ không, lập tức hạ lệnh. Mau vào trong sông đuổi theo ngăn con thuyền kia lại. Đúng lúc này có người chỉ lên trên sông hô. Tướng quân nhìn kìa. Thiệu Cảnh Văn đưa mắt nhìn chỉ thấy trên sông xuất hiện một chiếc quan phẳng trước sau treo đèn lồng. Đang từ từ đi tới, hắn ngây ngẩn cả người, là đội thuyền của ai vậy? Một lát sau một gã binh sĩ kiểm tư chạy tới bẩm báo. Tướng quân là quan phẳng của Lan Lăng quận vương. Hóa ra là hắn. Thiệu Cảnh Văn cảm thấy đau đầu, Lan Lăng quận vương là Hoàng Phủ Cương năm nay đã hơn 70 tuổi, hiện tại đảm nhiệm chức vụ nhâm thái úy, tư lịch cực dày, trong triều địa vị khá cao, ngay cả thân quốc cứu nhìn thấy hắn cũng phải xưng hô ba tiếng lao vương ra, tuy nhiên hắn không phải là người của thái tử mà là người trung gian. Không nên trêu chọc vào hắn, chỉ để ý vào việc ngăn cản con thuyền kia. Quyển 2 chương 22, Lan Lăng quận vương, thượng. Thiệu Cảnh Văn vẫn không yên lòng, hắn tự mình lên thuyền xuất kích. Ở trên mặt sông đã trở nên loạn một bầy, mặt sông bị một cái neo sắt ngăn lại, hơn 100 chiếc thuyền chen lấn một chỗ không thể động đậy, đúng hơn là không dám động đậy. Mấy chục chiếc thuyền của tú y hề nội vệ đã bao vây chúng lại, một gã giáo úy cầm một cái loa hô to. Bắt ba đảo phạm hai nữ một nam, ai giấu chém cả nhà. Triệu chủ thuyền lúc này mới ý thức được người mà bọn chúng muốn bắt chính là ba người Vô Tấn, hóa ra Chân Tiểu Kỳ bị hạ động là do bỏ hắn sai xử. Hắn sợ tới mức chân run lên nơm nớp lo sợ, đi lên trên lầu ba vào buồng nhỏ của Vô Tấn thì thấy trong khoang trống chân hai cái bao màu đen của Vô Tấn cũng không còn. Các ngươi ai là chủ thuyền, mau xuống tiếp nhận kiểm tra. Triệu chủ thuyền sợ tới mức toàn thân như muốn nhũn ra. Kỳ thật đúng lúc đội thuyền xếp hàng kiểm tra, Ngu Hải Lan đã ý thức được nguy hiểm, nàng không thể chú ý đến chuyện Vô Tấn có thể xuống nước hay không nữa. Nàng cầm lấy hai cái bao, mặc đồ lặn cho Vô Tấn, thân hình nhỏ nhắn cố gắng con Vô Tấn, phí hết sức chín châu hai hổ mới lôi hắn xuống cầu thang. Đúng lúc này có tiếng kêu thảm thiết vang lên, nàng men theo mạn thuyền xuống nước, bơi vào trong lòng sông, kín đáo tới hạ du. Ngu Hải Lan tuy là người của Phượng Hoàng Hội nhưng kỹ năng bơi vô cùng tốt, tuy nhiên dáng người Vô Tấn khôi ngô, cơ thể nặng gấp hai nàng cố gắng hết sức mới từ từ bơi lên được. Cũng tại Vô Tấn mạng lớn, thân thể vào nước sông lì ẻn tỉnh lại, hắn phát hiện ra mình đang ở trên lưng mềm mại của Ngu Hải Lan, liền trầm thấp kêu lên một tiếng. Sư tỷ. Ngu Hải Lan nghe thấy hắn gọi mình thì cuồng hỉ, nàng thở dài một tiếng rồi thấp giọng nói. Được rồi, đứng cất tiếng, chúng ta đã bị phát hiện, tù y hề vệ đang tìm chúng ta, trên bờ toàn bộ là người của bọn chúng. Vô Tấn nhìn thấy hai cái bao của mình vẫn còn nhưng không thấy bóng dáng của Trần Anh đâu, hắn cả kinh. Á, anh đâu rồi? Nàng ta lên bờ tìm thuốc rồi không có vấn đề gì đâu, bây giờ ngươi thấy thế nào? Vô Tấn thầm cảm giác một thoáng, hắn cảm thấy toàn thân của mình không có chút khí lực nào, giống như việc bị nội lực hút khô trong tiểu thuyết kiếm hiệp vậy. Sư tỷ, xương cốt của đệ giống như bị giã rời không có chút khí lực nào. Không sao, đây là dấu hiệu trúng độc, ngươi đừng núp nhích, ta mang ngươi đi ra ngoài. Vô Tấn mặc dù không có khí lực gì nhưng đầu óc của hắn vẫn không có vấn đề, hắn dần dần tỉnh lại, quay đầu lại nhìn nhìn thì chỉ thấy cách đó 200 bước có hơn 10 chiếc thuyền từ 4 phương 8 hướng lái tới đây, đem hơn 100 chiếc thuyền lớn vây quanh, mơ hồ có bóng người dao động, đối phương xem ra đúng là đã bố trí thiên la địa vong. Hắn cảm thấy Ngu Hải Lan sắp kiên trì không nổi nữa rồi. Hắn nhìn về bốn phía chợt phát hiện phía trước có một chiếc quan phẳng thân tàu rất lớn ước chừng 2.000 thạch, đang hướng về phía bên này từ từ đi tới, hắn vội vàng hướng về phía Ngu Hải Lan mà nói. Sư tỷ đi lên trên quan phẳng. Ngu Hải Lan xác thực đã duy trì không được, cho dù Vô Tấn không nói gì nàng cũng muốn lên chiếc quan phẳng kia, đợi chiếc quan phẳng tới gần nàng nàng liền lên đuôi thuyền. Quan phẳng là một chiếc thuyền cải trang, hai bên có ván gỗ trang trí, trên gỗ vẽ đủ mọi đồ án vô cùng tươi đẹp, cũng may bọn họ vận khí tốt ở đuôi thuyền có mấy cái giá gỗ nên leo lên thuyền thuận lợi. Ngu Hải Lan ôm lấy thân thể của Vô Tấn leo lên trên mạn thuyền, nàng mặc quần dài quần áo thấm nước nên kéo lên thuyền phải dùng hết sức, đúng lúc này bỗng nhiên có thanh âm truyền tới. Lao ra, nghe nói Tú Y ỉa vệ bắt tội phạm chạy trốn, ban đêm gió lớn, lao ra vào khoang nằm đi. Một thanh âm rất giả nua, hình như là chủ nhân của con thuyền. Lao thái ông đi nói với đám người Chu Hùng không chống đối đám người của Tú Y ỉa vệ. Vâng, lão nô đi. Có người đi ra cầu thang rồi, Ngu Hải Lan liền lo lắng, nàng thấy ở bên cạnh cầu thang có mấy cái cửa nhỏ, nàng ra sức đẩy ở trong bóng đêm tối om. Nàng một tay ôm Vô Tấn một tay kéo cái bao ngân phiếu đi vào trong khoang thuyền, tuy nhiên còn một cái bao nữa nàng chưa cầm được. À, đây là cái gì? Ở ngoài cửa có một người đã phát hiện ra cái bao. Bờ môi của Ngu Hải Lan cắn trở nên trắng bệch, nàng lúc này tay không tấc sắt, kiếm của nàng đã rớt xuống sông lúc bơi rồi. Vô Tấn khẽ đẩy nàng vào trong bóng tối, hai mắt sáng ngời chớp chớp tựa hồ ám chỉ gì đó. Ngu Hải Lan tâm niệm chuyển động, đống nhiên nàng túi xuống mò vào trong bắp chân Vô Tấn, lấy từ trong giày của hắn ra một con dao găm. Thân thể của nàng tới gần khe cửa dùng tay mở một con đường nhỏ, đôi mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài là một lão giả 60 tuổi đứng đối diện với cửa nhỏ, ngồi xổm trước bao da, trong tay của hắn có một thanh tiểu đao, đã mở bao da cá mập ra xem đồ vật bên trong. Ở trong bao da đó có 4 thứ đồ thiết mộc nỏ, tử kim hồ lô rượu, bối diệp kinh dùng vải dầu bọc lấy, còn có một dương gỗ tiểu đàn trong đó chứa đầy bảo thạch quý báu. Ở trên dương nhỏ có khóa hắn không mở ra nhưng hắn mở vài dầu. Sau khi thấy được bối diệp kinh văn thì toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ tưởng tượng không được, nhìn về phía cửa nhỏ. Ngu Hải Lan sợ tới mức run rẩy. Tuy nhiên ánh mắt của lão nhân hết sức chăm chú nhìn bối diệp kinh, mình có thể một đao giết chết hắn nhưng cũng không thoát được. Lúc nàng nhìn lại thì lão nhân đã không còn thấy đâu, tựa hồ có tiếng bước chân đi lên cầu thang, chỉ nghe một người thấp giọng la. Lao ra, mau đến xem. Lão nô kia thanh âm vô cùng run rẩy, vô cùng sợ hãi. Có chuyện gì vậy? Ta cũng không nghe rõ. Ngu Hải Lan cảm thấy kỳ quái, kỳ thật nàng đã nghe được lão nô kia nói gặp quỷ. Ngu Hải Lan cũng từ trong mắt của lão nhân kia phán đoán thấy lão nhân này nhận thức bối diệp kinh hơn nữa, con mắt không thể tưởng tượng nổi làm nàng khắc sâu án tượng. Ngu Hải Lan có một trực giác nữ tính, nàng cho rằng người ở trên chiếc thuyền này sẽ giúp đỡ bọn mình nhưng cảm giác này thật không rõ ràng, nàng sợ Vô Tấn vì lo lắng mà trốn xuống nước liền nói. Hắn không phát hiện ra chúng ta, chúng ta xem xét đây là nơi nào đã. Nàng thò tay sờ soạn bốn phía đến trước một chiếc thùng gỗ thì phát hiện ra đó là khăn ướt chồng chất thì chợt minh bạch. Hóa ra đây là kho chứa đồ. Vậy thì tốt rồi, sư tỷ tỷ có lạnh không? Vô Tấn cũng cảm giác được Ngu Hải Lan lạnh run. Có một chút. Quyển 2 chương 23, Lan Lăng Quận Vương, hạ. Ngu Hải Lan mặc quần dài hiện tại đã ướt đẫm, tuy lúc này là cuối mùa hè thời tiết vẫn tương đối nóng bức, nàng vẫn lạnh run lên, hàm răng va vào lập cập. Sư tỷ tỷ dựa sát vào ta toàn thân nóng lắm. Ngu Hải Lan chăm chú dựa vào Vô Tấn chỉ thấy toàn thân của hắn nóng hổi, trong lòng nàng cũng kinh hãi, nàng sờ trán của hắn thì thấy trán cũng rất nóng. Ngươi bây giờ cảm thấy thế nào?
Cảm thấy toàn thân nóng hổi, nhưng trong người vẫn không có chút khí lực nào, tiên sư bà ngoại nó chứ, đây là độc dược gì mà bá đạo như vậy? Nghe Vô Tấn nói vậy Ngu Hải Lan liền yên tâm rồi, nàng tự nhiên gối đầu lên trên vai của hắn thấp giọng cười giải thích. Loại độc dược này toàn thân không có khí lực, chỉ là tác dụng phụ không nghiêm trọng lắm, một hai canh giờ sau sẽ tự giải khai. Mấu chốt là ngươi dùng nước lạnh ngâm đã giải độc, xem ra ông trời đã chiếu cố ta rồi. Vô Tấn nhịn không được trêu đùa. Sư tỷ vốn là thần tiên tỷ tỷ, ông trời dĩ nhiên phải chiếu cố tỷ. Ngu Hải Lan nghe hắn tán dương mình thì đỏ cả mặt, thò tay gõ đầu của hắn một cái.
Xem ra để cho ngươi trúng độc thì tốt hơn, tránh cho ngươi miệng lưỡi chân chú nữa. Vô Tấn bỗng nhiên khoa trương nói.
Sư tỷ, cơ hội của tỷ đã đến.
Ngu Hải Lan nghe không hiểu.
Cơ hội gì?
Bình thường ta đắc tội với tỷ, hiện tại tỷ có thể báo thù, cơ hội khó có được.
Được lắm.
Tính tình tinh nghịch của Ngu Hải Lan nổi lên, nàng uốn éo thân hình qua vương con chủy thủ xuống, một tay nắm lỗ thai của Vô Tấn, một tay biến thành dao găm, lấy lỗ thai của hắn mà mài.
Ta trước hết cắt thai heo đã.
Đúng lúc này ở trên cầu thang đỉnh đầu có thanh âm vang lên, hai người bọn họ liền buông tay ra, Ngu Hải Lan rút chủy thủ, tim đập thình thịch, sắp tới là may hay rồi đây.
Tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa khoang thuyền nhỏ, thanh âm của lão nhân kia liền vang lên.
Người trong khoang thuyền đừng sợ, vương gia nhà ta muốn mời các ngươi lên thuyền, tuyệt đối bảo hộ các ngươi, xin hãy tin tưởng ta.
Ngu Hải Lan quay đầu nhìn lại Vô Tấn trong bóng tối, thấy ánh mắt của Vô Tấn mở lớn, ý là có thể thử một lần. Ngu Hải Lan mở cửa khoang ra, chỉ thấy lão nhân kia lùi về phía sau một bước kinh nghi nhìn nàng, y không nghĩ người xuất hiện là một nữ tử trẻ tuổi, trông thấy nàng hết sức kéo Vô Tấn ra ngoài hắn càng hoảng sợ.
Cô nương, hắn làm sao vậy?
Hắn trúng độc toàn thân không có khí lực.
Ngu Hải Lan đem cánh tay của Vô Tấn vòng qua vai của mình, từ từ dịu hắn đi, thân hình nhỏ xinh lộ ra vẻ cố hết sức, Vô Tấn cười khổ một tiếng.
Sư tỷ, khổ cho tỷ rồi.
Ta tới giúp ngươi.
Lão giả vội đỡ lấy tay bên kia của Vô Tấn, hai người dùng hết sức dịu Vô Tấn lên lầu hai.
Lão gia tử, ông không thể gọi mấy trang hán đến hỗ trợ sao?
Lão nhân kia lắc đầu.
Vương gia không cho kinh động người khác.
Bọn họ một lão một nữ gian nan kéo Vô Tấn lên lầu hai. Đúng lúc này cửa lầu hai mở ra, từ bên trong đi ra một lão nhân tóc bạc, có cảm giác tuổi rất già nhưng thể cốt vô cùng cường tráng, tinh thần quắc thước, lông mày khá đậm khiến cho người ta có cảm giác vô cùng uy nghiêm. Hơn nữa mỗi cử chỉ nhấc tay nhấc chân của hắn đều đậm khí chất quân nhân.
Người này chính là Lan Lăng quận vương Hoàng Phủ Cương, 40 năm trước từng đảm nhiệm chức Hà Lũng tiết độ sứ, tay cầm trọng quân, hiện tại là quan nhâm thái úy, là tứ đại nguyên lao ở trong triều đình, địa vị cao cao tại thượng. Bởi vì nguyên nhân tuổi tác đã cao không còn duệ khí như hồi còn nhỏ, cho nên mấy năm nay hảo quang của lão mịt mờ vô cùng ít xuất hiện.
Lão nhìn thấy Vô Tấn thì hai mắt sáng ngời, lại thấy thân thể của hắn có phần kỳ lạ thì hỏi.
Hắn làm sao vậy?
Lão gia, hình như hắn trúng độc.
Mau mau dìu hắn vào đây.
Ngu Hải Lan đem Vô Tấn dìu tới buồng nhỏ trên tàu, lúc này nàng mới phát hiện cái khoang này không khác gì các phòng khác, giống như là một gian thư phòng.
Bọn họ dìu Vô Tấn lên giường nằm xuống, Vô Tấn liếc mắt nhìn qua cái bao da của hắn ở trên bàn, thấy bối Diệp Kinh Văn đã mở ra thì kinh nghi. Hắn cũng đang tìm kiếm bí mật của bối Diệp Kinh Văn này nhưng không tìm thấy chỗ bí mật, chẳng lẽ là vương gia này biết bí mật trong đó.
Vô Tấn nhớ lại nói với lão gia nhân.
Lão trượng, phiền đi vào trong khoang thuyền nhỏ mang giúp ta một cái bao khác lên đây.
Lão gia nhân đi rồi. Lan Lăng quận vương nhìn thoáng qua Ngu Hải Lan rồi cười nói.
Cô nương, bên cạnh là phòng của tôn nữ ta, ở trong tủ có treo sẵn quần áo, cô nương có thể thay một bộ.
Ngu Hải Lan lắc đầu, lúc này nàng tuyệt đối sẽ không rời khỏi Vô Tấn, hiện tại toàn thân Vô Tấn không có chút khí lực nào, một đứa bé cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết, huống hồ nàng không biết vương gia này là ai, giờ khác này chỉ có thể tận lực bảo vệ sự an toàn cho Vô Tấn.
Tay của nàng vẫn y lìa nguyên nắm chặt chùy thủ, Vô Tấn lui một bước qua bên cạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn lão nhân kia. Lão nhân kia nhìn thoáng qua chùy thủ ở trong tay của nàng, đông nhiên hiểu được liền gật đầu khen ngợi.
Cô nương là nữ lưu mà không thua gì đấng mày râu, tận chức tận trách khiến cho người ta phải kính nể, đã vậy cô nương hãy ở lại nơi này.
Ngu Hải Lan ngồi xuống bên cạnh Vô Tấn, nhẹ nhàng đấm tay và bóp chân cho hắn. Vô Tấn ngâm mình trong nước lâu rồi cần phải xoa bóp để cho huyết dịch tuần hoàn.
Vô Tấn không rõ thân phận của lão nhân nên cũng không dám nhiều lời, chờ đợi hắn nói chuyện, Lan Lăng quận vương cầm bối Diệp Kinh Văn lên nghiêm nghị hỏi hắn.
Đây là đồ của ngươi phải không?
Vô Tấn gật đầu.
Đây là đồ của ta, là sư phụ để lại cho ta.
À, hẳn là tiểu đạo sĩ để lại cho ngươi.
Vô Tấn khẽ giật mình, ý ai biết rõ sư phụ mình sao?
Lan Lăng quận vương nhìn hắn nửa ngày sau đó đông nhiên cười nói.
Ngươi không phải là Duy Minh, ngươi là Vô Tấn.
Lần này không chỉ có Vô Tấn ngây dại mà Ngu Hải Lan cũng ngẩn cả người, lão gia tử này làm sao biết được.
Lan Lăng quận vương nở ra nụ cười ha hả.
Không nên giật mình, ta chính là Lan Lăng quận vương, ta không biết tổ phụ của ngươi có nhắc tới ta hay không nhưng ta cùng với tổ phụ Hoàng Phủ Bách Linh của ngươi quan hệ vô cùng tốt, 50 năm trước chúng ta đã biết nhau, khi hắn lập gia đình ta làm phụ rể, hắn cũng là bằng hữu tốt nhất của ta, chúng ta cũng gần 20 năm rồi không gặp.
Quyển 2 chương 24, tình ý triền miên, thượng.
Vô Tấn kỳ quái hỏi.
Nếu như 20 năm không gặp thì tại sao lại biết rõ văn bối?
Vấn đề này ngươi hỏi rất hay, không nói dối ngươi, ta hơn 10 ngày trước nhận được thư tổ phụ của ngươi nói ngươi vào kinh để cho ta chiếu cố ngươi cho tốt, nếu không phải ta thấy đồ của ngươi thì còn không biết ngươi là ai, xem ra chỗ nào cũng đều có thiên ý.
Vô Tấn xác thực đã nghe tổ phụ nói về Lan Lăng quận vương lúc trước nhị thúc bị bại lộ chuyện buôn lậu gang, tổ phụ còn muốn vào kinh tìm Lan Lăng quận vương. Hắn khẽ gật đầu. Văn bối đã nghe tổ phụ nói về vương gia. Tiếng bước chân vang lên, lão gia nhân cầm bao ngân phiếu lớn lên rồi lo lắng nói. Lão gia tú y y vệ đã đến, bọn họ nói nhất định phải lên trên thuyền điều tra. Nói bậy, ai cho phép bọn chúng lên thuyền của ta? Bọn họ phát hiện ra. Về nước. Thiệu Cảnh Văn tự mình đến rồi. Lan Lăng quân vương kinh hãi, nhân vật số 3 của tú y y nội vệ cũng đến rồi, hắn liền hỏi Vô Tấn. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Vô Tấn chỉ cái bao da lớn. Bên trong là 100 vạn lượng tiền thuế Đông Cung, văn bối là phó sứ áp ngân. Lan Lăng quận vương đã hiểu rõ ngọn nguồn, hắn trầm tư một lát, nếu là thuế ngân của Đông Cung thì không thể tránh né rồi, hắn gấp gáp nói với Ngu Hải Lan. Cô nương đưa Vô Tấn tới phòng bên cạnh của ta. Đa tạ lao gia tử tương trợ. Ngu Hải Lan đã đọc được sự quyết tâm ở trong mắt của lão nhân kia, nàng từ từ cong Vô Tấn đi vào phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh là phòng của tôn nữ Lan Lăng quận vương, gian phòng bố trí rất đơn giản, một chiếc giường lớn, một cái bàn, mấy cái ghế, còn có tủ treo quần áo, trong đó có màu sắc ngũ thải khiến cho người ta phải hoa mắt. Trên tường treo đầy binh khí cho thấy cháu gái của Lan Lăng quận vương là một người hiếu võ. Lan Lăng quận vương mở một cái tủ quần áo ra, bên trong là bít tất và nội y của nữ tử. Y lấy những nội y và bít tất này ra, ở phía dưới là một ngăn kéo rộng. Lan Lăng quận vương lôi ngăn kéo ra, di rời tấm ván gỗ. Ở phía dưới có một hốc tối là chỗ ẩn nấp vô cùng tốt. Hốc tối dài ước chừng 3 xích, y quay đầu nói với mọi người. Đây là chỗ ẩn thân bức thiết của ta, các ngươi trước hết trốn vào trong đó. Hắn đem bao da ném vào lại từ từ cùng với Ngu Hải Lan dịu Vô Tấn xuống. Thế nào, có buồn bực không? Cũng may là có gió mát. Vô Tấn thoải mái nằm xuống, không gian tuy hẹp nhưng cho hắn cảm giác an toàn, chỉ là người không nằm thẳng được. Cô nương cũng lách vào đi. Lan Lăng quận vương hơi khó xử. Thân hình Vô Tấn quá lớn mà hốc tối hơi nhỏ, hơi ủy khuất cho tiểu cô nương này rồi. Ngu Hải Lan thấy hốc tối rất nhỏ, Vô Tấn nằm xuống đã không còn khe hở, nàng làm sao mà nằm, nàng do dự một chút rồi nói. Lão gia tử, nếu không thì cho tiểu nữ giả trang làm thị nữ của lão gia tử đi. Lan Lăng quận vương trầm ngâm một thoáng. Cô nương cho rằng bọn họ không nhận ra cô nương được sao? Ngu Hải Lan lắc đầu, bọn chúng làm sao không nhận ra nàng được, triệu chủ thuyền đoán chừng đã bị bọn chúng tra tấn phải khai ra tất cả rồi. Nàng từ từ chui vào trong hốc tối, sau lưng của nàng dán chặt vào vách tường, lúc đầu nàng vẫn muốn giữ khoảng cách với Vô Tấn nhưng cuối cùng vẫn không thể, hốc tối chỉ có 3 thước, Vô Tấn chiếm tới 2 thước, nàng chỉ có thể buông lỏng mình nằm lên trên người của Vô Tấn. Bọn họ không có một chút khoảng cách, cơ hồ là kín kẽ, phía sau lưng nàng dán vào vách tường, lúc này Ngu Hải Lan đột nhiên cảm thấy mặt đối mặt thì bất nhã, nàng muốn lật người nhưng tấm tre không cách nào mở lên được, thử mấy lần cũng không thành công, hơn nữa nếu xoay người mặt nàng dán lên vách tường, không bằng như vậy. Lan Lăng quận vương đem tủ quần áo khôi phục lại nguyên dạng, lúc này mới tắt đèn đi ra bên ngoài. Hốc tối chính là do lão vương gia thiết kế, hắn nằm thì vừa vặn nhưng Vô Tấn thân thể khôi ngô lại mang theo một cái túi lớn nằm xuống đã chật trội, lại thêm Ngũ Hải Lan lách vào. Hai người căn bản là không thể động đậy được nhưng thông gió rất tốt, hai người lách vào bên trong không có cảm giác buồn bực. Ngũ Hải Lan ghé lên trên người của Vô Tấn, đem mặt dán vào hõm vai của hắn, mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, một câu cũng không nói nên lời. Nàng lớn như vậy nhưng chưa bao giờ dán cùng một chỗ với nam tử như vậy, người này là sư đệ của nàng, nàng nghĩ ngợi lung tung lại nói chuyện không đâu, kỳ thật Vô Tấn không phải sư đệ, chỉ là xưng hô như vậy mà thôi. Sư tỷ tỷ coi ta là một con lợn rừng đã bị hôn mê, không có gì nguy hiểm, hoặc là một miếng thịt nóng có thể sưởi ấm. Ngu Hải Lan không lên tiếng, Vô Tấn cảm thấy toàn thân nàng run lên, không biết là vì lạnh hay vì xấu hổ, hắn cố gắng khắc chế mình. Mị nữ sư tỷ dán chặt vào hắn, hắn có thể cảm nhận được thân hình động lòng người kia, nghe thấy mùi hương thơm nhàn nhạt của nữ nhân, hắn thầm khuyên bảo mãi nhờ không được nghĩ theo hướng khác. Ừ, sư tỷ tỷ thấy tài nấu nướng của mình thế nào? Ngu Hải Lan lúc này trong lòng rất loạn, nhiệt lực trên người của Vô Tấn khiến nàng cảm thấy vô cùng ôn hòa, cánh tay cường kiện rắn chắc cho nàng cả thấy một lực lượng của nam nhân, bỗng nhiên nàng cảm thấy được mình thích sư đệ, ở trong bóng đêm hắn cơ hồ là người bảo hộ cho mình, nàng nhẹ nhàng gối lên trên ngực của Vô Tấn. Cảm thụ được từng đợt nóng rực ôn hòa từ hắn. Vô Tấn không được nói, nếu không bên ngoài sẽ nghe thấy. Vô Tấn không lên tiếng, bao da ở phía sau lưng hắn khiến cho hắn vô cùng khó chịu, nếu như có thể kéo ba da ra hắn có thể để cho sư tỷ một chút không gian nữa. Sư tỷ, chuyện gì vậy? Giúp ta rời cái bao da lên, để ta gối lên nó. Được. Quyển 2 chương 25, tình ý triền miên, hạ. Ngu Hải Lan lục lọi cái bao da dùng sức kéo nhưng không cách nào di rời được bao da áp vào Vô Tấn xít sao, căn bản là bất động, nàng vừa nghĩ lại kéo hướng về phía bắp chân của Vô Tấn, như vậy eo của hắn cũng bằng phẳng, đột nhiên tay nàng co rụt lại giống như bị độc xà cắn, thì ra lúc nãy nàng đã chạm phải địa phương không nên chạm, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, tim đập thình thịch, tay chân trở nên luống cuống. Cũng may là ở trong hốc tối cho nên Vô Tấn không nhìn thấy nàng. Vô Tấn trong lòng cũng biết rõ, hắn chuyển chủ đề. Được rồi, đoán chừng là di rời không được. Ngu Hải Lan không lên tiếng, thân thể của nàng từ từ di động lên trên, tận lực né tránh chỗ kia, trong hốc tối hào khí trở nên xấu hổ. Sinh lý của Vô Tấn đã phát sinh biến hóa, cho dù hắn không muốn cũng không thể khống chế được. Sau nửa ngày Vô Tấn mới thở ra một hơi. Sư tỷ thực xin lỗi. Không sao, ta không tức giận với ngươi. Ngu Hải Lan tựa đầu lên vai của hắn, lúc này trong lòng nàng đã có một biến hóa vi diệu. Nàng cảm giác được Vô Tấn đã không còn là sư đệ của nàng mà là một nam tử hữu lực, nàng có thể dựa vào bờ vai của hắn rộng lớn, thân thể ôn hòa hơn nữa. Nàng cảm thấy Vô Tấn tràn đầy sự yêu thương và tôn trọng. Đây là một loại cảm giác chỉ có dụng tâm mới có thể cảm thụ, trong lòng nàng không khỏi muốn gục vào vai của hắn khóc lớn. Vô Tấn, nàng trầm thấp thở dài một tiếng. Sư tỷ, kỳ thật đệ đã 30 tuổi. Vô Tấn cũng không biết tại sao mình phải nói ra những lời này, nhưng có lẽ Ngu Hải Lan thở dài một tiếng khiến cho hắn cảm thấy điều gì đó, là nàng thở dài vì tuổi của mình quá nhỏ cho rằng mình là một hài tử sao. Trong lòng hắn nóng lòng muốn nói chân tướng cho nàng, nói mình có thể để nàng dựa vào, có thể bảo hộ nàng. Đống nhiên Vô Tấn cảm thấy tay mình di động, hắn từ từ nhấc cánh tay lên, bóp bóp nắm tay hắn mừng rỡ, khí lực của hắn đã khôi phục lại được. Đúng lúc này hắn cảm thấy trên mặt của hắn chạm vào đồ vật gì đó mềm mại ướt át, không phải là sư tỷ hôn mình, hắn hơi ngây dại. Đừng ngốc nghếch, tuy ngươi mới 17 tuổi nhưng sư tỷ vẫn thích ngươi. Sư tỷ. Trong lòng của Vô Tấn sinh ra một cảm giác mãnh liệt, chịu mến đồng tình, hắn phảng phất cảm thấy nội tâm của sư tỷ mở nở ít hờ liệt, cảm nhận được nàng một thân không có chỗ dựa. Ngay cả thân sự cũng không lựa chọn được, thật là thống khổ, như một con thuyền phiêu linh trên biển rộng, loại cảm giác chịu mến này cũng khiến cho hắn xúc động mãnh liệt, một dũng khí nam tử hán khiến cho hắn ôm chặt Ngu Hải Lan, nghiêng đầu hôn lên môi nàng. Ngu Hải Lan toàn thân run rẩy, đây là một loại kích thích nàng chưa bao giờ cảm thụ qua, bờ môi Vô Tấn nóng rực, nàng phảng phất linh hồn của mình bay lên trên trời, loại hôn này thật là mỹ diệu, làm cho tâm thần nàng chập chờn, hoàn toàn mất phương hướng. Lúc sư phụ của nàng bắt nàng lấy một nam nhân lạ lẫm, nàng cả đêm trắng khóc giống cô độc bất lực nuốt một mình trong đêm tối, không ai trợ giúp nàng, nàng tuyệt vọng không tìm ra một bờ vai để mình gục lên. Mà giờ khắc này sư đệ đã ôm nàng, hắn ổn trọng ôn nhu, trí tuệ là người nàng có thể dựa vào, giờ khắc này nàng đã cùng với Vô Tấn sinh tử gắn bó, trong lòng nàng cũng bình yên rộng mở, muốn hòa tan vào, nàng ôm cổ hắn, dùng bờ môi đỏ mọng hôn trả, phảng phất như đem tình cảm bao nhiêu năm toàn bộ phong ra, nụ hôn của nàng kịch liệt. Những cừu hận khắc cốt ghi tâm bao nhiêu năm cũng biến mất vô ảnh vô tung, tình yêu đã thay thế cho nó. Vô Tấn cũng bạo liệt, hắn thỏa thích mút lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, bàn tay du động vuốt ve da thịt của nàng. Không biết bao lâu sau Vô Tấn đã dừng tay lại, bờ môi nóng hổi bắt đầu hạ nhiệt độ, hắn nghe thấy bên ngoài chuyển tới thanh âm Ngu Hải Lan, lúc này cũng nghe thấy rồi, nhưng lúc này lòng nàng đã hòa tan, cho dù chết cũng chỉ muốn chết ở trong ngực của Vô Tấn, nàng không để ý chút nào. Sư tỷ. Vô Tấn nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Hắn đã nghe thấy thanh âm nói chuyện ở bên ngoài hướng lên trên lầu. Lão Vương gia, là ta muốn tốt cho Vương gia vẫn nên mở cửa một phen. Hắn đỗng nhiên khôi phục lý trí, ôm chặt lấy Ngu Hải Lan, sợ nàng phát ra tiếng động. Ngu Hải Lan mặt đỏ bừng vô lực gục lên trên vai của Vô Tấn, thưởng thức dư vị của tư vị mỹ diệu kia. Khi tất cả điều tra đều không có tác dụng, ánh mắt của Thiệu Cảnh Văn rơi vào phía trên quan phẳng của Lan Lăng quận vương, thủ hạ của hắn nhanh chóng báo cáo nói ở đuôi quan phẳng xuất hiện vết nước. Thiệu Cảnh Văn lập tức kết luận ba người này ở trên đó, đúng lúc này hắn nhận được tin tức, thái tử cũng di giá đến Hiển Sư huyện, thời gian không cho phép hắn bận tâm quá nhiều đến hậu quả đắc tội Lan Lăng quận vương. Tú Y Y vệ thấy đuôi thuyền có vết nước, lên thuyền điều tra, Triệu chủ thuyền cũng bị bọn hắn mang lên trên thuyền, lúc này Triệu chủ thuyền đã sợ tới mức hồn phi phách tán, đành phải nghe theo mệnh lệnh của Tú Y Y vệ. Lão Vương gia kỳ thực ti trước cũng chỉ lo lắng tới sự an toàn của Vương gia, ba người này vợ ông cao cường lại cùng hung cực ác. Bọn họ trốn ở trên quan phẳng của Vương gia sẽ nguy hiểm đến sự an toàn của Vương gia, mặc kệ Vương gia có đồng ý hay không, bảo vệ an toàn của Vương gia vẫn là chức trách của ti chức. Thiệu Cảnh Văn ăn nói đường hoàng, không chịu thừa nhân là truy tra thuế ngân Đông Cung, hắn chắc chắn ba người bọn họ là ba tên đạo tặc ám sát thân quốc cứu. Gần trăm tên tù y hệ vệ tiến vào trong quan phẳng, vào từng chỗ điều tra, hơn 10 tùy tùng của Lan Lăng quận vương giận tím mặt, bọn họ muốn phản kháng nhưng Lan Lăng quận vương liền ổn định bọn họ lại. Tú Y Y vệ đã cưỡng ép điều tra, nếu như trở mặt thì càng khiến cho bọn chúng ngang ngạnh hơn, cái được không bù được cái mất, cơn tức này đành phải nhịn xuống. Thiệu tướng quân đã có hảo tâm thì ta cũng không từ chối, như vậy đi, ta sẽ nghe theo ý của tướng quân để song phương không phát sinh hiểu lầm. Hai người đi tới trước cầu thang, một gã đề kỵ nói khẽ với Thiệu Cảnh Văn. ở trên bong thuyền độ dẫn âm vượt xa so với trong không khí Thiệu Cảnh Văn thậm chí nghe được ở phía cầu thang bên kia có tiếng nói chuyện với nhau, đối phương có chỉ ước chừng một phút đồng hồ. Hắn tưởng tượng hiện tại mình nên làm gì bây giờ. Rất đơn giản, hắn sẽ không do dự mà bẻ gãy ổ khóa cửa, nếu như đã đi lên tầng 2 rồi thì hắn cũng không cần gì phải kiêng kỵ nữa, chỉ nghe thấy đầu khóa rắc rắc đã bị vặn gãy. Lão Vương gia, thật xin lỗi, ổ khóa này không rắn chắc cô lắm. Quyền 2.